Chương 29, Túc chủ, bọn hắn chuẩn bị đem ngươi đưa tiễn. Chương 29, Túc chủ, bọn hắn chuẩn bị đem ngươi đưa tiễn. Thẩm Quyền cười. Ôn Lê Nha đầu này thật thật đáng yêu. Một bên nhỏ khẩn thiết nện hắn mắng hắn là cái đồ lưu manh. Một bên lại miệng ngại thể chính cùng hắn chơi còn chơi nghiện. Chủ động xin đi con đi. Nhìn xem Ôn Lê tràn đầy mong đợi mắt to, Thẩm Quyền quả quyết mở miệng. Ngày mai ta chuẩn bị ở nhà đi ngủ chơi đùa, chỗ nào cũng không đi, ngươi cũng không cần theo giúp ta, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Hôm nay ngươi theo giúp ta leo núi không phải cảm thấy rất mệt à? A, cái này, tốt à? Tiểu nha đầu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đục mắt có thể thấy được hiện lên thần sắc thất vọng, mới vừa rồi còn thần thái dịch, lúc này đã sụp đổ, vậy lên cái miệng nhỏ mà có chút thất lạc. Chờ ta lại nghĩ đi ra ngoài chơi mà ước hẹn ngươi. Thật. Ôn Lê con mắt lại sáng lên. Thẩm Quyền rất hiểu làm sao nắm các phái. Cả cuộc đời trước du tẩu tại nữ các lao bản ở giữa luyện thành bản lĩnh cũng không phải là trưng cho đẹp. Là một cái nữ hải tử có chút cấp trên thời điểm, không muốn thuận cột đáp ứng, quá mức thuận lợi tình cảm thường thường không được coi trọng. Nhưng khi ngươi tại một đoạn tình cảm lúc bắt đầu liền ở vào chủ động vị, như gần như xa, buông lòng một chỉ ở giữa để nàng chăm chào cao tâm, chật cao chật thấp. Quá trình này nữ hải tử rất hưởng thụ cũng rất xoắn xuýt, chỉ có kinh lịch chật vật quá trình lấy được thành quả mới có thể để cho người ta chân quý. Bằng không thì vì cái gì nhiều như vậy liếm chó càng liếm vượt lên đầu, còn không phải bị đối phương triệt để nắm, liếm quá trình liếm chó bản thân cũng là rất hưởng thụ. Ôn Lê vạn bạn không nghĩ tới nàng đã thành Thẩm Quyện cá đường bên trong màu mỡ tiểu ngư, còn đang vì Thẩm Quyện lời nói đắc chí đâu. Thẩm Quyện, ta cùng ngươi đi ra ngoài chơi mà có thể, nhưng ta là vì cái gì ngươi cũng biết, ngươi đừng hiểu lầm ta đối với ngươi có ý tứ, ta cũng là vì thực hiện lời hứa của ta. Ngươi cũng đừng quên ngươi đáp ứng ta, sau một tháng liền đem trên điện thoại di động đồ vật xóa bỏ, không thể lại dùng nó uy hiếp ta. Ôn Lê vẫn là nhịn không được ngạo kiểu một thanh. Nàng thế nhưng là cờ sĩ giáo hoa một trong, tuyệt đối không thể biểu hiện lấy lại hoặc là quá chủ động, để Thẩm Quyện nếm đến ngon ngọt lời nói hắn còn không phải càng được voi đòi tiên. Huống chi hắn là ưa thích tỷ tỷ, Ôn Lê cảm thấy mình không thể lại thích hắn. Nhiều lắm là chính là cảm thấy hắn người này vẫn rất có ý tứ, cùng hắn cùng nhau chơi đùa giải buồn mà. Đúng, là như vậy. Ôn Lê cho mình tẩy não thành công. Yên tâm, ta giữ lời nói. Thẩm Quyện gật đầu đáp ứng, cũng không có bởi vì Ôn Lê tuyệt tình lời nói biểu hiện ra cái gì bất mãn hoặc là thương tâm. Nhìn hắn bình tĩnh như vậy, Ôn Lê trong lòng ngược lại có chút không thoải mái. Ta đi đây. Ôn Lê hờn dỗi đồng dạng quay người liền cũng không quay đầu lại rời đi, trong lòng tức giận bất bình mắng Thẩm Quyện không có tâm, sau đó trở về nhà mình. Một nhà cấp cao phòng ăn trong bao xương. Thẩm Thanh Lâm cùng thê tử Vạn Mai mang theo nhi tử Thẩm Thiên Nhất mời Tề Tuấn Sơn ăn cơm. Tề hiệu trưởng, lần trước Thiên Nhất chuyện này không ai từng nghĩ tới, đứa nhỏ này khả năng chính là vận khí không tốt, vừa vận ăn xấu bụng tiêu chảy. Đây cũng không phải là cái đại sự gì, đi qua coi như xong, dù sao nhà ta Thiên Nhất thành tích còn có các phương diện đều là một đỉnh một ưu tú, ngài cũng là quý tài người, đúng không? Thẩm Thanh Lâm cho Tề Tuấn Sơn rót một chén rượu, bắt đầu công lược. Đúng vậy a Tề hiệu trưởng, chúng ta Thiên Nhất sùng bái nhất người chính là ngươi, tại đi cờ sĩ trước đó lại luôn là lẩm bẩm muốn gặp ngươi, nói ngươi là thần tượng của hắn. Vạn Mai bắt đầu mặt không đỏ tim không đập mở mắt nói lời bịa đặt. Thẩm Thiên Nhất đều sợ ngây người. Trước này miệng liền đến bản sự so với hắn còn muốn như bức mấy phần, mấu chốt nói tình chân ý thiết, Thẩm Thiên Nhất nghe chính mình cũng phải tin. Ra chuyện như vậy, Thiên Nhất cũng cảm thấy có lỗi với ngươi, mấy ngày nay trong nhà hắn cũng rất phiền muộn, đây không phải thật vất vả tìm bác sĩ tâm lý khuyên mới tốt, hiện tại hài tử nguyện ý về trường học là chuyện tốt, Tề hiệu trưởng ngươi nhưng phải chiếu cố nhiều hơn a. Vạn Mai nói đem trang hai bình bao đài cái túi đặt ở Tề Tuấn Sơn bên chân. Tề hiệu trưởng, rượu này nhiều năm rồi, ngươi nếm thử nhìn hương vị thế nào. Tề Tuấn Sơn túi đầu xem xét, rượu bên trên đặt vào một cái giấy da trâu cái túi, căng phồng, xem chừng thấp nhất đến có 3 vạn cất bước. Đưa tiền chính là cha, Tề Tuấn Sơn cười ha hả rất dễ nói chuyện, vỗ bộ ngực liền đáp ứng sẽ hảo hảo chiếu cố Thẩm Thiên Nhất, đem trước đó đối Thẩm Thiên Nhất kéo túi quần con ghét bỏ toàn ném sau hai. Tề hiệu trưởng, còn có chuyện gì muốn thương lượng với ngươi? Thẩm Thanh Lâm gặp bầu không khí sấy khô không sai biệt lắm, nên đi vào chính đề. Chính là Thẩm Quyện, ngươi cũng biết nhà ta phát sinh sự tình, mọi người thấy Thẩm Quyện cùng Thiên Nhất liền sẽ nhớ tới chúng ta nhận lầm hài tử sự tình, nói cho cùng đối nhà ta hình tượng và danh dự vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Chúng ta người làm ăn coi trọng nhất chính là hình tượng và danh dự, ngươi nhìn có thể hay không để cho Thẩm Quyện nghỉ học, hoặc là chuyển trường. Ngươi có chỗ không biết, cái này Thẩm Quyện hắn tính cách lãnh đạo, gặp Thiên Nhất luôn luôn gây sự, chúng ta cảm thấy hắn cũng thật đáng thương, không nguyện ý chấp nhận với hắn, dứt khoát để hắn rời đi cơ sĩ, nhắm mắt làm ngơ đi. Cái này, Tề Tuấn Sơn cau mày, hơi lúng túng một chút. Thẩm lão bản, ngươi còn không biết ta. Thẩm Quyện đem cái này quý học phí đã giao đủ, lúc trước hắn khất nợ học phí ta có lý do để hắn nghỉ học, có thể hắn hiện tại không nợ tiền, cũng không có phạm sai lầm gì, ta xử lý không tốt ta. Thẩm Thanh Lâm cười ha ha, Tề hiệu trưởng, ngươi là cao quý cơ sĩ hiệu trưởng, toàn bộ trường học sự tình đều là ngươi định đoạt, chỉ là một cái không có bối cảnh không có nhân mạch học sinh nghèo, ngươi muốn thật muốn để hắn nghỉ học, còn không phải vài phút sự tình. Tề hiệu trưởng, trách ta không nói rõ bạch, sau khi chuyện thành công, ta lại đơn độc bái phỏng, ta nghe nói ngươi đối cất giữ tranh chữ cảm thấy rất hứng thú à? Với bạn, ta nơi đó có mấy tấm Vương Dương đại sư thân bút tác phẩm xuất sắc, đến lúc đó để ngươi cho hảo hảo đánh giá một chút à? Tề Tuấn Sơn nghe xong lời này con mắt đều sáng lên. Vương Dương đại sư họa tác lưu truyền xuống cũng không nhiều à, mỗi một bức đều giá trị liên thành à? Thẩm Thanh Lâm mỉm cười, Thu Minh Sơn cư cùng Hồng Mai Tuyết cảnh đều tại trên tay của ta. Tốt. Thẩm lão bản, ngươi ý tứ ta hiểu được, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ mau chóng xử lý tốt, Thiên Nhất có thể an tâm về trường học. Thẩm Thiên Nhất xấu hổ tiêu tiếu, ta ơn hiệu trưởng. Dễ nói, dễ nói. Tề Tuấn Sơn đã mừng như điên. Nghe Thẩm Thanh Lâm có ý tứ là chỉ cần đem thẩm quyển từ cờ xì lấy đi, cái này hai bức tranh hắn cao thấp sẽ cho mình trong đó một bức. Giá trị liên thành a. Lấy đi thẩm quyển còn không đơn giản. Không quyền không thế học sinh nghèo, học phí kéo lâu như vậy mới cho, giống như vậy, hắn tùy tiện tìm lý do liền bồi. Tích, túc chủ, Thẩm Thiên Nhất một nhà muốn cùng Tề Tuấn Sơn đem người đưa tiễn. Cái gì? Bọn hắn chuẩn bị giết chết ta. Thẩm quyển ngay tại chơi đùa, cơm nhỏ ạt kỳ gặp người liền phát xạ ái tâm, nghe được hệ thống nói hắn như vậy nhoáng một cái thần bị trăm dặm cho đốt chết rồi. Không phải, túc chủ, bọn hắn muốn để ngài từ cần si nghỉ học, phòng ngừa ảnh hưởng Thẩm Thiên Nhất ở trường học trang bức bệnh muội. Chương 30, kích hoạt tiềm thú Tề Tuấn Sơn lão bà nan ngôn chi ẩn chương 30, kích hoạt tiềm thú Tề Tuấn Sơn lão bà nan ngôn chi ẩn Thẩm quyển phân tích. Thẩm Thiên Nhất hẳn là kế trường học kéo túi quần con cùng Sơn Động một chuyến tay không về sau tâm lý phá phòng, cho nên coi hắn làm đột phá khẩu vung chút giận. Mà lại con hàng này cũng xác thực không thích hắn, hận không thể hắn từ cờ sĩ biến mất. Dạng này yêu quý trang bức hắn mới có thể không hề cố kỵ thi thố tài năng. Nhưng là Thẩm quyện làm một phản phái, lại thế nào khả năng hy sinh chính mình đi tô đậm nam chính đâu? Đem nam chính chơi chết rõ ràng càng có ý tứ. Thẩm quyện trên mặt dần dần lộ ra một cái đồ biến thái tiêu dung. Nguyên tắc xếp hợp Lý Tuấn Sơn miêu tả giải rác số lượng. Thẩm quyện chỉ biết là hắn thích trong phòng làm việc nhìn nữ MC khiêu vũ thời điểm y, lại có là khen thưởng những cái kia nữ MC. Nhưng là chân chính họ phờ lìn đánh bại, Tề Tuấn Sơn tạm thời không có cái kia gan. Hắn sợ vợ. Mặc dù trong lòng ghét bỏ lão bà của mình sinh hài tử hậu thân tài biến dạng không còn xinh đẹp, nhưng Tề Tuấn Sơn nhạc phụ thế nhưng là vốn là chức bộ giáo dục cục trưởng. Hắn có thể tại cơ sĩ cái này quý tộc trường học đảm nhiệm hiệu trưởng toàn bộ nhờ nhạc phụ một nhà năm nâng. Dù là nhạc phụ hiện tại đã về hưu, có thể trong tay hắn giao thiệp quan hệ vẫn là có thể vài phút bóp chết hắn. Tề Tuấn Sơn không dám, thuộc về có tặc tâm không có tặc đảm cái chủng loại kia. Chọc giận lão bà đại nhân, hiệu trưởng của hắn vị trí cũng nên nộp hiện. Nắm Tề Tuấn Sơn, đến từ lão bà hắn một nhà trên thân ra tay. Muốn để hắn nghỉ học. Hắn ngược lại muốn xem Tề Tuấn Sơn là như thế nào rời lên thạch đầu nện chân mình. Thẩm quyện tắt điện thoại di động, thông qua hệ thống biết được Tề Tuấn Sơn lão bà mỗi ngày đều sẽ bền lòng đứng dạ bắt đầu dọc theo đường vòng quanh núi chạy bộ sáng sớm cái 40 phút, một cái kế hoạch hoàn mỹ tại trong đầu hình thành. Tạm thời đem cái này kế hoạch gác lại một chút, Thẩm quyện đem hôm nay nhận được chuyển phát nhanh từng cái mở ra. Hôm nay tiểu anh hẳn là về nhà theo nàng mụ mụ, lớn như vậy biệt thự chỉ có Thẩm quyện một người, vẫn rất nhàm chán. Chuyển phát nhanh bên trong có kiểu mới nhất smartphone, tùy thân wifi, thẻ điện thoại, máy tính bảng, nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu nữ tính quần áo. Dép lê vân vân. Ngày mai Thẩm quyện muốn đi thăm hỏi hoán như xa. Nha đầu này còn trải qua người cổ đại thời gian, muốn để nàng đến lúc đó thuận lợi hơn dung nhập vào hiện đại đô thị sinh hoạt, Thẩm quyện cảm thấy là thời điểm cho nàng một điểm công nghệ cao sản phẩm mang tới rung động. Dù sao cầm đi người ta lần thứ nhất, còn có ý thuật chuyển thừa không gian tùy thân, cơ hội chỗ tốt toàn để một mình hắn chiếm, Thẩm quyện cũng không tốt để người ta ném ở rừng sâu núi thẳm chẳng quan tâm. Hắn là bởi vì thiện lương, tuyệt không phải nhìn hoán như xa xinh đẹp thèm người ta thân thể. Hệ thống, ôn lê mang không tệ, xác thực không muốn mặt. Giúp xong đây hết thảy, Thẩm quyện ăn bát mì tôm tắm rửa một cái liền chui tiến vào ổ chăn. Hắn tiến vào chiếc nhẫn không gian bên trong, nhìn thấy trồng xuống tinh linh thảo cũng sớm đã thành thụ. Điểm kích thu hoạch, tinh linh thảo hạt giống cùng thực vật bản thân liền thu sạch tiến vào không gian trong kho hàng. Thẩm quyện nhìn thấy thu hoạch về sau có cái trưởng thành giá trị nhiều một chút. Chờ đến nhất định trị số về sau có thể tiến hành thăng cấp. Cấp 2 không gian có thể mở rộng gấp đôi diện tích, đồng thời trồng 3 loại thực vật dự thảo, sinh trưởng quá trình tăng tốc, thu hoạch hiệu suất tăng lên. Trước mắt không gian vì một cấp, chỉ có thể trồng một loại dự thảo. Thẩm quyện nơi này cũng không có những chủng loại khác dược thảo, căn cứ không cho địa nhàn rỗi nguyên tắc, lại trồng một chút tinh linh thảo xuống dưới. Không gian bên trong dược thảo chủng loại nhiều đến cũng hết, nhưng mỗi một loại đều cần Thẩm quyện mình giải tỏa. Hắn từ đẳng cấp thấp tới tay, những thứ này đê giai dược thảo tại trong thế giới hiện thực liền có, Thẩm quyện nhớ kỹ rất nhiều, chuẩn bị mau chóng kích hoạt. Mặc kệ có hữu dụng hay không chỗ, kích hoạt liền có thể thu hoạch được không gian trưởng thành giá trị, có lợi cho tăng lên đẳng cấp. Thẩm quyện từ không gian lui ra, tiến vào hệ thống giao diện. Linh bảo một cột bên trong có thể kích hoạt tiềm thú. Thẩm quyện đem hai gốc tinh linh thảo tồn nhập hối đoái cột bên trong, mặt khác xuất ra 100 điểm trị số, hối đoái điều kiện toàn bộ thỏa mãn. Xin hỏi túc chủ phải chăng xác định dùng hai gốc tinh linh thảo 100 điểm trị số hối đoái một con điểm thú linh bảo? Thẩm quyện không chút do dự điểm kích xác định. Chúc mừng túc chủ hối đoái thành công, thu hoạch được điểm thú một con. Điểm thú ban ngày nghỉ ngơi ban đêm hoạt động, lấy nuốt mộng cảnh trưởng thành phát dụng, có thể đem mộng cảnh chi tượng bắn ra cung cấp túc chủ quan sát. Trước mắt điểm thú vì nhất giai, năng lực có hạn, theo trưởng thành phát dụng, điểm thú năng lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Túc chủ có thể lựa chọn đem yểm thú thu hồi hệ thống linh bảo đồ giám bên trong nghỉ ngơi, cũng có thể đem yểm thú cất đặt tại chiếc nhẫn không gian bên trong nghỉ ngơi. Hệ thống cùng chiếc nhẫn không gian hỗ trợ lẫn nhau, túc chủ có thể liên hợp sử dụng. Thẩm quyện rời khỏi hệ thống về sau, liền thấy yểm thú đi vào trong hiện thực dáng vẻ. So với hắn tại linh bảo đồ giám bên trong nhìn thấy còn muốn đáng yêu. Toàn thân tuyết trắng lông xù, lông tóc thuận hoạt bóng loáng, xóa tung như cái tiểu tuyết cầu, một đôi cái lô thai lớn dựng thẳng rất cơ linh, con mắt tròn căng nhìn xem nó, cái đuôi càng là giống cựu vĩ bạch hổ như thế phiêu giật mỹ lệ. Nắm chặt meo tiểu gia hỏa tiếng kêu rất nhỏ. Ngại hô hô không có chút nào nhao nhao người, vẫn rất dễ nghe. Ngươi tốt, tiểu gia hỏa, về sau bảo ngươi Tùng Bạch có thể chứ, bởi vì dung mạo ngươi như cái toàn thân tuyết trắng sóc con. Thẩm quyện đưa tay sờ lên nó lông xù cái đầu nhỏ, Tùng Bạch thoải mái híp lại con mắt, đánh lên rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Tùng Bạch, nắm chặt meo. Tùng Bạch, nắm chặt meo, nắm chặt meo. Vật nhỏ nghiêng đầu nhìn xem Thẩm quyện, hắn hô một tiếng, nó liền ứng một tiếng, tên mới xem như đạt thành chung nhận thức. ta trước dẫn ngươi đi không gian nhìn xem, ngươi nếu là thích nơi đó, về sau ngươi ban ngày ngay tại cái kia nghỉ ngơi. Thẩm Quyền mang theo Tùng Bạch tiến vào không gian, nó tại thổ địa bên trên chạy, tại suối nước nóng vừa đánh lăn, rất thích nơi này. Mấu chốt Thẩm Quyền phát hiện có Tùng Bạch ở chỗ này, tinh linh thảo thành thụ tốc độ có 2% linh bảo tăng thêm đẳng cấp càng cao tăng thêm càng nhiều. Tùng Bạch, ngươi đêm nay đi nuốt giấc mơ của người này. Thẩm Quyền đem Tùng Bạch mộng cảnh liên quan người tồn vào Tề Tuấn Sơn lão bà Hoàng Nhã Lệ tin tức. Ngươi đem giấc mơ của người này nuốt về sau, cái khác ngươi có thể tùy tiện ăn. Nắm chặt mèo, Tùng Bạch tiếp thu nhiệm vụ thành công, vào đêm đến lúc ngủ ở giữa, Tùng Bạch liền ẩn nấp tại trong đêm tối, bắt đầu nuốt mộng cảnh. Thẩm Quyền mỹ ngủ một giấc, ngày kế tiếp tỉnh lại thời điểm, tiểu thú đã về không ở giữa nghỉ ngơi. Tiểu gia hỏa này trước mắt đẳng cấp quá thấp, trước khi mặt trời mọc nhất định phải giấu đi, bằng không thì liền sẽ hôi phi yên diệt. Nó tiến không gian trước đó đem Hoàng Nhã Lệ toàn bộ mộng cảnh chi cầu nôn tại Thẩm Quyền phòng ngủ không trung, chỉ có hắn có thể nhìn thấy, đồng thời cam đoan Thẩm Quyền mở to mắt liền có thể nhìn thấy. Tiểu gia hỏa này có thể nói là làm việc phi thường đáng tin cậy. Thẩm Quyền nhìn thấy không trung nổi lơ lửng ba giấc mộng cảnh chi cầu, tiện tay đâm thủng một cái. Trong mộng Hoàng Nhã Lệ cùng hai người nam mô hình đấu địa chủ vô cùng náo nhiệt. Hoàng Nhã Lệ trình độ chơi bài không tệ, rất biết chơi. Thẩm Quyền cười, nữ nhân này năm nay 40, chính là như lang như hổ niên kỷ. Có thể Tề Tuấn Sơn đã lực bất tòng tâm. Cả ngày soát nữ MC vận eo lắc ngông móc rống Tề Tuấn Sơn thân thể, lại thêm hắn đối Hoàng Nhã Lệ đã không có hứng thú, cái sau thân thể nhu cầu căn bản không chiếm được thỏa mãn, làm loại này mộng cũng không kỳ quái. Thẩm Quyền lại đâm thủng một giấc mơ chi cầu. Chương 31, ta cùng sư mẫu ăn cơm, đảo ngược thiên cương đi. Chương 31, ta cùng sư mẫu ăn cơm, đảo ngược thiên cương đi. Cái này rõ ràng càng có thể phản ứng Hoàng Nhã Lệ nội tâm chân thực khắc họa. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, Hoàng Nhã Lệ đoán chừng cũng đang vì mình dáng người biến dạng cùng dung nhan cải biến buồn rầu, trong ngộng nàng lại khôi phục lúc còn trẻ bộ dáng. Thẩm Quyền không khỏi thầm than Tề Tuấn Sơn cái này lao đăng năm đó ăn xong rất tốt. Hoàng Nhã Lệ lúc còn trẻ cũng là minh diễm đại mỹ nữ một viên, mặt trứng lông sống mũi cao, ngũ quan lập thể đại khí, thỏa thỏa khí chất mỹ nữ. Lại nhìn nàng hiện tại, sắc mặt vàng như nến, khóe mắt đều là nhỏ vụn nếp nhăn nơi khóe mắt, á bộ cơ cũng rủ xuống, pháp lệnh văn cũng sâu, nhan trị trực tiếp sườn đổi thức ngã xuống. Hoàng Nhã Lệ sinh đại nhi tử thời điểm mới 20 đến tuổi, sinh cái em bé giống như chơi đùa, thân thể khôi phục cũng nhanh, sinh tiền sinh hậu một cái hình dáng. Nhưng là sinh xong lão nhị khuê nữ về sau lại không được. Nói cho cùng sinh lão nhị thời điểm nàng cũng mới 25 tuổi không đến, thế nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra, sinh xong lão nhị liền lão lợi hại, già yếu tốc độ để Hoàng Nhã Lệ lo nghĩ bất an, tuần hoàn ác tính dẫn đến trạng thái càng kém. Hiện tại thân hình của nàng phát phúc, ngực cũng khô quắp rủ xuống, làn da cũng tô ráp, Hoàng Nhã Lệ chính mình cũng chán ghét nàng bộ dáng bây giờ. Thẩm Quyền đâm thủng cái thứ ba mộng cảnh chi cầu. Cái này tựa như là cái dưa. Hoàng Nhã Lệ cùng một cái nam nhân cùng một chỗ, ngược lại là không có làm chuyện gì, cứ như vậy đợi, nhưng từ Hoàng Nhã Lệ trạng thái đến xem, nàng đối cái này nam nhân tuyệt đối thích. Càng có ý tứ chính là, cái này nam nhân không phải Tề Tuấn Sơn. Thẩm Quyền lộ ra tà ác tiểu dung. Xem ra Tề Tuấn Sơn trên đầu bốc lên lục quang ác cũng thế, hắn nói trắng ra là ăn bám, dựa vào nhạc phụ quan hệ mới có vị trí hôm nay. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu sao có thể không có điểm lục ác, bất quá trong mộng cảnh cái này nam nhân nhưng so sánh Tề Tuấn Sơn đẹp trai hơn được nhiều. Trải qua ba giấc mộng cảnh, Thẩm Quyền phân tích một chút Hoàng Nhã Lệ. Nội tâm khẳng định là khát vọng có cái nam nhân yêu thương mình. Nhưng nàng ba giấc mộng bên trong đều không có Tề Tuấn Sơn cái bóng, nói rõ nàng xếp hợp Lý Tuấn Sơn cũng là chịu được bằng, không bao sâu tình cảm. Nàng khát vọng mình lần nữa có được lúc tuổi còn trẻ dáng người cùng nhan trị, nhớ lại trong lòng mình nam nhân kia, còn có mẫu nam an ủi nàng tịch mịch cùng trống rỗng. Dục cầu bất mãn nữ nhân thật đáng sợ, cái này muốn cũng quá là nhiều. Thẩm Quyền đứng dậy đổi một thân vận động sáo trang liền ra cửa. Lái xe tới đến đường vòng quanh núi phụ cận, Thẩm Quyền dọc theo Hoàng Nhã Lệ mỗi ngày bền lòng đứng dạ tuyến đường bắt đầu chạy bộ. Hắn một bên chạy một bên tại nhìn Hoàng Nhã Lệ. Thẩm Quyền đuổi thời gian vừa vặn, vận khí không tệ, vô dụng vài phút liền để hắn cho chờ đến Hoàng Nhã Lệ. Nàng mặc vào một thân màu đen đồ thể thao, trên đầu mang phát vòng, trong cổ dựng một khăn mặt, nhìn chạy bộ tư thế, đúng là cái thâm niên chạy bộ sáng sớm. Sư Nương, là ngươi sao Sư Nương? Thẩm Quyền hắng giọng một cái liền bắt đầu diễn, chạy trước đến Hoàng Nhã Lệ bên cạnh. A, ngươi là? Hoàng Nhã Lệ ngừng bước chân, lau mồ hôi, nhìn xem Thẩm Quyền. Nàng ngũ quan nội tình không kém, nói thật dáng người cũng còn có thể, mỗi ngày kiên trì chạy bộ cũng sẽ không mập đến chỗ nào. Chỉ là xác thực tỷ lệ không tốt lắm, hông chiều rộng, bờ mông cũng rủ xuống, trên lưng hai bên vẫn là có thể nhìn thấy thịt thừa, dáng người cũng không thế nào thẳng tắp. Chủ yếu là gương mặt này, lốm đốm lấm tấm rất nhiều, nhìn qua tựa như là rất bẩn dáng vẻ. Sư mẫu ngươi tốt, ta gọi Thẩm Quyền, là cử sĩ học sinh, năm nay trường học sẽ thời điểm, để hiệu trưởng trên đài phát biểu, ngài tại dưới đài, ta có chú ý tới ngài, trong lòng ta là rất tôn kính ngài. Thẩm Quyền chứng trạc đàng hoàng lên thời điểm thật rất phù hợp trải qua, nhìn qua vẫn rất chân thành. Tối thiểu đợt thứ nhất liền thu được Hoàng Nhã Lệ không ít độ thiệt cảm, tăng thêm Thẩm Quyền dài ngay ngắn lại sạch sẽ, hướng trước mặt vừa đứng dáng người thẳng tắp, hoàn toàn chính là tổ quốc tương lai bộ dáng. Hoàng Nhã Lệ ấn tượng đầu tiên liền đối với hắn rất thêm điểm. A thật sao? Nguyên lai ngươi là cử sĩ học sinh, ngươi cũng tại phụ cận ở sao? Trước kia ta ở chỗ này chạy bộ sáng sớm không có gặp được ngươi. Hoàng Nhã Lệ mở miệng cười. Đúng, nhà ta ở phụ cận đây, đây không phải trường học nhanh cử hành leo núi quốc ca, qua một thời gian ngắn còn có đại hội thể dục thể thao. Ta liền nghĩ chạy bộ sáng sớm rèn luyện một chút thân thể, đến lúc đó tối thiểu sẽ không thích ứng được cường độ. Thẩm Quyền thuận Hoàng Nhã Lệ lời nói tiếp, sư mẫu, ta cùng ngài cùng một chỗ chạy một đoạn a. Ngài cũng mang ta. Tốt, chạy trước. Hoàng Nhã Lệ sảng khoái đáp ứng, bất quá nàng cũng là rất cẩn thận người, sợ Thẩm Quyện theo không kịp nàng tiết tấu, còn cố ý hãm lại tốc độ, cứ như vậy chậm rãi chạy trước. Thẩm Quyện có tật chạy thuật kỹ năng, cùng Hoàng Nhã Lệ chạy bộ đơn giản liền cùng tản bộ, mà không đỏ hơi thở không gấp, nhìn qua nhưng so sánh Hoàng Nhã Lệ nhẹ nhõm nhiều. Hoàng Nhã Lệ cũng đã nhìn ra, hỏi Thẩm Quyện: "Ngươi có phải hay không thường xuyên chạy bộ? Ta nhìn ngươi không có chút nào mệt bộ dáng." Thẩm Quyện cười nói: "Cái này thật đúng là không có, ta chính là từ nhỏ am hiểu vận động." Một vòng chạy xuống, Thẩm Quyện mặt không đỏ hơi thở không gấp, mà Hoàng Nhã Lệ đã có chút thở hổn hển. Nàng là thật có điểm phục Thẩm Quyện. Nói ít cũng chạy nửa giờ, làm sao làm được bình tĩnh như vậy, không có chút nào mệt bộ dáng. "Ngươi thật rất lợi hại a, đồng học, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Thẩm Quyện." "À đúng đúng, trước ngươi cùng ta giới thiệu qua chính ngươi, là ta trí nhớ không xong, Thẩm Quyện đồng học, ta nhìn hai ta nên trái lại, hẳn là ta nên cùng ngươi lĩnh giáo chạy bộ bí tịch." "Đinh, chúc mừng túc chủ gặp được sư mẫu, kích hoạt lựa chọn ban thưởng. 1. Nói cho sư mẫu ngươi bậc học, giống nàng loại người này, lão châu hoàng nữ nhân lĩnh giáo kinh nghiệm cũng vô dụng, còn không bằng học tập một chút làm sao lưu lại chồng nàng trái tim." "Ban thưởng, sư mẫu ân cần thăm hỏi, cần si nghỉ học thủ tục, 10 bạn an ủi kim." "2. Mượn cơ hội cùng sư mẫu lôi kéo làm quen, nói cho nàng chồng nàng cho nữ MC khen thưởng, bán hiệu trưởng một đợt." "Ban thưởng, hiệu trưởng ân cần thăm hỏi, cần si nghỉ học thủ tục, các lớn trường trung học sổ đen, đâm học chính là bom hẹn giờ, đám hiệu trưởng bọn họ tập thể chống lại." "3. Cùng sư mẫu ăn cơm, mượn cơ hội nói sang chuyện khác, dẫn xuất hồi xuân đan, cho nàng dùng tới." "Ban thưởng, hiệu trưởng phu nhân tín nhiệm giá trị 100 điểm, không gian điểm kinh nghiệm 100 điểm, thần cấp mạch đậm." Thần quyện chuẩn bị tiếp tục vô nao tuyển 3, nhưng nhìn Hoàng Nhã Lệ, hắn có chút xoắn xuýt. "Thống tử, hiệu trưởng cũng coi là lão sư, cái kia nàng chính là ta sư mẫu, ta cùng sư mẫu ăn cơm, sẽ có hay không có điểm đảo ngược thiên cương rồi. Ta ngược lại thật ra có thể hy sinh một chút chính ta, ta chính là lo lắng Tề Tuấn Sơn lại chịu không được, đừng mẹ hắn mẹ lầu." "Hệ thống, túc chủ không hổ là phản phái, cái này tâm lý biến thái trình độ đã vượt qua nó nhận biết phạm vi." "Hệ thống, túc chủ, xin ngươi đừng cười như thế ý đãng, để ngài cùng sư mẫu ăn cơm, là chân chính ăn cơm, ăn điểm tâm, bánh bao bánh quẩy sữa đậu nành cái chủng loại kia điểm tâm, ngài tỉnh táo một điểm, đừng lại có biến thái như vậy ý nghĩ, cái này rất nguy hiểm." "Thần quyện, ngươi dây hiểu, quả nhiên cũng không phải cái đứng đắn thống tử." "Hệ thống, cứu mạng, muốn đổi cái túc chủ còn kịp sao?" "Sư mẫu, ta xin ngài ăn điểm tâm a. Chạy lâu như vậy, ta đói bụng rồi." Chương 32, nàng vẫn là không nhịn được ăn. Chương 32, nàng vẫn là không nhịn được ăn. Hoàng Nhã Lệ vẫn rất thích Thẩm Quyện, rất thẳng thắn liền gật đầu đáp ứng. "Được, bất quá mời khách ăn cơm sao có thể để ngươi một cái học sinh đến đâu, ngươi muốn ăn cái gì, ta mời khách." Thẩm Quyện cũng không khách khí với nàng, thoải mái liền đáp ứng. "Vậy trước tiên tạ ơn sư mẫu, bất quá sư mẫu mời ta ăn cơm, ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngài, coi như đáp lễ." "Ồ, có đúng không, vậy ta cần phải chờ mong một chút ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì đâu." Hoàng Nhã Lệ không có coi ra gì, coi là Thẩm Quyện đang nói đùa, thẳng đến tại bữa sáng cửa hàng lúc ăn cơm Thẩm Quyện lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Mở ra bên trong có cái dược hoàn, chính là trong đó nhất một viên hồi xuân đan. "Sư mẫu, trong nhà tổ phụ là trung y, dạy ta một chút y thuật, cái này thuốc là tổ tiên truyền thừa phương thuốc làm thành, ăn có thể để cho người ta tuổi trẻ rất nhiều." Hoàng Nhã Lệ nghe Thẩm Quyện, sửng sốt một chút. Thẩm Quyện nghe được nàng nội tâm ý tưởng chân thật. "Ai, hảo hảo địa hài từ đây là thế nào, tinh thần có chút không bình thường đi, đáng tiếc." Thẩm Quyện cũng đoán được nàng sẽ như vậy nghĩ, mở miệng nói bổ sung: "Sư mẫu, ta nhìn ngươi khí sắc, cảm giác ngươi hẳn là nhiều ngủ, mơ ngủ rất nhạt, bình thường dễ dàng nôn nóng, mặt khác chìm vào giấc ngủ khó khăn, tỉnh lại lại hoa mắt chóng mặt, tinh lực không tập trung, đi đường chân phải so chân trái chìm, chạy bộ cũng sẽ cảm giác bên phải thân thể tương đối mệt mỏi." Hoàng Nhã Lệ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem Thẩm Quyện, đối với hắn cho cái kia hồi xuân đan có mấy phần tin tưởng. Nếu như nói nửa bộ phận trước là Thẩm Quyện tùy tiện nói, dù sao nàng cái tuổi này nữ nhân phần lớn có loại vấn đề này, nhưng là bên phải thân thể không thoải mái chuyện này, nàng thế nhưng là ai cũng không có nói cho. Mà lại đi đường chạy bộ cái gì Hoàng Nhã Lệ cũng không để cho mình biểu hiện ra khó chịu. Cái này học sinh có chút đồ vật a, nói đều đối mặt, chẳng lẽ lại hắn thật hiểu y thuật. Thế nhưng là loại này lai lịch không rõ dược hoàn ta cũng không dám ăn, ai biết hắn có phải hay không đang gạt ta. "Sư mẫu, ngươi có thể cho hiệu trưởng đánh video điện thoại, ta để chứng minh ta thật sự là cần sĩ học sinh, hiệu trưởng đối ta tình huống như lòng bàn tay, nếu như ta lừa gạt ngươi lời nói, hắn có thể vài phút báo cảnh đem ta bắt lại." Hoàng Nhã Lệ có chút không hiểu, coi như ngươi nói là sự thật, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? "Bởi vì ta rất tôn kính cũng rất sùng bái ngươi à, ta chỉ hy vọng sư mẫu thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện đều tốt." Thẩm Quyện chân thành cực kỳ, Hoàng Nhã Lệ nhìn cũng có chút dao động, lấy điện thoại di động ra cho trượng phu bấm video điện thoại. Tề Tuấn Sơn nhìn thấy lão bà thế mà cùng Thẩm Quyện cùng một chỗ ăn điểm tâm hơi có chút ngoài ý muốn, nghe lão bà sau khi giải thích minh bạch, Thẩm Quyện đây là thật muốn tham gia leo núi tranh tài kiếm cái kia 30 vạn tiền thưởng. Bất quá hắn khả năng đợi không đến leo núi tranh tài ngày đó liền phải thôi học. Ít nhiều có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có cách, Thẩm Thanh Lâm gia đại nghiệp đại, hắn không thể chơi bảo. "Thế nào sư mẫu, hiện tại tin tưởng ta là cơ sĩ học sinh đi." Hoàng Nhã Lệ tiếu tiếu, "Viên thuốc này quá quý giá, ta còn là từ bỏ, ngươi giữ đi." "Sư mẫu, ta biết ngươi có lo nghĩ, cũng đang lo lắng ta cái này dược hoàn tính an toàn, như vậy đi, ta đem cái này thuốc lưu lại cho ngươi, ăn hoặc là không ăn, sư mẫu ngài mình quyết định." Thẩm Quyện dứt lời xuất ra một cái khác mai giống nhau như lúc dược hoàn tiến dần lên mình miệng bên trong nuốt xuống. "Sư mẫu, ta ăn trước một hạt, ngài cũng không cần lo lắng." Hoàng Nhã Lệ có chút lúng túng giải thích, "Ta không phải không tin ngươi, ta chỉ là..." "Sư mẫu, ngài đối ta có nghi hoặc là nhân chi thường tình, ta chỉ có thể nói cho ngài cái này một hoàn thuốc giá trị không thể đo lường, ăn hết có thể để ngài tuổi trẻ chí ít 20 tuổi, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Đây là điện thoại của ta, nếu như ngài ăn, hiệu quả cũng không tệ lắm, ta tin tưởng ngài sẽ gọi điện thoại cho ta. Thẩm Quyện ăn xong điểm tâm liền rời đi, Hoàng Nhã Lệ nhìn xem viên kia nho nhỏ dược hoàn rơi vào trầm tư. Nàng vẫn là chưa tin Thẩm Quyện, trong nhà tại bệnh viện cũng có quan hệ, nàng để cho người ta kiểm tra một chút, dược hoàn không độc, nhưng là cụ thể thành phần bệnh viện kiểm tra không ra. Hoàng Nhã Lệ cầm dược hoàn về đến nhà. Ban đêm, nàng lật qua lật lại ngủ không được. Trợ phu tại trong một phòng khác đi ngủ. Hai người bọn họ đã ở riêng nửa năm. Hoàng Nhã Lệ mở đèn lên, nhìn xem trong gương mình, tuổi già sắc suy cảm giác. Nàng một lần nữa xuất ra Thẩm Quyện cho nàng dược hoàn, cắn răng, dùng nước nuốt xuống. Dù sao không có độc, hẳn là không chết được, cái kia Thẩm Quyện là cử sĩ học sinh, không dám hại nàng. Lại nói bọn hắn không oán không kỷ, hắn hẳn là cũng không đến mức hại nàng. Hoàng Nhã Lệ ăn được thuốc liền tiến ổ chăn đi ngủ. Đinh, chúc mừng túc chủ, hiệu trưởng phu nhân đã đem hồi xuân đan ăn nhiệm vụ hoàn thành, túc chủ thu hoạch được hiệu trưởng phu nhân tín nhiệm giá trị 100 điểm, không gian trưởng thành giá trị 100 điểm, thần cấp mạch đập vĩnh cửu kỹ năng. Thẩm Quyện vừa dự định đi ngủ, liền nghe đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hắn còn tưởng rằng Hoàng Nhã Lệ có thể nhiều kiên trì một đêm đâu, không nghĩ tới như thế không kịp chờ đợi liền đem thuốc uống. Một hạt giá trị liên thành thuốc, lợi cho nàng. Tiểu thú lại đi ra ngoài nuốt một cảnh. Lần này nó nuốt đến hắn như xa tưởng niệm Thẩm Quyện một cảnh. Thẩm Quyện lúc này mới nhớ tới hôm qua hẳn là đi xem nàng, kết quả bị hiệu trưởng phu nhân sự tình một trì hoãn liền đem quên đi. Hôm nay thật phải đi một chuyến, bằng không thì hoãn như xa nên khóc. Thẩm Quyện buổi chiều không có lớp, quyết định ăn xong cơm trưa liền lên đường đi xem hoãn như xa. Hắn sau khi rời giường đem cho hoãn như xa mang đồ vật đều đóng gói thu thập xong, vừa mới tiến phòng khách liền thấy Tiểu Anh cũng từ bên ngoài tiến đến. Thẩm đại ca, ta trở về á. Hắc hắc, cảm ơn ngươi cho ta hai ngày giả, ta về nhà thăm mụ mụ, nàng chuẩn bị cho ngươi thật nhiều ăn ngon, để cho ta mang về cho ngươi nếm thử. Tiểu Anh cùng mụ mụ đoàn tụ hai ngày sau tâm tình rất không tệ, cả người đều tươi đẹp hoạt bát, xem ra mẹ của nàng thân thể tạm thời không có trở ngại. Thẩm đại ca, nơi này có mẹ ta in dấu rau hẹ trứng gà bánh, còn nóng hổi, ngươi ăn lại đi trường học đi. Tiểu Anh mau đem đồ vật từ trong dương hành lý lấy ra, cho Thẩm Quyện mấy trương rau hẹ trứng gà bánh, còn có hai cái trứng luộc nước trà. Bánh bột ngô in dấu kim hoàng sốt giòn, vỏ rất mỏng, thậm chí có thể nhìn thấy rau hẹ xanh biếc cùng trứng gà kim hoàng. Thẩm đại ca, ngươi có phải hay không ăn không cần à? Ta cho ngươi thêm làm khác, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu Anh nhìn Thẩm Quyện không ăn, cho là hắn là ghét bỏ rau hẹ trứng gà bánh, hoặc là sợ nàng mụ mụ làm không sạch sẽ, cũng cảm thấy mình thiếu suy tính, có chút xấu hổ. Thẩm đại ca là kẻ có tiền, vật gì tốt chưa ăn qua, ăn không quen mẹ của nàng làm rau hẹ trứng gà bánh cũng có thể lý giải. Không nghĩ tới Thẩm Quyện trực tiếp cầm lấy một trương bánh liền miệng lớn bắt đầu ăn. Ừm ân, ăn ngon, mùi vị kia thật rất tốt. Cảm ơn ngươi Tiểu Anh, cũng hay ta cảm ơn ngươi mụ mụ, ta rất thích ăn nàng làm cái này bánh. Tiểu Anh trên mặt tràn ngập thần sắc mừng rỡ. Thật sao Thẩm đại ca, ngươi thích ăn liền tốt. Cùng lúc đó, Tề Tuấn Sơn trong nhà, Hoàng Nhã Lệ sáng sớm dậy đứng tại phòng vệ sinh trước gương, nhìn thấy trong gương mình về sau, bị hù về sau lảo đảo mấy lần. Chương 33, phơi nàng một hồi, đó chính là tiếp thánh chỉ chương 33, phơi nàng một hồi, đó chính là tiếp thánh chỉ trong gương nữ nhân trẻ rất nhiều. Hoàng Nhã Lệ cho là mình có phải hay không đối biến tuổi trẻ chuyện này quá mức chấp nhất, cho nên đều xuất hiện ảo giác. Nàng rủi rủi con mắt, mở mắt lần nữa đi xem thời điểm, phát hiện vậy cũng là thật không phải là ảo giác. Hoàng Nhã Lệ hoảng sợ qua đi chỉ còn kinh hỉ, cả người mặt đều có chút đỏ lên, thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Nàng tới gần tấm gương, nhìn tỉ mỉ mặt mình cùng dáng người, vóc người giống như tinh tế thẳng tắp một chút, nguyên bản rủ xuống bộ ngực cũng cảm giác có chút căng căng, trên mặt lốm đốm lấm tấm ít đi rất nhiều, cả người nhìn qua đều tinh thần. Nàng không khỏi nghĩ đến Thẩm Quyện, còn có hắn hôn qua tự đủ. Cái này dược hoàn công hiệu rất rõ rệt, mà lại không có tác dụng phụ, nó hiệu quả là một chút xíu thẩm thấu đến vân da bên trong, cho nên đạt tới cuối cùng hiệu quả khả năng cần 1 đến 3 tháng, để cho người ta tuổi trẻ 10 tuổi chỉ là bảo thủ mà nói. Sư mẫu, ngươi nếu là ăn hết một hạt, ta tin tưởng không bao lâu ngươi liền sẽ cảm tạ ta, vật này, người khác muốn mua cũng mua không được. Lúc ấy Hoàng Nhã Lệ chỉ cho là Thẩm Quyện là có chút tinh thần không bình thường, cảm thấy hắn đang khoác lác bức, căn bản cũng không có coi ra gì. Nhưng là hiện tại Hoàng Nhã Lệ hồi tưởng lại cảm thấy da đầu cũng bắt đầu run lên. Không phải sợ hãi Thẩm Quyện, mà là một loại thật sâu tính sợ. Cự sĩ lại có như thế thần thông quảng đại học sinh, mà lại hắn còn đối với mình rất tôn trọng, Hoàng Nhã Lệ cảm thấy đây là vận may của mình, siêu cấp vô địch may mắn. Chỉ một đêm biến hóa đều rõ ràng như vậy, muốn thật đợi đến dược hiệu toàn bộ phát huy tác dụng, cái kia nàng đến biến thành bộ dáng gì? Hoàng Nhã Lệ kích động trong lòng đang gầm thét, tay cũng nhịn không được run rẩy kéo cửa ra. Tề Tuấn Sơn vừa vặn muốn đi làm. Tuấn Sơn, ngươi nhìn ta. À, ta muốn đi làm, điểm tâm chính ngươi ăn chút đi, ta đi trường học nhà ăn mua chút là được rồi. Tề Tuấn Sơn liếc qua Hoàng Nhã Lệ, ngữ khí nhàn nhạt nói xong, sau đó dẫn theo khăn trùm đầu cũng không trở về đi. Hoàng Nhã Lệ tiếu dung cứng ở trên mặt. Mụ mụ, sáng sớm tốt lành. Tề Doanh Doanh năm nay lớp 12, lại là hội chủ tịch sinh viên, mỗi cái tuần lễ thứ hai đều đặc biệt bận điệu, phải thay mặt đồng hồ trường học học sinh ở trường sẽ lên phát biểu, cho nên cũng sớm liền dậy. Mẹ! Tề Doanh Doanh cũng chỉ là trong lúc vô tình lườm mụ mụ một chút, sau đó liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mụ mụ, ngươi hôm nay trang điểm sao? Không có, mụ mụ mới vừa dậy, trang điểm, thế nào? Hoàng Nhã Lệ bởi vì trượng phu không nhìn khó chịu tâm tình nhìn thấy nữ nhi gương mặt sau khá hơn. Mụ mụ, ngươi trẻ ra ngươi biết không? Biến hóa thật là lớn, ta đều cho là ngươi có phải hay không hóa cái đạm trang.
Ngươi làm sao làm được?
Hoàng Nhã Lệ sờ lên mặt mình, hiện tại có chút chân mượn.
Mụ mụ cuối tuần này đi làm giành vinh quang, dùng tiền làm điểm hạng mục, hiệu quả cũng không tệ lắm.
Hoàng Nhã Lệ cười nói, thẩm quyện sự tình nàng tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao quát mình nữ nhi. Hết thảy phải đợi nàng nhìn thấy thẩm quyện về sau lại nói.
Nào chỉ là không tệ à, đơn giản biến hoa quá lớn, bất quá mụ mụ, loại này hạng mục hiệu quả tốt như vậy, chỉ lo lắng có hậu di chứng, ngươi về sau cũng đừng làm, mẹ ta vốn là rất đẹp.
Tề Doanh Doanh cười nhìn xem mụ mụ mặt, phảng phất thấy được thịnh thế mỹ nhan.
Nha đầu ngốc, liền ngươi nói ngọn.
Rửa tay ăn cơm, mụ mụ cho ngươi nấu sủi cảo.
Hoàng Nhã Lệ đi vào phòng bếp bắt đầu bận rộn, trong lòng lại nói không rõ ràng tư vị.
Nữ nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra biến hóa của nàng.
Cùng một chỗ qua mấy chục năm trượng phu lại thờ ơ, nếu là thật quan tâm, một chút xíu biến hóa rất nhỏ đều có thể nhìn ra được.
Không quan tâm, cho nên con mắt liền không thấy được.
Hoàng Nhã Lệ híp híp con ngươi, nàng giờ phút này trong lòng cũng không có qua, chỉ có chán ghét, xếp hợp Lý Tuấn Sơn không cầm được chán ghét.
Nàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra cho Thẩm Quyện phát cái tin nhắn.
Thẩm Quyện đồng học, ngươi hôm nay có rảnh không?
Ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm có thể chứ?
Thẩm Quyện thấy được Hoàng Nhã Lệ phát tới đầu này tin nhắn, không có lập tức trả lời.
Hắn biết dược hoàn tạo nên tác dụng, Hoàng Nhã Lệ hẳn là muốn cảm kích hắn.
Hôm qua hắn cái này đại soái so cũng ăn một hạt, kết quả ngủ một giấc về sau tại nguyên bản chính là đại soái so trên cơ sở lại soái một chút, hiện tại thành siêu cấp đại soái dựng lên.
Hoàng Nhã Lệ nội tình kém như vậy, khẳng định biến hóa rõ ràng hơn.
Buổi sáng hôm nay tiểu anh đều nói hắn lại soái, cái kia nhìn xem hắn si ngốc gương mặt siêu cấp đáng yêu, Thẩm Quyện đều kém chút đi lên cắn một cái.
Thẩm Quyện cho tới trưa đều chưa hồi phục Hoàng Nhã Lệ tin nhắn.
Nữ nhân, mặc kệ già có trẻ có, ngoại trừ mình lão mụ, cái kia đều phải thu phóng tự nhiên, chương thị có độ, ngươi dây bể, lộ ra ngươi nhiều nhàn, ngươi phơi một phơi nàng chờ hồi phục qua đi thời điểm, kia là tin nhắn sao?
Kia là thánh chỉ.
Đương nhiên, nữ nhân này nếu là mình lão mụ hoặc là lão tỷ, vậy thì phải chuẩn bị kỹ càng mang xào thịt, chịu một trận đánh.
Thẩm Quyện trực tiếp gọi điện thoại tới, giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng mở miệng.
Sư mẫu, ta vừa tan học nhìn thấy ngài tin nhắn, làm sao vậy, ngài tìm ta có chuyện gì không?
Hoàng Nhã Lệ đem nữ nhi đưa đi trường học sau liền về nhà, cho tới trưa trong nhà đều có chút đứng ngồi không yên, đang chờ Thẩm Quyện hồi phục, trái đợi không được phải các loại cũng không đến, nàng bắt đầu chăm chảo cào tâm khó chịu.
Lúc còn trẻ Vân Vân Lang cũng không có vội vã như vậy qua.
Điện thoại đột nhiên điện thoại tới, Hoàng Nhã Lệ cơ hồ là dây tiếp.
A, Thẩm Quyện đồng học, ta là muốn cảm tạ ngươi, ngươi hôm nay có rảnh không?
Ta mời ngươi ăn cơm, cụ thể chúng ta gặp mặt trò chuyện a.
Thẩm Quyện cười, hôm nay không được a sư mẫu, ta muốn đi thăm hỏi một người bằng hữu của ta, trước đó đã hẹn rồi, không tốt lâm thời lật lọng, như vậy đi, trưa mai chúng ta cùng nhau ăn cơm a.
Đi.
Đi.
Không có vấn đề, thời gian của ngươi phù hợp là được, ta bên này dễ nói.
Vậy trước tiên dạng này, Thẩm Quyện đồng học, ngươi cũng có điện thoại của ta, nếu là ở trường học gặp được cái gì không thuận tâm sự tình, ngươi có thể trực tiếp tìm ta giúp ngươi giải quyết.
So sánh hôm qua, Hoàng Nhã Lệ thái độ có thể nói là tới cái long trời lở đất cải biến.
Được rồi sư mẫu, vậy trước tiên tạ ơn ngài.
Vậy ngày mai gặp.
Cúp điện thoại, Thẩm Quyện trực tiếp rời đi trường học đi trên núi tìm Hoán Như Sa.
Ôn Lê nhìn thấy Thẩm Quyện vội vàng hướng ngoài trường học vừa đi, muốn đuổi theo hỏi một chút hắn muốn đi đâu, kết quả Thẩm Quyện liền cùng chạy nhanh, nàng chạy chậm đến đều không có đuổi kịp.
Ôn Lê đuổi theo ra cửa trường, nhìn thấy Thẩm Quyện thần thái trước khi xuất phát vội vàng biến mất tại hạ một cái góc rẽ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà có chút sụp đổ, Thẩm Quyện cả ngày hôm qua, hôm nay lại cho tới trưa đều không có tìm nàng, cũng không tiếp tục để nàng buổi tiếp đi ra ngoài chơi hay là ăn cơm, Ôn Lê ngược lại có chút không thói quen.
Lê Lê, ngươi thế nào, đang nhìn cái gì đâu?
Tỷ tỷ Ôn Luyện đuổi tới, có chút bận tâm nhìn xem muội muội.
Ngươi hai ngày này đều có chút mất hồn mất vía, có phải hay không gặp được chuyện gì?
Có việc đừng giấu giếm ta, tỷ tỷ cùng ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp.
Nghe lời này, Ôn Lê hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng.
Tỷ tỷ nếu là biết nàng bụng trộn cùng Thẩm Quyện tự mình gặp nhiều lần, có thể hay không giận nàng không để ý tới nàng?
Tỷ tỷ, ta không sao, buổi chiều không có lớp, chúng ta đi dạo phố a.
Chương 34, nữ tỷ lớn nữ chính lại là cái thẹn thùng bé ngoan.
Chương 34, nữ tỷ lớn nữ chính lại là cái thẹn thùng bé ngoan.
Ôn Lê tạm thời ổn định tỷ tỷ, thừa dịp dạo phố tỷ tỷ lúc cao hứng, Ôn Lê giả vờ trong lúc vô tình nhấc lên.
Tỷ tỷ, gần nhất Thẩm Quyện không tiếp tục quấn lấy ngươi sao?
Nhấc lên cái này, Ôn Luyện gương mặt cũng coi chút đủ, nàng miết miệng không cao hứng gật đầu.
Ừm, ta cũng buồn một đâu, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn thế mà không có lại tìm ta, ta đoán hắn khả năng tại bí mật chuẩn bị cái gì đâu. Ngươi quên trước đó hắn chính là chịu đựng vài ngày không để ý tới ta, về sau liền làm cái kia cực lớn biển hoa nghi thức thổ lộ a.
Ôn Lê đương nhiên nhớ kỹ, chẳng qua là lúc đó cảm thấy Thẩm Quyện rất sốc nổi rất dầu mỡ, nhưng là bây giờ nhớ tới làm sao trong lòng còn có chút đế ở đâu.
Không có việc gì, ta đoán chừng hắn lại đang nghĩ cái gì ý tưởng đâu, nếu là hắn còn cùng ta thổ lộ, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút cùng hắn kết giao nhìn xem.
Ôn Luyện trên mặt lộ ra một tia thiếu nữ thẹn thùng thần sắc, thậm chí còn có chút chờ mong.
A, Ôn Lê ngây người.
Tỷ tỷ, ngươi không phải vẫn luôn không thích Thẩm Quyện sao?
Làm sao lại đột nhiên muốn tiếp nhận hắn đâu?
Ngươi,
lúc trước hắn là Thẩm gia thiếu gia thời điểm ngươi cũng chướng mắt hắn, hiện tại hắn trong nhà không có tiền, ngươi thật có thể thích hắn?
Trong lòng của nàng có chút chua xót khó chịu, mặc dù Ôn Lê cũng nói không rõ ràng tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng nghe đến tỷ tỷ nói lời này, nàng chính là không vui.
Đúng à, ta cũng không biết làm sao vậy, bây giờ nhìn Thẩm Quyện cảm giác hắn thuận mắt nhiều, ngươi không cảm thấy hắn rời đi Thẩm gia về sau ngược lại thành thục chững chạc không ít sao?
Mà lại người cũng thay đổi xoái,
trước kia luôn luôn dây dưa ta thời điểm thật rất phiền, nhưng bây giờ hắn giống như tìm được bản thân, cũng bắt đầu có mị lực, ta quyết định cho hắn một cơ hội, kết giao thử nhìn một chút. Ôn Uyển dứt lời cao hứng nhìn xem muội muội. Lê Lê, ngươi giúp ta phân tích một chút, Thẩm Quyện còn thích ta à? Ôn Lê khoẹt miệng cứng rắn gạt ra một vòng thiếu dung, gật gật đầu, có lẽ vậy đi, tỷ tỷ, dù sao lúc trước hắn như vậy thích ngươi, làm sao có thể nói không thích liền không thích? Ôn Uyển đáp ý gật gật đầu, ta cảm thấy cũng thế, mặc dù Thẩm Quyện bây giờ trong nhà không có tiền, bất quá cũng không có việc gì, nhà ta có tiền à? Đối Lê Lê, ngươi có Thẩm Quyện nít hẹ chặt mà sao? Giao cho ta đi, ta nghĩ nghĩ, trước đó đều là hắn chủ động liên hệ ta, ta không chút đáp lại qua, hiện tại ta cũng phải chủ động liên lạc một chút hắn mới công bằng. A tỷ tỷ. Ôn Lê ngơ ngác nhìn tỷ tỷ, trong lòng giống như là chặn lại một khối đá lớn. Nàng không chút do dự lựa chọn nói dối, tỷ tỷ, ta cho là ngươi chán ghét Thẩm Quyện, ta liền cũng không có tăng thêm hắn ngoại trạng. Ôn Uyển không nghi ngờ gì, gật gật đầu, vậy được rồi, không có việc gì, ta quay đầu lại hỏi một chút những bạn học khác liền biết. Ừm ân. Ôn Lê hữu khí vô lực gật gật đầu lên tiếng, sau đó cả người đều có chút sụp đổ, cũng không muốn lại đi dạo đi xuống. Tỷ tỷ, ta qua bên kia ngồi chờ ngươi, ngươi chậm rãi chọn. Ôn Lê dứt lời liền đi tới trong tiệm trên ghế salon ngồi xuống. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem hẹ chặt bên trên Thẩm Quyện khung chat, mở ra đóng lại lặp đi lặp lại nhiều lần, lại đem điện thoại nhét trở về trong túi. Ta cùng Thẩm Quyện ở chung chỉ là vì để hắn tiêu hủy chứng cứ, vãn hồi thanh danh của ta mà thôi, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại cảm thụ đều là ảo giác, không phải thích. Ân, nhất định là như vậy. Thẩm Quyện thích chính là tỷ tỷ của ta, điểm này ta so với ai khác đều rõ ràng. Sau một tháng ta cùng Thẩm Quyện liền cầu về cầu đường đường về, không cần thiết dây dưa nữa đi xuống. Thẩm Quyện cùng ta chơi cũng chỉ là cảm thấy ta thú vị thôi, coi ta là cái việc vui. Ừ, cái này hoa tâm đại củ cải, lần sau gặp mặt ta tuyệt đối sẽ không bị hắn nắm, cắn chết hắn cắn chết hắn, để hắn cũng biết ta Ôn Lê cũng không phải cái ngốc lê, ta cũng là cái có tỷ khí lê. Ôn Lê ôm trên ghế salon một cái gối liền nệm, giống như một cô vợ nhỏ mà tại nệm đàn ông phụ lòng. Thẩm Quyện đến chân núi, gặp bốn bề vắng lặng, liền bắt đầu phát huy đầy đủ tật chạy thuật uy lực. Lòng bàn chân sinh phong giống như là trang phi hành trang bị, cảm giác chân không chạm đất ngay tại nhanh chóng đi lên, cái tốc độ này đặt ở trong hạp cốc đoán chừng có thể đem Hàn Tín trượt thành chó. Hoán Như Sa hai ngày này cũng không đi ra hái thuốc, cả ngày chính là ngồi trong phòng cùng cái kia màu trắng chim chóc mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nàng liền hỏi chim chóc Thẩm Quyện vì cái gì không tìm đến nàng, có phải hay không đã đem nàng đem quên đi. Chim chóc liền liễu díu một trận điệu ngữ gây sát thương, Hoán Như Sa càng trò chuyện càng phiền muộn, cuối cùng dứt khoát ngồi tại bên cửa sổ mỗi ngày nhìn xem con đường kia mà người. Nàng nháy nháy con mắt, cảm giác mình có phải hay không lại xuất hiện ảo giác, giống như thấy được Thẩm Quyện tại hướng nàng nơi này thật nhanh chạy tới. Hoán Như Sa tự rêu thiếu thiếu, nàng cảm giác chính mình cũng muốn cử chỉ điên rồ, mỗi ngày nhìn cái gì đều có thể nhìn thấy Thẩm Quyện giống như. Bà bối, ta đến rồi. Cái kia Bạch Anh Vũ cũng nghe đến Thẩm Quyện tao âm thanh, vì được lấy cuốn học. Bà bối, ta đến rồi. Hoán Như Sa lúc này mới ý thức được nàng giống như không phải nằm mơ, là thật Thẩm Quyện tìm đến nàng. Nàng thật nhanh chạy đến cổng xem xét, quả nhiên là Thẩm Quyện. Thẩm Quyện, người rốt cuộc đã đến. Hoán Như Sa người nhẹ như yến, trực tiếp từ xoay tròn chất gỗ trên bậc thang nhẹ nhàng mà xuống, như cái không dính khói lửa trần gian bạch y tiên tử đồng dạng chạy vội nhào vào Thẩm Quyện trong ngực. Giống nàng loại này bảo thủ lại không dành thế sự nữ nhân, thể xác tinh thần sẽ chỉ giao phó cho một người, chính là lấy đi thân thể mình, lại có là mình cũng thích nam nhân kia. Cả đời này ngoại trừ Thẩm Quyện, Hoán Như Sa sẽ không lại đem cái khác bất kỳ nam nhân nào bỏ vào trong lòng. Đồng dạng vì Thẩm Quyện, nàng cũng có thể làm bất cứ chuyện gì. Thẩm Quyện ôm Hoán Như Sa nguyên địa chuyển vài vòng, Hoán Như Sa ha 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 tiếng cười thanh lệ uyển chuyển, quanh quẩn giữa khu rừng. Thế nào, có phải hay không nhớ ta? Thẩm Quyện đem Hoán Như Sa để dưới đất, kéo qua bờ eo của nàng kéo vào trong lồng ngực của mình, sau đó cúi đầu tại môi nàng chuẩn chuẩn lướt nước một hôn. Hoán Như Sa gương mặt xinh đẹp phi hồng, đôi mắt đẹp ngậm giận nhìn thoáng qua Di Tất, nhỏ giọng lúng túng, ta cho là ngươi đem ta đem quên đi, sẽ không tới tìm ta. Làm sao có thể, ngươi thế nhưng là ta đại bà bối, ta có thể không tìm đến ngươi sao? Lại nói, ta đáp ứng ngươi sự tình liền nhất định sẽ làm được, hôm qua là có việc chậm trễ, hôm nay xong tiết học ta liền tranh thủ thời gian tới tìm ngươi. Thẩm Quyện một câu đại bảo bối kem chút đem mình dầu chết, hệ thống đều biểu thị không có mắt thấy cũng không có tai nghe, trực tiếp mai danh nhận tích, lưu cho túc chủ một người sống đi. Bảo bối là có ý gì? Ta tìm tới quý báo dược liệu với ta mà nói là bảo bối, vừa mới gọi ta bảo bối cũng là ý tứ này sao? Hoán Như Sa ánh mắt nhưng so sánh đương đại đại học sinh còn muốn thanh tịnh hơn nhiều. Chính là đối với mình rất thích người một loại xưng hô, cùng loại với lão bà. Ngươi là ưa thích ta bảo ngươi bảo bối, vẫn là thích ta bảo ngươi lão bà? Hoán Như Sa bị Thẩm Quyện lời nói trên mặt nóng lên, trong lòng giống như là thăm dò cái tiểu động, rõ ràng ngự tỷ lớn nữ chính mặt, lại thẹn thùng đơn thuần như cái tiểu bằng hữu, túi đầu níu lấy Thẩm Quyện góc áo, tùy ngươi, ta tất cả nghe theo ngươi. Chậc chậc chậc, cái này ngoan, cái này tương phản cảm giác. Ngự tỷ lớn nữ chính đúng là cái đáng yêu bé ngoan. Cái này rất khó không yêu a. Thẩm Quyện thoải mái đến. Chương 35, rực rỡ hẳn lên nhà gỗ nhỏ chương 35. Rực rỡ hẳn lên nhà gỗ nhỏ, ngươi nhìn ta mang cho ngươi tới lễ vật gì? Thẩm Quyện cùng Hoán Như Sa bỏ lên trên bậc thang đi vào nhà gỗ nhỏ, đem mình vật mua được đặt lên giường từng cái lấy ra. Hoán Như Sa cho Thẩm Quyện rời cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống, mình cũng ngồi tại một cái trên ghế nhỏ, hai tay nâng cầm lên, nhìn xem Thẩm Quyện mang tới đồ vật là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Thẩm Quyện, đây đều là cái gì nha? Những này là để ngươi có thể nhìn thấy thế giới đồ vật, đây là điện thoại, đây là máy tính, ngươi thông qua cái này đồ chơi nhỏ liền có thể tùy thời tùy chỗ nói chuyện với ta, cũng có thể tại cái này bên trên nhìn thấy ta. Cái khác Hoán Như Sa không có hứng thú, nhưng là nghe xong có thể tùy thời nhìn thấy Thẩm Quyện, vậy coi như quá cảm thấy hứng thú, lập tức trong mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ, thật còn có loại bảo bối này. Đương nhiên, ngươi trước chờ đã mà, ta phải đem những này đồ vật toàn bộ lắp đặt tốt mới được. Thẩm Quyện lần trước tới thời điểm chú ý tới nơi này căn bản không có điện, Hoán Như Sa có lẽ còn là tại dùng ngọn nến chiếu sáng, thỏa thỏa người cổ đại. Là thời điểm cho nàng cảm thụ một chút công nghệ cao. Thẩm Quyện mua được trọn vẹn phát điện thiết bị, tin năng lượng mặt trời tấm, nạp điện máy kiểm soát, bình ắc quy, cách lưới nghịch biến khí, Thẩm Quyện từng cái lắp đặt tốt về sau, cuối cùng thông qua cách lưới nghịch biến khí đem bình ắc quy gây sát thương dòng điện một chiều chuyển đổi biến thành có thể cung cấp đồ điện gia dụng sử dụng 220V điện xoay chiều. Thẩm Quyện một bên lắp đặt một bên cho Hoán Như Sa giảng giải điện tính nguy hiểm, nói cho nàng những địa phương nào có thể đụng, những địa phương nào không thể đụng vào, đụng phải liền bị điện giật sau đó liền rát. Hoán Như Sa đối Thẩm Quyện lời nói là tuyệt đối tin phục, Thẩm Quyện lúc nói nàng liền chăm chú nghe, đều ghi tạc trong đầu. Thẩm Quyện sắp xếp gọn điện năng thiết bị về sau, lại kéo tuyến đường lắp đặt bóng đèn. Nhấn một chút chốt mở, hướng trên đỉnh đầu bóng đèn liền sáng lên. Cái này qua quýt bình bình việc nhỏ tại Hoán Như Sa xem ra cũng đã là thiên đại thần kỳ. Nàng vừa mừng vừa sợ nhìn xem Thẩm Quyện, ngươi quá lợi hại, giống như ảo thuật, vật này nhưng so sánh ngọn nến dùng tốt nhiều. Nha đầu này từ nhỏ đã đi theo sư phó sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm bên trong, căn bản không có tiếp xúc qua bên ngoài thế giới, bây giờ nhìn cái gì đều là mới lạ. Thẩm Quyện lại đem điện thoại máy tính cái gì toàn bộ vào internet lạ, hắn mua tùy thân wifi là không hạn lưu lượng, lại cho Hoán Như Sa đem hệ chặt giờ OUIN loại hình phần mềm đều lắp đặt tốt. Hiện tại dạy ngươi dùng như thế nào cái điện thoại di động này gọi điện thoại cho ta phát video. Hoán Như Sa sợ mình không nhớ được, Thẩm Quyện một bên nói nàng liền dùng bút lông một bên viết, đem mỗi một bước đều ghi tạc trên giấy. Thẩm Quyện nhìn thoáng qua, Hoán Như Sa viết một tay xinh đẹp bút lông chữ. Từ nhỏ tiểu nhân màn hình điện thoại di động bên trong nhìn thấy Thẩm Quyện mặt, nghe được nàng thanh âm thời điểm, Hoán Như Sa kinh ngạc cũng không biết nói cái gì. Nàng cảm thấy Thẩm Quyện khẳng định là sẽ ảo thuật, thế mà có thể đem mình nét vào nhỏ như vậy đồ vật bên trong. Về sau ngươi nhớ ta có thể gọi điện thoại cho ta hoặc là phát video, ta khi đi học tiếp không đến, chỉ cần có rảnh rỗi liền sẽ tiếp, nếu như ngươi đánh cho ta một lần ta không có tiếp đó chính là đang bận chờ ta nhìn thấy sau liền cho ngươi đánh trở về, biết sao? Hoán Như Sa liên tục gật đầu, ừ vâng, ta nhớ kỹ. Trải qua Thẩm Quyện cải tạo, phòng nhỏ rực rỡ hẳn lên, Thẩm Quyện còn cho Hoán Như Sa mang đến màn còn có khinh bạc lại giữ ấm chăn lông. Nguyên bản âm u phòng nhỏ trải qua Thẩm Quyện trang trí về sau trở nên minh lượng ấm áp bắt đầu. Ngươi nói bụng không, ta đi cấp ngươi nấu cơm. Hoán Như Sa lôi kéo Thẩm Quyện tay, đầy mắt yêu thương. Ngươi đừng nấu cơm, ta mang đến một chút ăn, ta đi làm đi. Thẩm Quyện lần này còn mua được nấu nước ấm, xuất ra hai cái mì ly, nước nóng khẽ đảo, chứng kiến kỳ tích thời khắc, trực tiếp đem Hoán Như Sa hương mơ hồ. Những thứ này bánh mì mì tôm cái gì, ngươi nếu là không muốn làm cơm có thể ăn, bất quá không có gì dinh dưỡng, vẫn là tận lực tự mình làm điểm ăn ngon. Ta lần sau tới thời điểm mang cho ngươi cái tủ lạnh, cho ngươi thêm mang một ít rau quả trứng mãi cái gì. Hoán Như Sa tạm thời không muốn xuống núi, nàng hiện tại cùng cuộc sống đô thị hoàn toàn ngăn cách, sau khi xuống núi cũng rất khó thích ứng, Thẩm Quyện liền nghĩ trước hết để cho nàng ở chỗ này cảm thụ một chút cuộc sống đô thị tiện lợi, quá độ một chút. Đúng rồi, Thẩm Quyện, ngươi lần trước cho ta cái kia chú nhan đan, ta nghiên cứu một chút, có mấy vị thuốc có thể dùng, chính ta tinh luyện chế tác được một chút, công hiệu mặc dù kém xa chú nhan đan, nhưng dùng ăn về sau cũng có thể đưa đến mỹ dung dưỡng nhan, chỉ hoãn giả yếu tác dụng. Hoán Như Sa đem mình luyện chế một bình nhỏ đan dược toàn bộ cho Thẩm Quyện. Ta chỗ này cũng không cần đến, ngươi cầm đi. Có cần địa phương ngươi liền lấy ra đến dùng, không độc, có thể an tâm dùng ăn. Nha đầu ngốc này đại khái không biết mình bình thuốc này hoàn đặt ở phồn hoa trong đô thị có thể đổi lấy tài phú tiền tài, là nhiều ít giàu phu nhân hoặc là đại minh tinh tranh nhau mua sắm chân phẩm, cứ như vậy như nước trong veo cho hắn. Ta nếu là về sau nghiên cứu ra tốt hơn, ta lại toàn bộ đều cho ngươi. Hoán Như Sa đối Thẩm Quyện có thể nói là không giữ lại chút nào. Ngươi đem cái này chú nhan đan ăn đi, thứ này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có cách nào lấy tới, ngươi đem nó ăn, chớ làm mất. Thẩm Quyện nhìn xem Hoán Như Sa cười, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, cái này chú nhan đan có thể giúp ngươi vĩnh viễn bảo trì bộ này dung nhan, không còn già yếu. Hoán Như Sa bị Thẩm Quyện ánh mắt nhìn trong lòng chực nhảy, giống như là thăm dò con thỏ nhỏ. Vật chân quý như vậy ngươi liền cho ta, Thẩm Quyện, ngươi đối ta thật tốt. Hoán Như Sa lòng tràn đầy đầy mắt nhìn xem Thẩm Quyện, cảm động không thôi. Ngươi cũng đem ngươi vật chân quý nhất cho ta, ta đương nhiên muốn đối ngươi tốt một điểm. Nghe Thẩm Quyện, Hoán Như Sa kịp phản ứng hắn nói là cái gì, không khỏi nghĩ đến trước mấy ngày ngoài sơn động chuyện hoang đường, gương mặt xinh đẹp xoát một chút liền đỏ lên. Thẩm Quyện thể lực tốt muốn mạng, nàng nghỉ ngơi đủ hai ngày, thân thể đau nhức cùng chân khó chịu mới rốt cục tới. Nhưng là ban đêm ngủ không được tưởng niệm Thẩm Quyện thời điểm, Hoán Như Sa luôn luôn kìm lòng không được nhớ tới chuyện ngày đó. Sau đó hai người ngay lúc đó chi tiết, thậm chí là Thẩm Quyện động tác, biểu lộ, thanh âm đều rõ mồn một trước mắt, phản phất khắc vào trong đầu đồng dạng bung đi không được, đến mức Hoán Như Sa cái này mấy đêm rồi lật qua lật lại đều ngủ không được ngon giấc. Thẩm Quyện khẽ rửa gần nàng, loại kia cảm giác quen thuộc cùng hương vị bao phủ tới, Hoán Như Sa lại khống chế không nổi trong lòng rung động. Nhớ ta không? Thẩm Quyện thanh âm ôn nhu khàn khàn, ở bên tai tinh tế vuốt ve, giống như là từng cái mang theo nhỏ bé dòng điện hạt tròn thấm vào Hoán Như Sa trong tai, để thân thể nàng có chút run rẩy. Nữ nhân không nói gì, nhưng lại như cái gì đều nói. Một giờ sau, Hoán Như Sa nằm ở trên giường hô hấp dồn dập, nhu thuận nằm ở Thẩm Quyện trong ngực. Lần này, nàng lại được ăn làm môi tịnh, nhưng rõ ràng Thẩm Quyện không có ăn no dáng vẻ. Trời ạ, Thẩm Quyện rốt cuộc là ai a, hắn cũng sẽ không mệt sao? Hoán Như Sa mông lung lấy hơi nước con ngươi nhìn một chút Thẩm Quyện, nàng đều mệt muốn chết, có thể Thẩm Quyện vẫn là thần thái dịch dịch tràn đầy sức sống dáng vẻ, trong lòng không nhịn được cô. Chương 36, ta không thích tiểu nhân, cho nên ngươi tuyệt đối an toàn. Chương 36, ta không thích tiểu nhân, cho nên ngươi tuyệt đối an toàn. Ngươi lần này đi về sau lúc nào trở lại nhìn ta nha. Hoán Như Sa lưu luyến không rời cùng Thẩm Quyện tạm biệt. Ta cuối tuần có thể trở lại thăm ngươi, đến lúc đó ở lại đây một đêm cùng ngươi có được hay không? Nghe Thẩm Quyện, Hoán Như Sa sắc mặt phi hồng, nàng hiện tại đã biết Thẩm Quyện ở lại đây ở dưới nói hai người sẽ phát sinh cái gì, chỉ là tính thời gian, đến lúc đó khả năng trên thân sẽ đến nguyệt tín. Tốt, vậy ta chờ ngươi tới tìm ta. Ừm, nhớ ta liền gọi điện thoại cho ta phát video, ta không có nhận lời nói chính là đang bận, nhìn thấy liền cho ngươi trở lại tới. Thẩm Quyện lần này tới đem Hoán Như Sa nơi này đào được một chút dược thảo, mỗi một loại đều mang theo một chút trở về, chỉ cần đem bọn nó trùng tại không gian thổ địa bên trong liền có thể thu hoạch rất nhiều mới thảo dược, còn có hạt giống, giải tỏa chủng loại nhiều cũng có thể trợ giúp không gian mau chóng thăng cấp. Thẩm Quyện sau khi đi, Hoán Như Sa thất vọng mất mát ngồi ở trên giường. Gặp nhau thời điểm luôn luôn ngắn ngủi như thế, nhìn thấy Thẩm Quyện thời điểm nhiều vui vẻ, hiện tại tách ra nàng liền có bao nhiêu cô đơn. Đúng rồi, Thẩm Quyện nói lại có 5 ngày liền đến nhìn ta, ta đến lúc đó vừa bận tháng sau tin. Hoán Như Sa suy nghĩ một chút, từ chứa dược hoàn trong dương xuất ra một cái lục sắc cái hộp nhỏ, mở ra về sau xuất ra một hạt giống như là mạch lệ tố đồng dạng thuốc tiến dần lên miệng bên trong ăn hết. Ăn xong bất quá nửa giờ, Hoán Như Sa cũng cảm giác được nơi bụng có chút đau nhức cảm giác, nguyệt tín sớm tới. Nàng có chút đỏ mặt cách làm của mình. Lại vì cùng Thẩm Quyện có thể không hề cố kỵ cùng một chỗ, dùng thuốc để tháng này nguyệt tín trước thời hạn mấy ngày, nàng làm sao lại biến thành dạng này. Thẩm Quyện tại một tiệm cơm tây bên trong cùng Hoàng Nhã Lệ gặp mặt. Hoàng Nhã Lệ khí sắc đã khá nhiều, trên mặt lốm đốm lấm tấm tiêu tan hơn phân nửa, làn da sạch sẽ, hơi hóa cái đạm trang đều rất hiện khí chất. Thẩm Quyện, tiệm này bò bít tết rất không tệ, ngươi ăn nhiều một chút. Hoàng Nhã Lệ điểm rất thật tốt ăn chiêu đãi Thẩm Quyện, trên mặt một mực mang theo nụ cười hiền hòa, thậm chí có chút tận lực lấy lòng Thẩm Quyện cảm giác. Tạ ơn sư mẫu, để ngài phá phí. Thẩm Quyện nếm bò bít tết, cảm giác quả thật không tệ. Chớ cùng ta khách khí như vậy, Thẩm Quyện đồng học, ta dùng ngươi cho ta cái kia thuốc, kết quả biến hóa cũng quá lớn, ta buổi sáng soi gương giật nảy mình. Hoàng Nhã Lệ khó nén thần sắc mừng rỡ, nàng hai ngày này đã không biết soi bao nhiêu lần cái gương, kích động trong lòng có thể nghĩ. Sư mẫu, vật này hiệu quả là mãi mãi, cho nên giá trị có thể nghĩ, ta cũng là chỉ có 2 hạt, một hạt đưa cho ngài, một hạt ta sợ ngài hoài nghi ta, mình ăn, ngài là nhìn thấy, cho nên chuyện này dừng ở đây, ngài coi như mình là đi thẩm mỹ viện làm hạt mục, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Thẩm Quyện 10 phần khiêm tốn trang song lớn, ngực bự. Quả nhiên, nghe xong mình là chân quý như thế phần độc nhất mà, Hoàng Nhã Lệ cảm động đánh mắt đều đỏ, không biết nên làm sao cảm tạ Thẩm Quyện tức. Nàng âm thanh run rẩy, đỏ mắt nhìn về phía Thẩm Quyện, "Thẩm Quyện đồng học, vật này chân quý như vậy, ngươi tại sao muốn đưa cho ta à?" "Bởi vì ta nói qua, ngài là ta người tôn kính nhất." Thẩm Quyện mặt không đỏ tim không đập nói ra êm thai nhất nói láo. "Mãi mãi, hồi xuân đan hắn còn có thật nhiều đâu, chuẩn bị qua mấy ngày về nhà cho nông thôn cha mẹ một người ăn một cái, còn lại nhìn xem ngẫu nhiên ban ân một cái người hữu duyên. Cái này không hoán như xa lại cho hắn luyện chế ra nhiều như vậy hồi xuân đan, mặc dù công hiệu không kịp hệ thống ban thưởng những thứ này, nhưng đặt ở đô thị Mỹ dung giới bên trong cũng là tuyệt đối kháng đánh bất kỳ cái gì mỹ nhan hạng mục cũng không sánh nổi cái chủng loại kia." "Thẩm Quyện đồng học, ngươi thật quá làm cho ta cảm động, ta không thể bạch thu ngươi thứ quý giá như thế, tấm thẻ này là ta một điểm tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy." Hoàng Nhã Lệ đẩy lên Thẩm Quyện trước mặt một chương thẻ, nhỏ giọng nói cho hắn biết, "Trong này có 50 cái, ta biết ngươi còn đang vì hạ cái quý học phí phát sầu, ngươi đừng lo lắng, ta giúp ngươi cùng trường học bên kia xin, về sau ngươi tại cửa sĩ học phí đều miễn đi." "Sư mẫu, tấm thẻ này ta không thể nhận, ngài đây không phải để cho ta phạm sai lầm à, ngài tranh thủ thời gian lấy về, ta giúp ngài cũng không phải vì tiền." Thẩm Quyện chứng chặt đàng hoàng cự tuyệt, Hoàng Nhã Lệ nhìn thấy hắn thái độ kiên quyết, sợ lại tiếp tục kiên trì gây Thẩm Quyện không cao hứng, đành phải thu hồi thẻ. "Đưa thẻ không muốn vậy liền tiễn biệt, cho Thẩm Quyện tốt nhất cường độ." Hoàng Nhã Lệ cười ôn hòa cười, "Ta biết Thẩm Quyện đồng học ngươi kỳ thật không thiếu tiền, liền ngươi vật chân quý như vậy nếu là đặt ở trên thị trường có thể bán đi giá trên trời, vừa mới đưa thẻ là ta không có thành ý, như vậy đi." Hoàng Nhã Lệ nhìn về phía cửa nhà hàng miệng, vừa vặn đi tới một bóng người xinh đẹp, Hoàng Nhã Lệ đưa tay ra hiệu, "Doanh Doanh, nơi này." Tề Doanh Doanh là tiếp vào mẹ điện thoại, nói để nàng tan học về sau trực tiếp tới nhà này phòng ngăn tìm nàng, muốn cho nàng giới thiệu bằng hữu. "Mẹ." Tề Doanh Doanh đi đến trước mặt, giòn tan mở miệng, thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu, ngọt không được. Thẩm Quyện ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thật đáng yêu tiểu lọ lì a vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lớn một trường cụt mặt em bé, mắt to sáng lấp lánh giống như biết nói chuyện, cười một tiếng, có hai cái răng mèo, mặc vào cái nào đó trường học đồng phục đi, áo là màu trắng mang viền lam ngắn tê, hạ thân thì là màu xanh đậm váy ngắn, màu trắng quá gối đường bờ bớ, một đôi màu đen đáy bằng dày. Cái này thân di cờ quần mặc trên người nàng tự nhiên mà thành, viên thịt đầu gọn gàng, Thẩm Quyện có chút ngoắc ngoắc khỏe môi, thật là một cái đáng yêu bật nhỏ. "Thẩm Quyện đồng học a, đây là nữ nhi của ta Doanh Doanh, nàng vừa lấy được toán học thi đua giải đặc biệt, lại thông qua được thiếu niên ban khảo thí, cho nên tháng sau liền có thể sớm tiến vào cử sĩ, các ngươi sau này sẽ là một trường học bạn học, sớm nhận thức một chút đi." Hoàng Nhã Lệ khuôn mặt tươi cười Doanh Doanh lôi kéo Tề Doanh Doanh ở bên người ngồi xuống. "Doanh Doanh, vị này là Thẩm Quyện đồng học, là mụ mụ bằng hữu, về sau cũng là người học trưởng, cùng học trưởng chào hỏi a." Tề Doanh Doanh bất mãn nhíu mày, nhìn một chút mụ mụ, lại xét lại một chút Thẩm Quyện. Dáng dấp thật đẹp trai, là sạch sẽ ánh nắng cái chủng loại kia xuất khí, nhưng là xuất khí lại không thể coi như ăn cơm. "Mụ mụ, ngươi làm cái gì vậy nha? Ngươi để cho ta tới chính là vì giới thiệu ta cùng người ca ca này nhận biết sao?" cái này quá nhàm chán, có loại cảm giác khó hiểu. Dứt lời Tề Doanh Doanh nhìn về phía Thẩm Quyện, đem bất mãn tiếp theo phát tiết cho hắn, vị niên trưởng này, mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp trai, nhưng không phải kiểu mà ta yêu thích. Về sau đừng để ta mụ mụ giúp ngươi hay ta. Thật rất không hiểu đấu. Thẩm Quyện không có chút nào sinh khí, ngược lại miệng hơi cười nhìn xem cái này đột nhiên bạo tẩu bé nhíu nhỏ. Vóc dáng không lớn một chút xíu, tính tình ngược lại là còn không nhỏ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, quá nhỏ ta đều không thích. Câu nói này mang theo khinh miệt, Tề Doanh Doanh dung mạo xinh đẹp, quen thuộc bị nam sinh truy phùng thích, đột nhiên nghe nói như thế, lại nhìn thấy Thẩm Quyện trên mặt không che giấu chút nào khinh thường, lập tức liền nổi giận. Tề Doanh Doanh lập tức mặt đỏ lên, nàng không tự chủ được túi đầu nhìn một chút mình ngực phẳng, đây là nàng toàn thân trên dưới lớn nhất đau nhức điểm. Ghê tởm, người học trưởng này một điểm tố chất đều không có. Lần thứ nhất gặp mặt liền dùng ác độc như vậy lời nói mắng nàng. Ngươi mới nhỏ, cả nhà ngươi đều nhỏ. Tề Doanh Doanh cắn răng tức giận đến như cái tiểu hà đồn. A, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Ta chỉ là tuổi của ngươi, ngươi có lẽ còn là vị thành niên a. Ta không nói phạm pháp, cho nên ngươi tại ta chỗ này tuyệt đối an toàn. Tề Doanh Doanh miệng nhỏ khẽ nhếch, phẫn nộ biểu lộ cứng ở trên mặt, sau đó chậm rãi chuyển biến làm kinh ngạc cùng xấu hổ. Nàng đỏ mặt phàn nàn nhìn thoáng qua mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhìn ngươi. Toàn nhiều năm như vậy mặt tại thời khắc này đều mất hết, Tề Doanh Doanh hận không thể trên mặt đất nứt ra một cái lỗ để nàng chui vào. Hừ, Thẩm Quyện thật sao? Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Tề Doanh Doanh bị mất mặt, còn xuống một câu như vậy ngoan thoại liền cũng không quay đầu lại chạy mất. Chương 37, Thẩm Thiên Nhất mơ hồ, Thẩm Quyện quá không muốn mặt. Chương 37, Thẩm Thiên Nhất mơ hồ, Thẩm Quyện quá không muốn mặt. Hoàng Nhã Lệ không nghĩ tới nữ nhi cùng Thẩm Quyện lần thứ nhất hội gặp mặt náo thành dạng này, còn tưởng rằng sẽ cùng hòa thuận ở chung, trở thành bằng hữu đâu. Nàng cười cười xấu hổ nhìn về phía Thẩm Quyện, thay nữ nhi chịu tội, Thẩm Quyện đồng học, ngươi chớ cùng Doanh Doanh chấp nhặt, đứa nhỏ này bị ta cùng nàng cha quen không ra bộ dáng. Không biết ta sư mẫu, Doanh Doanh đồng học rất đáng yêu, mà lại là cái học bá, nói rõ rất ưu tú, ta rất chờ mong cùng với nàng trở thành đồng học. Hoàng Nhã Lệ nghe xong lời này trong lòng an tâm không ít, vừa rồi Doanh Doanh quá không lễ phép, nhưng là cũng may Thẩm Quyện không để ý nàng đối Thẩm Quyện hảo cảm lại tăng lên không ít. Vừa rồi để nữ nhi tới mặc dù là nàng lâm thời khởi ý, nhưng Hoàng Nhã Lệ xác thực có đem nữ nhi giới thiệu cho Thẩm Quyện làm bạn gái ý nghĩ. Trực giác của nàng Thẩm Quyện không đơn giản, quan cái kia đan dược tới nói một hạt liền giá trị liên thành, nếu là dùng tại trăm tỷ phú bà trên thân, nói không chừng bao nhiêu tiền đều nguyện ý cùng hắn trao đổi. Hắn cứ như vậy nhẹ nhàng đưa cho mình rồi. Hoàng Nhã Lệ dù sao cũng là ở trong xã hội lịch luyện qua, người nhìn thấy tình lõi đời cũng nhiều, cũng sẽ không tin tưởng Thẩm Quyện vô duyên vô cớ liền đối nàng tốt, tự nhiên cũng không tin thứ quý giá như thế Thẩm Quyện chỉ có một viên đều cho hắn. Hắn tuyệt đối còn có hàng tồn, thậm chí có thứ càng tốt. Vậy đã nói rõ Thẩm Quyện người này tuyệt đối không đơn giản, năng lực khẳng định là phi thường cao loại kia. Thật tình không biết tâm tư của nàng đều bị Thẩm Quyện nghe được. Quả nhiên, như bức trong gia đình, lão công cơ sở, lão bà liền không cơ sở. Tề Tuấn Sơn là cái không có đầu óc, Hoàng Nhã Lệ nhưng so sánh hắn thông minh nhiều, lập tức liền phân tích cái 89/10. Sư mẫu, thực không dám giấu giếm, ta còn thực sự có một việc cầu người hỗ trợ. Thẩm Quyện gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, chủ động mở miệng bỏ đi Hoàng Nhã Lệ nghi hoặc. Hoàng Nhã Lệ biểu lộ lập tức dễ dàng rất nhiều, trước đó Thẩm Quyện cái gì cũng không nói thời điểm nàng một mực tại xoắn xuýt đến cùng là bởi vì cái gì đưa nàng thứ quý giá như thế, hiện tại Thẩm Quyện ngả bài Hoàng Nhã Lệ ngược lại cảm thấy trong lòng sáng rỡ, tất cả nghi hoặc bất an đều biến mất. Ngươi nói, chỉ cần là ta khả năng giúp đỡ được bận điệu, ta khẳng định giúp. Hoàng Nhã Lệ nói rất thẳng thắn. Sư mẫu, là như thế này, ta cũng không biết địa phương nào đắc tội Thẩm Thiên Nhất, đại khái cũng là bởi vì ta bị ôm sai chiếm dụng hắn vài chục năm thân phận, hắn đối ta có đoán khí đi, sau đó hắn liền không muốn để cho ta tiếp tục đợi tại cơ sĩ, muốn đem ta đuổi ra trường học, ta nghĩ có thể hay không? Có loại sự tình này. Hoàng Nhã Lệ nhíu mày, hai người các ngươi sự tình ta nghe nói một chút, cũng đại khái đều giải, hắn Thẩm Thiên Nhất không có tư cách để ngươi rời đi cơ sĩ, ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, ta không cho ngươi nghỉ học, không ai có thể động được ngươi. Thẩm Quyện đồng học, đem tâm đặt ở trong bụng, chuyện này ta nhớ kỹ, sẽ mau chóng giúp ngươi xử lý tốt. Vậy liền rất cảm tạ sư mẫu đại nhân. Thẩm Quyện đứng dậy, từ trong túi móc ra một cái dược hoàn, chính là hoán như xa cho hắn cái kia trong hộp trong đó một cái. Sư mẫu, cái này cùng trước đó hồi xuân đan phối hợp, hiệu quả sẽ tốt hơn, mà lại tuyệt đối an toàn không độc, ngài yên tâm dùng. Hoàng Nhã Lệ như nhặt được chí bảo, tranh thủ thời gian thận trọng cầm lên đặt ở trong lòng bàn tay. Thẩm Quyện đồng học, này làm sao có ý tốt? Thẩm Quyện cũng đã đi, tiêu sái quay đầu cùng Hoàng Nhã Lệ khoát khoát tay. Hoàng Nhã Lệ không chút do dự đem dược hoàn ăn hết, nhìn xem Thẩm Quyện rời đi bóng lưng tự lẩm bẩm, ta liền biết hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Nghĩ đến Thẩm Quyện xin nhờ chuyện của hắn, Hoàng Nhã Lệ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Giúp ta điều tra một cái học sinh quá khứ hồ sơ, lại có là trong trường học biểu hiện, nhìn một chút có hay không phạm qua sai lầm gì. Ân, gọi Thẩm Thiên Nhất, chính là Thẩm thị tập đoàn mới vừa biết tổ quy tông người công tử kia ca. Ta sợ Thẩm gia. Cho cười, đã lớn như vậy ta còn không có sợ qua ai, ngươi cứ việc đi thăm dò, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, tốt, cứ như vậy, bye bye. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, Hoàng Nhã Lệ cũng là nặng hết lòng tuân thủ nặng người, hứa hẹn Thẩm Quyện sự tình bằng nhanh nhất tốc độ tại chứng thực. Tiềm thú mỗi lúc trời tối sau khi màn đêm buông xuống đều sẽ du tẩu tại trong thành thị nuốt các loại mộng cảnh. Ngoại trừ Thẩm Quyện khâm điểm nó sẽ đơn độc lấy mộng cảnh chi cầu hình thức hiện ra cho hắn nhìn, còn lại loạn thất bát tao to to nhỏ nhỏ mộng đều bị nó ăn hết, thời gian có mấy ngày ngắn ngủi nhỏ tiềm thú trưởng thành giá trị liền tăng trưởng không ít. Thẩm Quyện nhàm chán nằm ở trên giường, đâm thủng Thẩm Thiên Nhất một giấc mơ chi cầu. Gia hỏa này dù sao cũng là nguyên tắc nam chính, khí vận chi tử, kỳ ngộ không ngừng. Lần trước sơn động gặp được hoán như xa kỳ ngộ bị thẩm quyện tiệt hồ, thẩm thiên nhất cho là mình mộng cảnh dự báo năng lực ra sai liền không có suy nghĩ tiếp chuyện này, nhưng rất nhanh mộng cảnh của hắn nói cho hắn biết, mới cơ hội lại một tới. Buổi sáng ngày mai giáo hoa ôn luyện sẽ ở tiến vào cửa trường sau tuần huyết áp té xỉu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thẩm thiên nhất lóe sáng đăng tràng, ôm giáo hoa, một tay móc ra đứa phủ. Giáo hoa ôn luyện cảm động không thôi, ngươi đứa phủ. Thẩm thiên nhất miệng méo cười một tiếng, không, là ngươi đứa phủ. Sau đó từ một khối đứa phủ đưa tới án mạng như vậy chôn xuống hạt giống, vì thẩm thiên nhất ôm mỹ nhân về đặt bước tốt đẹp kiên trì cơ sở. Thẩm thiên nhất trong giấc mộng đều phát ra heo gọi. Lần trước sơn động nữ nhân rất đẹp, nhưng giáo hoa ôn luyện cũng không kém a. Sơn động cái kia tính sai coi như xong, lần này cứu vớt giáo hoa sự tình tuyệt đối không thể tái xuất sai lầm. Thẩm thiên nhất kích động một đêm không chút ngủ ngon, ngày thứ hai thật sớm liền dậy. Trong túi thăm dò một hộp đức phụ, xoát sạch sẽ răng, ăn hai đầu lục tiễn kẹo bạc hà tươi mát khẩu khí, đầu hình chỉnh cẩn thận tỉ mỉ, chuẩn bị kỹ càng tùy thời cùng giáo hoa ôn luyện miệng đối miệng đánh kỳ. Lái xe đem Thẩm thiên nhất đưa đến cửa trường học sau rời đi. Thẩm thiên nhất đứng ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây, đang chờ đợi giáo hoa ôn luyện xe tới. Không ngờ giáo hoa không thấy được, ngược lại là thấy được Thẩm quyện hướng hắn đi tới. Thẩm thiên nhất nhíu mày, một bộ cửu thị dáng vẻ nhìn xem Thẩm quyện. A, chúng ta đánh giám tiểu vương tử Thẩm đại thiếu gia tới sớm như vậy a? Thẩm quyện vội vàng không kịp chuẩn bị cho Thẩm thiên nhất một cái ôm, vô vô bờ vai của hắn. Thẩm thiên nhất, nói thế nào tại Thẩm gia ta cũng là ngươi tiền bối, làm sao mỗi lần gặp ta đều giống như ta đối mộ tổ tiên nhà ngươi đồng dạng? Thẩm thiên nhất nghiến răng nghiến lợi, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Thẩm quyện, ngươi bây giờ là cử sĩ nghèo nhất học sinh, còn mặt mũi nào đợi ở chỗ này? Ta nếu mà là ngươi đã sớm ngoan ngoãn rời đi. Thẩm quyện, sáng sớm tốt lành. Ngay tại Thẩm Thiên Nhất trang bức dùng ngôn ngữ chen ép Thẩm quyện thời điểm, một cỗ xe con dừng lại, Ôn Lê từ trên xe bước xuống, liếc nhìn Thẩm quyện, lập tức cười chào hỏi. Thẩm Thiên Nhất mắt sáng rực lên. Cái này không phải liền là trong ngộng cảnh cô bé kia sao? Tướng mạo giống nhau như lúc. Thẩm quyện. A. Ôn Lê dưới chân trượt đi, kém chút té xuống. Cẩn thận. Thẩm Thiên Nhất tiến lên bắt lại Ôn Lê cánh tay, sau đó 45 độ sừng túi đầu nhìn xem Ôn Lê gương mặt xinh đẹp, tận lực hoàn mỹ nhất bày biện ra mình cảm tuyến, vẩy tóc, vô cùng tiêu sái tay vươn vào trong túi sờ sô cô la. Ngoa tạo. Thẩm Thiên Nhất một bước. Sô cô la đâu? Hắn trong túi rõ ràng có một khối đức phủ tung hưởng tơ lụa. Vừa mới lúc xuống xe sờ lên trong túi còn có, làm sao một lát sau đã không thấy tăm hơi? Thẩm Thiên Nhất sắc mặt so An Vân còn khó nhìn. Khoe miệng của hắn run rẩy, sắc mặt lúng túng nhìn về phía còn tại mộng bức bên trong Ôn Lê, giáo hoa muội muội, ngươi tuột huyết áp phả bảo, ta mẹ nó. Thối ngu xuẩn, mẹ ngươi mới tuột huyết áp phả bảo. Ngươi cái đồ lưu manh. Mẹ. Thẩm Thiên Nhất lời còn chưa nói hết, Ôn Lê trực tiếp mẹ chữ giơ tay, giơ lên một bàn tay lắc tại Thẩm Thiên Nhất trên mặt. Thiếu nữ vô cùng phẫn nộ, một bàn tay khí lực cũng là rất lớn, đánh Thẩm Thiên Nhất đầu ông tác hưởng, đứng máy mấy giây. Không phải giáo hoa tuột huyết áp nhanh chóng sao? Một bàn tay mau đưa hắn phiến về nhà bà ngoại, chỗ nào như muốn choáng người. Ngươi cái này đồ ngốc, cô nãi nãi ta cho ngươi biết, còn dám cùng ta xích lại gần, có ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Đồ lưu manh, còn nói ta tuột huyết áp phả bảo. Ngươi cũng không tìm cái có đầu góc lấy cớ, ngươi mới tuột huyết áp phả bảo, mẹ ngươi tuột huyết áp phả bảo. A, giáo hoa ôn luyện té xỉu, tựa như là tuột huyết áp phả bảo. Cùng lúc đó, người chung quanh ồn ào âm thanh liên tiếp, Ôn Lê vừa nghiêng đầu nhìn sang mới phát hiện cùng mình trước sau chân tới trường học tỷ tỷ té xỉu ở Thẩm quyện trong ngực. Thẩm quyện chính cầm một khối sô cô la, tách ra một khối nhét vào tỷ tỷ miệng bên trong chờ lấy nàng tỉnh lại. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Ôn Lê cũng không lo được mắng Thẩm Thiên Nhất, mau chóng tới kiểm tra tỷ tỷ tình huống. Ôn Luyện du du tỉnh lại, miệng bên trong ngọt lịm hương vị, mở to mắt liền thấy Thẩm quyện mặt. Nàng đại não dần dần kịp phản ứng là thế nào một chuyện, cũng biết là Thẩm quyện tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm giữ nàng lại, nàng lúc này mới không có té xỉu xuống đất. Ôn Luyện cảm động nhìn xem Thẩm quyện, nhẹ giọng nỉ non, cảm ơn ngươi Thẩm quyện, là ngươi đã cứu ta. Thẩm Thiên Nhất ngậm bước đầu to nhìn xem một màn này. Mẹ, làm sao có hai cái giống nhau như lúc giáo hoa? Thẩm quyện trong tay cái kia sô cô la làm sao càng xem càng nhìn quen mắt. Ý thức được vấn đề không thích hợp, Thẩm Thiên Nhất lập tức khí mặt đều xanh rồi. Chương 38, Thẩm Thiên Nhất chính là cái bệnh tâm thần. Chương 38, Thẩm Thiên Nhất chính là cái bệnh tâm thần. Hắn dám thề, Thẩm quyện trong tay khối kia sô cô la là hắn trong túi cái kia. Đóng gói nhãn hiệu rõ ràng đều giống nhau như lúc. Thẩm quyện, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, thế mà còn là tên trộm. Trong tay ngươi sô cô la rõ ràng là ta, mới vừa rồi còn tại trong túi ta. Thẩm Thiên Nhất khí đến biến hình, chỉ vào Thẩm quyện trong tay sô cô la gào thét. Cái này một khối sô cô la để giáo hoa tuột huyết áp chậm lại, ngươi nhìn đều cảm động thành dạng gì? Ghê tởm. Cái này rõ ràng là hắn cơ hội. Thẩm quyện, đừng để ý đến hắn, nhìn ta. Ôn Luyện gương mặt vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng nhìn về phía Thẩm quyện ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng sùng bái. Trước kia đều không có phát hiện, Thẩm quyện dáng dấp thật rất đẹp trai, coi như nằm tại trong ngực hắn nhìn hắn lỗ mũi cái này tử vong góc độ đều cực kỳ tốt nhìn. Thẩm quyện cúi đầu nhìn về phía trong ngực thiếu nữ, gương mặt tái nhợt, yếu đuối không chịu nổi một kích dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Thẩm quyện, ta liền biết ngươi vẫn là quan tâm ta, trước đó là ta thái độ không tốt, ta giải thích với ngươi. Thẩm quyện rất đẹp trai à, trước đó ta làm sao lại không có phát hiện đâu, nếu là hắn hiện tại nguyện ý cùng ta thổ lộ, ta khẳng định lập tức đáp ứng. Lúc trước hắn như vậy thích ta, một mực kiên trì truy cầu ta, khẳng định vẫn là thích ta à, bằng không thì hắn cũng không thể nhanh như vậy liền xông lại cứu ta. Ô ô ô, gần nhất giảm béo ăn uống điều độ quá độc ác, đều té xỉu, ta liền muốn lại gầy một điểm, nhanh đến thẩm quyện sinh nhật, đến lúc đó ta nghĩ xuyên thật xinh đẹp cho hắn tăng thể diện, nói không chừng hắn đến lúc đó sẽ lần nữa cùng ta thổ lộ. Nghe được Ôn Uyển tiếng lòng sau, thẩm quyện tuyệt không kinh ngạc. Nhân tính chính là như vậy. Ngươi mỗi ngày kề cận một người đi theo nàng cái mông phía sau làm liếm chó thời điểm, nàng ngay cả móng tay đều không nhìn thấy ngươi. Nhưng khi ngươi đột nhiên có một ngày không để ý tới nàng, nàng liền sẽ thất vọng mất mát, tâm tình lo nghĩ, bắt đầu nhịn không được chú ý cái này đã từng là nàng liếm chó người, thậm chí muốn cố ý gây nên liếm chó chú ý, muốn để hắn một lần nữa trở lại bên cạnh mình xung xoe. Quá trình này thẩm quyện xưng là liếm chó trung cực thức tỉnh cùng thân phận trao đổi, là một cái rất thú vị trò chơi. Ôn Lê nhìn xem thẩm quyện ôm tỷ tỷ lại một mặt si tướng nhìn xem thẩm quyện, không biết vì cái gì, bức tranh này mặt rơi vào trong mắt nàng có chút nhói nhói. Ôn Lê mất tự nhiên quay đầu chỗ khác không nguyện ý lại nhìn, lại nghe được thẩm quyện nói chuyện với nàng. Lê Lê muội muội, ngươi bị nhà ngươi tỷ tỷ. Đột nhiên bị điểm tên, Ôn Lê mở to hai mắt nhìn, sau đó nhìn thấy tỷ tỷ nghi hoặc hướng nàng xem qua đến, hai tỷ muội xấu hổ đối mặt, Ôn Lê gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vị tỷ tỷ đứng dậy. Lê Lê, cái này cho thẩm quyện tự mình đều không có để cho thân thiết như vậy, hắn tuyệt đối là cố ý. Ôn Uyển đồng học, ngươi không cần khách khí, ta chỉ là tiện tay mà thôi, hôm nay đổi lại bất kỳ một cái nào đồng học xuất hiện tình huống này ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thẩm quyện bay lưng đi chỉ lưu cho Ôn Uyển một cái cao lãnh tự phụ bóng lưng, có thể nói là bức cách kéo căng. Về phần sự tình trước kia đều đã đi qua, ngươi không cần tự trách, bởi vì vậy cũng là chính ta lựa chọn, với ngươi không quan hệ, hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, dưa hái xanh không ngọt, cho nên ta hẳn là sẽ không cho ngươi thêm tạo thành bối rối. Lời nói này nói Ôn Uyển vành mắt hồng hồng đều muốn khóc. Thẩm quyện, ý của ngươi là không còn thích ta sao? Thẩm quyện thở dài một hơi, sau đó liền đi. Lúc này lập lờ nước đôi thái độ mới càng có thể để cho Ôn Uyển muội muội chăm chào cảm tâm. Thẩm quyện cũng là nắm giữ đến trà tấn người tinh túy. Ôn Lê mấp máy môi, nhìn xem thẩm quyện, trong lòng vẻ lo lắng tản ra rất nhiều. Nghe hắn cự tuyệt tỉ tỉ, trong nội tâm nàng làm sao còn ngọt lịm đây này. Ôn Uyển, ai nói dưa hái xanh không ngọt, ngươi không có nếm làm sao sẽ biết không ngọt, coi như không ngọt nó cũng giải khát ta. Ngươi dạng này rời khỏi là có ý gì? Bởi vì thẩm quyện thái độ hai tỷ bội tâm cảnh khác nhau rất lớn, Ôn Uyển chăm chú địa cắn môi không để cho mình khóc lên, Ôn Lê chăm chú địa cắn môi không để cho mình bật cười. Thẩm quyện, ngươi đứng lại đó cho ta. Thẩm Thiên Nhất nhìn xem thẩm quyện tại hai cái giáo hoa trước mặt trang bức còn khó chịu hơn là giết hắn, gặp thẩm quyện muốn đi, hắn lúc ấy liền đuổi theo. Cái kia sô cô la rõ ràng là ta, ngươi chính là cái tặng. Thẩm quyện liếc một chút cái này lên cơn giận dữ ra hỏa, nghĩ thẩm quyện sách này nhân vật chính cũng không ra thế nào địa, gặp được sự tình nôn nóng dễ giận, trách không được việc lớn đợi. Thẩm quyện pháp tác sinh tồn điều thứ ba, vĩnh viễn không muốn lâm vào tử chứng cả bấy. Ai chủ trương ai lấy chứng, nếu không không bàn nữa. Ngươi nói cái kia sô cô la là ngươi chứng minh cho ta nhìn a. Vẫn là nói ngươi gọi nó một tiếng nó đáp ứng a. Ngươi. Thẩm Thiên Nhất chán nản. Hắn xác thực chứng minh không được khối này sô cô la là hắn. Đúng rồi, trong trường học khẳng định có camera. Ngươi đi với ta điều giám sát. Giám sát tuyệt đối đập tới ngươi trộm ta sô cô la. Thẩm Thiên Nhất cảm thấy mình thật đúng là quá thông minh, hắn dương dương đắc ý đưa tay chỉ hướng cái kia quay phim. Đầu nhi đâu? Camera đi nơi nào? Mà nó, bình thường đều tốt, xảy ra chuyện liền không có đầu, đầu đâu? Ai đem camera làm hư? Thẩm Thiên Nhất hơi không khống chế được sụp đổ, cảm giác mình mấy ngày nay cũng không biết làm sao, vận khí xui vãi cả nhìn rồi. Giống như hết thệ từ hắn kéo túi quần con thời điểm bắt đầu liền trở nên không đồng dạng. Loại cảm giác này để hắn thất kinh, thậm chí có chút táo bạo. Đi ngang qua học sinh đều nghị luận ầm ĩ, đây không phải Thẩm gia công tử Thẩm Thiên Nhất sao? Cái gì Thẩm gia công tử, đây là trường học chúng ta tân tấn bay lượn lão đại. Ngày đó ngươi không thấy được, hắn đem liệm kéo một chỗ, buồn nôn chết ta rồi. Ha ha ha, bay lượn lão đại. Ai nghĩ ra được cái tên này, cũng quá chuẩn xác. Chết cười ta. Ta thế nào cảm giác tinh thần hắn không quá bình thường a, trong trường học đại hống đại khiếu, hắn không có nóng nảy chứ a. Ta dựa vào, bệnh tâm thần giết người là có ô dù. Cách xa hắn một chút, chớ có chọc đến loại người này. Vậy hắn tại trường học của chúng ta chính là quả bom hẹn giờ a. Nhân viên nhà trường đây là hoàn toàn không quan tâm sống chết của chúng ta sao? Sắp thực à, chúng ta quay đầu đi trường học các tập hợp một đợt, liên danh yêu cầu nhân viên nhà trường để hắn nghỉ học, đây cũng quá đáng sợ. Trung quanh các bạn học tiếng nghị luận quả thực là thần lai chi bút, Thẩm quyện ôm lấy khỏe môi nhìn xem Thẩm Thiên Nhất sắc mặt biến thành lục sắc, lại biến thành màu gan heo, hiện tại cùng nhỏ nổi không sai biệt lắm. Lan đi, các ngươi bọn này nhảm chán đồ vật. Nói ai là bệnh tâm thần đâu? Ngươi mới là bệnh tâm thần, cả nhà các ngươi đều là bệnh tâm thần. Không ít đồng học thấy thế tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra muốn cho hắn quay xuống. Thẩm Thiên Nhất lập tức vớt ve trong đó một cái nữ đồng học điện thoại, răng rắc một tiếng màn hình hướng xuống ngã ầm ầm ở mặt đất xi măng bên trên, màn hình trực tiếp vỡ thành tạt bã. A a a, đây là ta vừa mua kiểu mới nhất cả chua 18 tờ rổ mát. Ta đoạt rất lâu mới xông về phía trước, bỏ ra ta 1.5. Con mẹ nó ngươi bồi điện thoại di động ta, ngươi cái này bệnh tâm thần. Nữ sinh kia nhìn ra đến có 200 cân, gầm thét thanh âm kinh thiên động địa, đủ ảng đi về phía trước mấy bước, một thanh liền hao ở Thẩm Thiên Nhất cổ áo. Cho ta bồi. Thẩm Thiên Nhất chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nước bọt bị đều địa đổ một mặt. Mà nó, ngươi buổi sáng ăn tỏi có phải hay không? Ngươi đánh rắm, lão nương rõ ràng ăn rau hẹ hộ. Nữ sinh một bàn tay đập vào Thẩm Thiên Nhất trên mặt, hắn lập tức đầu ông tác hưởng, giữa ban ngày đều nhìn thấy tinh tinh. Chương 39, ngươi trạng thái tinh thần đều như vậy, ta cùng ngươi so đo cái gì nha? Chương 39, ngươi trạng thái tinh thần đều như vậy, ta cùng ngươi so đo cái gì nha? Bồi liền bồi, ta thế nhưng là Thẩm gia công tử, còn kém ngươi cái này 1.5. Thẩm Thiên Nhất tài đại khí thô lấy điện thoại cầm tay ra, một mặt khinh thường nhìn xem nữ sinh kia, thu khoản mã. Nữ sinh gắt một cái, người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, trường học chúng ta có mấy cái trong nhà thiếu tiền. Ta thiếu ngươi cái này 1 vạn 5 sao? Cái điện thoại di động này ta đẩy 1 tháng thời gian mới xông về phía trước. Không có 3 vạn khối tiền chuyện này không xong. Thẩm Thiên Nhất kinh hãi, trực tiếp gấp bội. Ngươi tại sao không đi đoạt ta? Ta muốn báo cảnh ngươi bắt chẹt dọa dẫm. Ha ha, ngươi bảo à, vừa vặn mũ thúc thúc tới chúng ta liền cáo ngươi là bệnh tâm thần, ở sân trường bên trong nổi điên. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không tại cơ sĩ tiếp tục chờ đợi. Nữ sinh một điểm không sợ. Đúng, chúng ta đều vỗ xuống chứng cứ đến rồi. Người như ngươi tại trường học của chúng ta chính là bom hẹn giờ, quá nguy hiểm. Thẩm Thiên Nhất tức thiếu chút nữa quyết qua đi. Ta nói lại lần nữa, con mẹ nó chứ không phải bệnh tâm thần. Ta quản ngươi có phải hay không, tranh thủ thời gian đưa tiền, 3 vạn, thiếu 1 phân đều không được. Nữ hải tử lộ ra mình thu khoản mã, Thẩm Thiên Nhất bị buộc bất đắc dĩ, cắn răng thanh toán 3 vạn khối. Ta cứ nói đi, hắn chính là đầu góc khó dùng, nơi này có vấn đề. Gái mập hài chỉ đầu vị trí, ta khuyên ngươi sớm một chút đi bệnh viện kiểm tra một chút ngươi đến cùng có hay không bệnh. Thẩm Thiên Nhất ngơ ngác đứng ở nguyên địa, cảm giác mình lại một lần nữa bị lăng trì. Lần trước có cảm giác như vậy vẫn là trước mặt mọi người kéo túi quần con thời điểm. Nhất là nhìn thấy Ôn Luyện Ôn Lê hai cái giáo hoa đi tới, một mặt ghét bỏ nhìn hắn thời điểm, Thẩm Thiên Nhất cảm giác so chết còn khó chịu hơn. Mẹ, thần quyền tuyệt đối là khắc tinh của hắn. Từ xuất sinh ngay tại khắc hắn. Thẩm Thiên Nhất hiện tại càng thêm kiên định phải nhanh đem thẩm quyền từ trường học lấy đi quyết định. Ôn Luyện đồng học, ngươi phải tin tưởng trong tay ngươi cái kia sô cô la thật là ta. Thẩm Thiên Nhất sốt ruột tại mỹ nữ giáo hoa trước mặt lập công, bắt được cơ hội liền cường điệu cái kia sô cô la là nàng. Ôn Luyện nhíu mày không vui, ngươi là ai a? Thẩm Thiên Nhất ngây ngẩn cả người, ngươi không nhớ rõ ta sao? Một chút cũng không có ấn tượng sao? Tỷ tỷ, hắn chính là Thẩm Thiên Nhất á, ngươi quên rồi. Một bên Ôn Lê nhắc nhở. Thẩm Thiên Nhất mỉm cười, sửa sang lại một chút cổ áo, để cho mình động tác tận lực lộ ra tự phụ thiên thành. Ngay sau đó hắn liền nghe đến Ôn Lê vô cùng ghét bỏ nhà danh âm thanh, tỷ tỷ, hắn chính là ngày đó trên bục giảng kéo quần cái kia, ta đều có bóng ma tâm lý, tới gần hắn thật giống như có thể nghe được ba hương vị, vừa rồi hắn còn muốn đối ta đùa nghịch lưu manh, buồn nôn chết ta rồi. Dứt lời Ôn Lê liền tấm lấy khuôn mặt nhỏ thở phì phò đối Thẩm Thiên Nhất mở miệng, ta cảnh cáo ngươi, về sau cách chúng ta 2 tỷ bội xa một chút. Ngươi thật rất buồn nôn. Nhỏ Ôn Lê nhiều ít mang một ít ân oán cá nhân. Cực kỳ thông minh nàng cũng đã nhìn ra Thẩm Quyện không thích cái này Thẩm Thiên Nhất, mà lại cái này Thẩm Thiên Nhất còn giống như luôn luôn gây chuyện muốn làm Thẩm Quyện. Thẩm Thiên Nhất cùng Thẩm Quyện, cái kia còn cần chọn sao? Đương nhiên là muốn giúp lấy Thẩm Quyện làm Thẩm Thiên Nhất ta. Nói không chừng Thẩm Quyện nhìn nàng biểu hiện tốt, ngày nào cao hứng liền đem nàng cái kia chồng mông lên đâm xăm lốp ảnh chụp cho xóa bỏ nữa nha. Nguyên lai là ngươi, ngươi nói cái này sô cô la là ngươi. Ôn Luyện cao mày nhìn Thẩm Thiên Nhất một chút, lại một mặt ôn nhu nhìn về phía Thẩm Quyện, trước sau chênh lệch không nên quá rõ ràng. Nàng tựa hồ là đang các loại Thẩm Quyện trả lời. Thẩm Thiên Nhất thấy thế cũng một mặt mong đợi nhìn về phía Thẩm Quyện. Xem ra đây chính là giáo hoa đối với hắn cải biến cái nhìn trọng yếu thời cơ, chỉ cần chứng minh cái này sô cô la là của hắn, cái kia Ôn Luyện giáo hoa nói không chừng về sau liền không lại chán ghét hắn. Thẩm Quyện, ngươi nếu là còn có chút lương tâm, tốt nhất nói thật. Thẩm Thiên Nhất hí mắt, mang theo cảnh cáo ý vị, ngươi lại còn là chấp mê bất ngộ, ta tin tưởng ngươi về sau sẽ vì cử động hôm nay trả giá thật lớn. Thẩm Quyện có chút buồn cười nhìn xem Thẩm Thiên Nhất, tất cả mọi người đang chờ hắn trả lời chắc chắn. Biểu diễn thời gian bắt đầu. Thẩm Quyện bất đắc dĩ thở dài, ai, về tình về lý ta đều thiếu nợ ngươi, mặc dù tại nhà ngươi ở nhiều năm như vậy không phải ta bản nguyện, nhưng coi như ta có lỗi với ngươi đi. Ngươi nói cái gì đồ vật? Ta đang hỏi ngươi cái này sô cô la có phải hay không là ngươi cầm ta. Thẩm Thiên Nhất sắp gấp ra cái giám tới. Được được được, cái gì ngươi ta, ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi đi, ngươi trạng thái tinh thần đều như vậy, ta còn cùng ngươi nói dốc cái gì nha, bởi vì một hộp sô cô la kích thích ngươi, ta có thể không đáng. Thẩm Quyện dứt lời nhìn về phía Ôn Luyện, Ôn Luyện đồng học, nghe được không? Cái này sô cô la là Thẩm Thiên Nhất đồng học, ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ hắn đi. Thẩm Quyện dứt lời liền cũng không quay đầu lại đi. Thẩm Thiên Nhất cơ hồ đứng không vững, hắn cảm giác huyết áp của mình tuyệt đối phải đột phá 200. Thẩm Quyện lời nói không chỉ có không có giúp hắn chứng minh, còn đem hắn hình dung thành một cái dây dưa không rõ bệnh tâm thần. Đã Thẩm Quyện đều nói như vậy, vậy coi như khối này sô cô la là ngươi, ta đem sô cô la tiền trả lại cho ngươi chính là, chúng ta tiền hàng thành toán xong, về sau làm phiền ngươi đừng lại bởi vì khối này sô cô la dây dưa ta lúc ấy mất đi, ta nếu là còn có ý thức là tuyệt đối sẽ không đụng ngươi cho sô cô la. Ôn Luyện trực tiếp móc ra 100 khối nhét vào Thẩm Thiên Nhất trong túi. Phản phất Thẩm Thiên Nhất là cái gì virus, Ôn Luyện giữ một khoảng cách, chỉ nhẹ nhàng đụng phải Thẩm Thiên Nhất quần áo túi, tiền nhét vào sau liền tranh thủ thời gian rút về tay. Phiền phức các bạn học làm chứng, ta đem sô cô la tiền còn cho vị này Thẩm Thiên Nhất bạn học, tạ ơn. Thẩm Thiên Nhất đứng tại trong gió lộn xộn, trung quanh đồng học thanh âm hắn đã nghe không rõ, Ôn Luyện cùng Ôn Lê giáo hoa cũng không quay đầu lại rời đi, hắn chỉ cảm thấy mình giống như cảm nhận được cái này trường học lớn nhất ác ý tại sao muốn đối với hắn như vậy. Thẩm Thiên Nhất trong lòng có cái nổi điên mình đang gầm hét, nhất định là bởi vì Thẩm Quyện. Hắn muốn đem Thẩm Quyện đánh ra cờ si, còn muốn cho Ôn Lê cùng Ôn Luyện hai cái giáo hoa quỳ trước mặt hắn khóc nhận lầm. Tất cả ở trước mặt hắn đắc ý người đều sẽ bị hắn hung hăng giẫm tại dưới chân. Thẩm Thiên Nhất cảm giác mình giấy lên tới, nhìn về phía Thẩm Quyện rời đi phương hướng lộ ra miệng méo Long Vương tự tin cười một tiếng. Nông thôn người xa cơ thất thế nhà nghèo bức, 10 cái cộng lại cũng chơi không lại hắn một cái, dùng tiền đều có thể đem Thẩm Quyện đập chết. Thẩm Thiên Nhất trực tiếp đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Hắn gõ cửa một cái liền đẩy ra tiến vào, Tề Tuấn Sơn trên điện thoại di động nữ MC video còn chưa kịp đóng lại. Tay hắn bận bịu chân loạn tắt điện thoại di động, có chút bất mãn nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Nhất. Thẩm Thiên Nhất đồng học, lần sau tiến phòng làm việc của ta trước đó, gõ cửa đạt được trả lời chắc chắn lại tiến. Thẩm Thiên Nhất lại có chút ngạo, chủ yếu trước đó tại Thẩm Quyện nơi đó chịu đủ khí, một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Dù sao cha mẹ cũng cho Tề Tuấn Sơn đưa lễ, Thẩm Thiên Nhất cảm thấy mình liền có cùng tư bản. Hiệu trưởng, cái kia Thẩm Quyện ngươi chừng nào thì mới khiến cho hắn nghỉ học? Hắn trong trường học công nhiên đi trộm. Tề Tuấn Sơn nhíu nhíu mày, hắn nhưng là nhớ kỹ cái này Thẩm Thiên Nhất hai ngày trước cùng hắn nói chuyện thái độ không ngang như vậy, xem ra nhu thuận hảo hài tử đều là giả vờ. Lúc này mới mấy ngày a, liền không giả bộ được rồi. Ngươi nói Thẩm Quyện trong trường học ăn cắp, hắn trộm thứ gì? Thẩm Thiên Nhất ngửa ra ngửa cổ con, hắn trộm ta một hộp sô cô la. Chương 40, ô lê, đi. Ta nguyện ý. Chương 40, ô lê, đi. Ta nguyện ý. Tề Tuấn Sơn nháy nháy con mắt, chăm chú nhìn Thẩm Thiên Nhất mấy giây. Hắn phát hiện người tại im lặng thời điểm thật muốn cười. Tề Tuấn Sơn mỉm cười ý còn có đây này. Không có, hiệu trưởng, mặc dù chỉ là một hộp sô cô la, có thể ăn cắp chính là ăn cắp. Tính chất tác liệt, nhất định phải để hắn tranh thủ thời gian nghỉ học. Thẩm Thiên Nhất tức giận nhìn xem Tề Tuấn Sơn, giờ phút này hắn cảm thấy mình hóa thân chính nghĩa chiến sĩ, nhất định phải lấy lại công đạo. Không phải, Thẩm Thiên Nhất đồng học, ý của ngươi là muốn cho ta bởi vì một khối sô cô la khai trừ Thẩm Quyền sao? Chẳng lẽ trộm đồ không nên bị khai trừ sao? Bởi vì một khối sô cô la? Đây là sô cô la sự tình sao? Đây là hắn Thẩm Quyền ăn cắp. Được được được, ngươi nói hắn ăn cắp, chứng cứ dù sao cũng nên có a. Thẩm Thiên Nhất vừa mới còn vênh vang đắc ý, nghe xong lời này lập tức hiểu sự mà. Tề Tuấn Sơn lần này là chân khí cười. Phòng trực tiếp bên trong nữ MC mở miệng một tiếng đại cát đều, bởi vì Thẩm Thiên Nhất xông tới hắn không thể không rời khỏi phòng trực tiếp. Kết quả bởi vì một khối sô cô la để hắn khai trừ Thẩm Quyện không nói, hiện tại để hắn xuất ra chứng cứ đến lại nghẹn cái rắm. Tề Tuấn Sơn trùng điệp thở dài, Thẩm Thiên Nhất đồng học, ta là cơ sĩ hiệu trưởng, mỗi ngày đều có thiên đầu vạn tự công việc, ta thật không dành cùng ngươi náo loạn. Ta không phải đang náo, ta là rất nghiêm túc phản ứng vấn đề. Cho nên ngươi xuất ra chứng cứ đến a Thẩm Thiên Nhất đồng học, không có chứng cứ ngươi nói lại nhiều đều là vô dụng. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Lại nói, cơ sĩ học sinh cái nào thiếu tiền, liền xem như Thẩm Quyện người ta cũng bổ đủ 30 vạn học phí, về phần trộn một khối sô cô la sao? Ngươi coi như báo cảnh ngươi cảm thấy đối phương nghe sẽ thụ lý một khối sô cô la vụ án sao? Nghe hiệu trưởng, Thẩm Thiên Nhất nghiến răng nghiến lợi, cho nên ý của ngươi là mặc kệ sao? Ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế chụp đâu? Tề Tuấn Sơn nhíu mày, Thẩm Thiên Nhất, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, sa thải một cái học sinh không phải một chuyện nhỏ, Thẩm Quyện hiện tại không có lỗi gì chỗ có thể tra, ta cần thời gian được không? Vậy liền phiền phức hiệu trưởng đại nhân nắm chặt thời gian. Thẩm Thiên Nhất dứt lời liền xoay người đi, thái độ có thể nói là phi thường ngữ bức. Nhìn Tề Tuấn Sơn đều sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không phân biệt được tại trong trường học này đến cùng ai mới là đại tiểu vương. Bọn hắn Thẩm gia không thiếu tiền là không giả, có thể cơ sĩ học sinh nhà nào bên trong thiếu tiền rồi. So với hắn Thẩm gia như bức có khối người, cũng không có gặp cái nào học sinh ở trước mặt hắn như bức thành dạng này. Tề Tuấn Sơn bưng lên cậu kỳ nước uống một ngụm, trong lòng bất mãn, quả thực là đảo ngược thiên cương. Sớm biết thụ cái này được khí, cái kia hồng bao cùng lễ vật liền không thu. Bất quá đã tiền thu, vậy vẫn là đến nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, bằng không thì hắn không tin dự, về sau nào có người tìm hắn làm việc. Làm sao đem Thẩm Quyện từ cơ sĩ danh chính luôn thuận lấy đi đâu? Tề Tuấn Sơn hí mắt, sa thải một cái học sinh tiền đề chỉ có một cái, chính là cái này học sinh phạm vào sai lầm lớn, chạm tới trường học cùng ngành giáo dục danh giới cuối cùng. Thẩm Quyện là có chút không nghe lời, thế nhưng là hắn sai lầm nhỏ không ít, sai lầm lớn không có. A Tề Tuấn Sơn uống một hớp, nhìn ngoài cửa sổ trong sân trường học sinh lâm vào trầm tư. Hy vọng cái này Thẩm Thiên Nhất là cái thông minh, biết nên làm như thế nào. Hắn đã ám chỉ rất rõ ràng, Thẩm Quyện tạm thời không có sai chỗ có thể tra, Thẩm Thiên Nhất nếu là có đầu óc, liền biết nên cho Thẩm Quyện làm điểm sai lầm. Dạng này hắn liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, danh chính ngôn thuận đem Thẩm Quyện đuổi ra cơ sĩ. Sô cô la là Thẩm Quyện cho Ôn Uyển, cho nên tại Ôn Uyển xem ra đây là Thẩm Quyện. Hắn cho đồ vật Ôn Uyển hiện tại là tuyệt đối sẽ ăn. Cho nên nguyên một khối sô cô la, nhiệt lượng cao như vậy, cái này bình thường gà rán hamburger xưa nay không ăn một miếng đại tiểu thư thế mà không chút do dự toàn bộ ăn sạch. Ôn Uyển cái kia cố choáng đầu không còn khí lực sức lực đã chậm đến đây, hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều. Sô cô la ngọt cũng không kịp Thẩm Quyện cứu nàng ngọt, Ôn Uyển trong lòng ti ti ấm áp, cảm giác Thẩm Quyện vẫn là quan tâm nàng, khẳng định đối nàng còn có tình cảm. Mặc dù hắn mặt ngoài một bộ lạnh băng băng dáng vẻ, nhưng không bao lâu, hắn khẳng định liền không kèm được. Nghĩ tới đây, Ôn Uyển lập tức nhiều rất lớn dũng khí, trực tiếp tìm được Thẩm Quyện. Nàng chậm rãi tới gần Thẩm Quyện, Thẩm Quyện đang nhìn điện thoại, nhưng là dư quang cũng nhìn thấy vị này bình thường người sống chớ gần cao lãnh giáo hoa tại hướng hắn đi tới. Từ nàng do dự dự bước chân có thể thấy được, vị này giáo hoa nội tâm cũng hẳn là phi thường xoắn xuýt, muốn tới, nhưng trong lòng còn cảm thấy không có ý tứ. Dù sao bình thường đều là chúng tinh phụ nguyện, lúc nào xuống thần đàn. Thẩm Quyện khinh thường ngoắc ngoắc khóe môi, hắn cũng không giống như nguyên chủ như vậy vô não. Cao lãnh giáo hoa là xinh đẹp, nhưng cũng chưa chắc liền không phải nàng không thể. Xinh đẹp ưu tú nữ hải tử nhiều như vậy, vì một cái cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Thẩm Quyện đồng học, ta là Ôn Uyển, cái kia. Ôn Uyển vẫn là lấy dũng khí đi tới, nghĩ đến lần trước Thẩm Quyện nói đem nàng nhận lầm sự tình, lần này Ôn Uyển còn cố ý nhấn mạnh một chút nàng là Ôn Uyển mà không phải Ôn Lê. Hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta, mặc dù ngươi nói không quan trọng, nhưng ta còn là nghĩ đối ngươi biểu đạt cảm tạ. Không biết ngươi hôm nay có rảnh hay không, ta mời ngươi ăn cơm chiều được không? chưa từng có tại trước mặt nam sinh chủ động thấp quá mức cao. Lĩnh Chi Hoa hiện tại đem lưng không đến Thẩm Quyện trước mặt, một màn này để không ít người đều sợ ngây người. Ôn Lê cũng ngơ ngác nhìn tỷ tỷ và Thẩm Quyện, nàng không nghĩ tới tỷ tỷ thế mà lại chủ động hẹn Thẩm Quyện đi ăn cơm. Ôn Lê con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Thẩm Quyện, đối với hắn tiếp xuống trả lời đã chờ mong lại sợ. Nàng cũng không biết vì cái gì, mặc dù là chị ruột của nàng mời Thẩm Quyện, nhưng nàng vẫn là hy vọng Thẩm Quyện cự tuyệt. Không phải đã nói để nàng mời khách ăn cơm một tháng à, nàng còn chưa tới đi đâu, Thẩm Quyện không thể lại hẹn nữ hài tử khác, tỷ tỷ cũng không được à? Không cần, Ôn Luyện đồng học, ta đã nói rồi, ta chỉ là tiện tay mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, mà lại ta đêm nay hẹn Ôn Lê ăn cơm, ta cùng với nàng có chút việc muốn nói.
Cái gì?
Nguyên bản khẩn trương ăn dưa Ôn Lê lập tức sù lông. Thẩm Quyện còn là người sao? Cứ như vậy như nước trong veo bán đứng nàng. Ôn Luyện nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Ôn Lê. Lê Lê, ngươi cùng Thẩm Quyện đã hẹn cùng nhau ăn cơm. Ôn Lê có loại trộm tỷ tỷ nhà xấu hổ. Sắc mặt nàng lập tức đỏ lên, ấp úng nói không nên lời lời gì đến, cái này chết Thẩm Quyện đơn giản không phải người à, trước đó cùng ta thông thông khí cũng được à, cứ như vậy bán đứng ta, ta nói thế nào à? Thẩm Quyện ngươi cái này hỗn đản, ta nhất định phải cắn chết ngươi. Để ngươi lừa ta. Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Thẩm Quyện nghe Ôn Lê nội tâm đối với hắn phát ra thân thiết ân cần thăm hỏi, nhịn cười không được. Là ta muốn hẹn nàng, còn chưa kịp nói cho nàng đâu, ta có chuyện đứng đắn muốn cùng với nàng trò chuyện, vừa vặn, hiện tại hẹn đi. Thẩm Quyện nhìn về phía Ôn Lê, Ôn Lê đồng học, đêm nay cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Ta có việc nói cho ngươi. Ôn Lê nhìn xem tỷ tỷ, nhìn xem Thẩm Quyện, đại não vài giây đồng hồ thời gian đứng máy. Cái kia, ta. Ha ha, ta. Ôn Lê ngay trước tỷ tỷ mặt không có ý tứ đáp ứng, vừa định cự tuyệt, liền thấy Thẩm Quyện lấy điện thoại di động ra lung lay. Đi, ta nguyện ý. Ôn Lê phản xạ có điều kiện giống như đáp ứng, hướng cái kia vừa đứng chính là binh, nghĩa chính từ nghiêm giống như là trong hôn lễ trả lời người chủ trì vấn đề. A a a a, ta đang nói cái gì à, Thẩm Quyện, ta lần này cắn ngươi đã không đủ, ta nhất định phải giết ngươi. Ta đâm xăm lốp thời điểm tại sao muốn chồng mông lên khó coi như vậy? Vì cái gì hết lần này tới lần khác bị Thẩm Quyện vỗ xuống ta khó coi như vậy anh chủ? Thẩm Quyện, ngươi cái này hỗn đản, ngươi chính là của ta khắc tinh. Chương 41, ta bị hôn đã nhận mệnh, tuyệt đối không thể lại nhiều cái khác người bị hại. Chương 41, ta bị hôn đã nhận mệnh, tuyệt đối không thể lại nhiều cái khác người bị hại. Ôn Luyện có chút xem không hiểu, ba người ở giữa bầu không khí cũng bắt đầu trở nên tế nhị. Lê Lê, ngươi chừng nào thì cùng Thẩm Quyện quan hệ tốt như vậy? Ôn Lê đỏ lên gương mặt, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Thẩm Quyện. Từ một đầu, ngươi mau nói câu nói a. Cũng chưa nói tới quan hệ tốt đi. Ta chỉ là có rất vội sự tình muốn cùng Ôn Lê đồng học nói, cụ thể là chuyện gì ngươi cũng đừng hỏi. Thẩm Quyện lời nói nghẹn, Ôn Luyện nói không ra lời. Nàng không khỏi nghĩ đến lần trước ở sân trường bên trong Thẩm Quyện đem nàng nhận lầm thành muội muội sự tình. Lúc ấy hắn ý tứ chính là nếu như là Ôn Lê bữa sáng hắn ăn thì ăn, thế nhưng là một biết cái kia bữa sáng là nàng, Thẩm Quyện liền dùng tiền mua nàng. Vừa mới nàng chính là dùng tiền mua cái kia Thẩm Thiên Nhất sô cô la, bởi vì nàng chán ghét Thẩm Thiên Nhất, không muốn dùng nàng bất kỳ vật gì. Cái kia Thẩm Quyện đối nàng, chẳng lẽ cũng giống như vậy sao? Ôn Luyện trong lòng từng đợt nhói nhói, giống như đang mất đi thứ gì trọng yếu. Nàng gật gật đầu, cắn cắn môi, cúi đầu không nói một lời đi, tấm lưng kia nhìn qua cô đơn cực kỳ. Thẩm Quyện, ngươi muốn chết à? Ngươi không phải một mực thích ta thì sao? Ngươi liền không thể đối nàng thái độ tốt một chút sao? Dù sao cũng là thân tỷ tỷ, Ôn Lê trong lòng có chút không đành lòng. Ôn Luyện vừa đi ra, nàng ngay tại Thẩm Quyện trước mặt cơ cơ quả đấm, một bộ nhỏ mèo rừng muốn cắn người bộ dáng. Ôn Lê, ta phát hiện ngươi bây giờ giống như có chút không phân rõ ai là đại tiểu vương, đây là ngươi nói chuyện với ta nên có thái độ sao? Ngươi. Ôn Lê tức giận chờ lấy Thẩm Quyện. Cái kia ảnh chụp. A ha ha ha. Thẩm Quyện ca ca, ta biết sai, ban đêm ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Ôn Lê thái độ tới cái 180 độ chuyển biến lớn, không thể bảo là không lòng chua xót ta. Thẩm Quyện, ta cũng không tin ta bí mật này ngươi có thể ăn cả một đời chờ một tháng kỳ hạn đến, hừ hừ, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi, ngươi bây giờ tốt nhất trước hết nghĩ tốt đến lúc đó chết như thế nào, ta có thể ban ân ngươi một cái ngươi thích kiểu chết. Ôn Lê mặt ngoài ngoan ngoãn, còn đối Thẩm Quyện cười ngọt ngào, một bộ tuyệt đối nghe lời bộ dáng, có thể tâm tư này đều độc thành dạng gì? Phía dưới cho ta ăn đi. Ôn Lê khẽ giật mình, sau đó sắc mặt cấp tốc bạo đỏ, nàng cấp tốc nhìn một chút xung quanh có hay không đang nghe đồng học, sau đó che lấy miệng nhỏ cảnh cáo Thẩm Quyện, ngươi muốn chết à, có thể hay không đứng đắn một chút mà, ta, liền xem như ngươi lộ ra ánh sáng ta vểnh lên cái mông đâm xăm lốp ảnh chủ, ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi. Thẩm Quyện lắc đầu bất đắc dĩ cười. Dây hiểu nữ hài từ một, bình thường nhìn xem rất ngoan, xem ra bí mật cũng không ít học tập kỳ kỳ quái quái tri thức, trong đầu tất cả đều là màu vàng phế liệu. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Thẩm Quyện duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Ôn Lê chán mà, cái sau chẳng những không có sinh khí, còn sờ lấy chán mà đoán trách trừng mắt liếc Thẩm Quyện, cái kia mang theo nũng nịu nhỏ bộ dáng để mấy cái nam sinh đều nhìn ngây người. Ta nói là nếu không đi nhà ngươi nấu bát mì ăn a. Ôn Lê lúng túng lẽ lưỡi, ta không hiểu sai ta. Nàng nhìn thoáng qua Thẩm Quyện, ngươi vì cái gì muốn đi nhà ta ăn mì a? Ngươi có phải hay không muốn mượn cơ hội cùng ta tỉ tỉ cùng một chỗ? Ta nói cho ngươi a, ngươi để cho ta mời ngươi ăn cái gì đều được, chính là không thể đi nhà ta, cha mẹ ta nhìn thấy ta lĩnh nam đồng học về nhà, sẽ mắng chết ta. Thẩm Quyện nhíu môi, sáng sớm liền vong, ngươi cũng là sinh viên đại học, còn không thể lĩnh nam đồng học về nhà ăn bữa cơm. Ngươi cái này đồ lưu manh, mang ngươi về nhà, cái kia ăn xong là cơm sao? Ngươi cũng hôn ta bao nhiêu lần, vạn nhất mang ngươi về nhà ngươi đem tỷ tỷ của ta cũng tai họa, vậy ta sai lầm nhưng lớn lắm, đã ta đã bị ngươi hôn không sạch sẽ, vậy liền chỉ hy sinh ta một người đi, đừng lại nhiều cái khác người bị hại. Thẩm Quyện, không phải, đôi này sao? Nha đầu này nhìn như ngoan ngoãn xảo xảo cái đầu nhỏ bên trong đồ vật không ý ta. Ai nha chính là không được a, ta biết trường học phụ cận mới mở một cái quán ăn, đều nói mùi vị không tệ, nếu không ta mời ngươi đến đó ăn cơm. Ôn Lê chủ động đề nghị, sau đó hạ giọng có chút giọng nũng nịu, có được hay không vậy, Thẩm Quyện ca ca, van cầu ngươi, mà lại ta cuối tuần này hai ngày đều có rảnh a, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài chơi lời nói, leo núi, bơi lội, ta đều có thể. Thẩm Quyện nhãn tình sáng lên. Bơi lội là ý kiến hay. Nha đầu này cũng thuộc về tự chủ chào hàng, thái độ không tệ. Tốt ta, lần này liền cố mà làm đáp ứng trước ngươi, về phần cuối tuần nha, đến lúc đó nhìn tình huống. Ôn Lê thở dài một hơi, ta đều như thế nghe lời, ngươi nhưng phải đáp ứng ta đến lúc đó đem ta xấu chiếu cùng video xóa bỏ sạch sẽ, tuyệt đối không thể cho người thứ ba nhìn. Thẩm Quyện gật gật đầu, tiến đến Ôn Lê bên thai nhỏ giọng nói ra, kỳ thật ngươi tấm hình kia thật hấp dẫn. A, ngươi cái này hỗn đản, ta không để ý tới ngươi. Ôn Lê giống như là bị đạp cái đuôi mèo, đỏ mặt chảy mất. Thẩm Thiên Nhất tại cách đó không xa nhìn xem Thẩm Quyện cùng Ôn Lê vui cười, hận đến răng đều ngứa ngáy. Mãi mãi, một cái ôn luyện giáo hoa còn chưa đủ, Thẩm Quyện còn không biết xấu hổ dụ dỗ người ta muội muội. Nếu không đem trường học nữ lao sư còn có hiệu trưởng cô vợ trẻ đều cho hắn được rồi. Không được, hắn không thể đem toàn bộ trông cậy vào đều đặt ở Tề Tuấn Sơn trên thân chờ lấy hắn, món ăn cũng đã lạnh. Thẩm Thiên Nhất heo nghiện phàm bảo, tuyệt đối không cho phép trong trường học sinh đẹp muội tử cùng Thẩm Quyện đi được gần. Trong trường học này, có hắn liền không có Thẩm Quyện. Thẩm Thiên Nhất lấy điện thoại cầm tay ra cho một người nữ sinh phát đi hẹn chặt tin tức. Nữ sinh này là hắn lần trước tại quán ba lúc uống rượu tăng thêm, lúc ấy nàng nói nàng cũng là cựu sĩ học sinh, bất quá là năm thứ ba đại học học tỷ, hẳn là đi quán ba câu kẹn đốc, nhìn hắn xuyên không tệ, liền ngồi vào bên người tới. Hai người thông qua hẹn chặt ước định cẩn thận gặp mặt thời gian, Thẩm Thiên Nhất miệng méo cười một tiếng. Ha ha, Thẩm Quyện, lần này ngươi nhất định phải chết. Ngươi chỉ có từ cựu sĩ xéo đi, ai cũng cứu không được ngươi. Hoàng Nhã Lệ hôm nay có rảnh, đi thẳng tới cựu sĩ Tề Tuấn Sơn văn phòng. Đông đông đông. Tề Tuấn Sơn nghe được tiếng đập cửa sau tranh thủ thời gian tắt điện thoại di động, hắn giọng một cái, tiến đến. Kết quả xem xét là lão bà của mình tới, Tề Tuấn Sơn có chút ngượng bức, lão bà đã lâu lắm chưa từng tới hắn phòng làm việc. Dù sao cũng là con rể tới nhà, Tề Tuấn Sơn nhìn thấy lão bà về sau, phản xạ có điều kiện từ trên ghế đứng lên, "Sao ngươi lại tới đây?" "A, ta đến trường học tìm ta một người bạn, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút." Hoàng Nhã Lệ thần sắc nhàn nhạt, đi thẳng tới cạnh ghế salon ngồi xuống. Nàng hôm nay mặc một đầu màu đen quá gối váy liền áo, không có tay thu eo thiết kế để thân hình của nàng lộ ra rất tinh tế nhẹ nhàng, tóc cuộn thành một cái búi tóc, dùng một cây cái châm cài đầu cố định trụ. Bên thai rơi xuống mấy sợi tỏi phát, lười biếng lại ôn nhu. Tề Tuấn Sơn nhìn mình chằm chằm lão bà, nháy nháy con mắt, cảm giác mình giống như xuất hiện ảo giác. "Lão bà, ngươi thật giống như gầy, cũng thay đổi đẹp." Hoàng Nhã Lệ ngoắc ngoắc khóe môi, cũng không có bởi vì trượng phu khích lệ mà cao hứng bao nhiêu, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, "Ừm, gần nhất tại giảm béo, trước mấy ngày đi thẩm mỹ viện làm cái hạng mục, hiệu quả cũng không tệ lắm." "Rất tốt, rất tốt." Tề Tuấn Sơn nhịn không được lại nhìn vài lần lão bà của mình, sau đó cho nàng rót một chén nước. "Ngươi vừa nói đến trường học gặp bằng hữu, là lão sư nào sao?" Hoàng Nhã Lệ tiếu tiếu, "Không phải lão sư, ta người bạn này là một cái học sinh, hắn cứ gọi Thẩm Quyện, ngươi có ấn tượng sao?" Chương 42, Thẩm Thiên Nhất xuất thủ, Thẩm Quyện tương kế tiểu kế. Chương 42, Thẩm Thiên Nhất xuất thủ, Thẩm Quyện tương kế tiểu kế. Ai? "Thẩm Quyện, ngươi nói ngươi tới đây muốn nhìn nhìn bằng hữu là Thẩm Quyện." Tề Tuấn Sơn nghe lão bà nhíu mày, một mặt không thể tưởng tượng nổi, cho là mình nghe nhầm rồi. "Thế nào? Không được sao?" Hoàng Nhã Lệ ưu nhã uống một hớp nước, chén nước để ở một bên, mở to mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tề Tuấn Sơn. Trước kia nàng thật cảm thấy Tề Tuấn Sơn đối nàng rất trọng yếu, đồng dạng ý nghĩ của hắn nàng cũng rất xem trọng. Nhưng là tại đoạn hôn nhân này bên trong bị xem nhẹ lạnh lùng lâu như vậy, nàng hiện tại lại nhìn thấy Tề Tuấn Sơn gương mặt này, chỉ cảm thấy không thú vị. Thẩm Quyện hắn chính là một học sinh nghèo. Cơ sĩ tùy tiện xách ra một cái học sinh tới nhà khẳng định so với nhà của hắn có tiền. Hắn là Thẩm gia giả thiếu gia bị đuổi ra khỏi nhà sự tình ngươi không biết ta. Tề Tuấn Sơn có chút tức hồn hện, âm lượng cũng nhịn không được đề cao. Hắn có tiền hay không, cùng hắn là bằng hữu của ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta Hoàng Nhã Lệ kết giao bằng hữu muốn nhìn người ta có tiền hay không sao? Tề Tuấn Sơn, đây là hai ta tam quan khác biệt, ngươi nhìn so cái gì đều trọng yếu đồ vật, tại ta chỗ này thật đúng là không có chỗ xếp hạng. Tề Tuấn Sơn nhíu mày lại, lão bà trên mặt đối với hắn khinh thường, trong giọng nói đối với hắn xem thường không che giấu chút nào. Cái này khiến hắn muốn làm mẫn cảm lại tự ti tâm càng tăng lên. Dù nói thế nào, ngươi là hiệu trưởng phu nhân, hắn chỉ là một cái học sinh, ngươi cùng hắn làm bằng hữu, ngươi thế nào nghĩ a? Hoàng Nhã Lệ không đội không buồn, nàng mỉm cười. Thẩm Quyện đồng học là đối ta rất trọng yếu bằng hữu. Ta đến chính là nói cho ngươi, trong trường học giúp ta chiếu cố tốt hắn, nếu như ngươi đắc tội Thẩm Quyện, ta cùng phụ thân cũng không thể nào cứu được ngươi. Tề Tuấn Sơn nghe lão bà giật mình. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cha cũng nhận biết cái này Thẩm Quyện? Đây cũng là cha ý tứ. Hoàng Nhã Lệ cho Tề Tuấn Sơn một cái mình trải nghiệm thâm ảo tiếu dung. Tuấn Sơn, xem ở hai ta vẫn là vợ chồng trên mặt mũi ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tại trên vị trí này hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không muốn ý thế hiếp người, có rất nhiều người ngươi cho rằng là cái sừng mà, kỳ thật hắn chính là cái giám. Đương nhiên, có ít người ngươi xem thường không để vào mắt, có thể vừa vặn chính là những người này là ngươi không đắc tội nổi. Đừng tùy tiện đi miệt thị người khác, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý ngươi không hiểu sao? Hoàng Nhã Lệ đối Tề Tuấn Sơn liếc mắt mà, đứng người lên, trước khi đi liếc mắt nhìn hắn. Ta nên nói đều nói rồi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ lời ta nói là có ý gì. Ngươi tốt xấu cũng là cử sĩ hiệu trưởng, hẳn là làm gương tốt, có rảnh trong phòng làm việc soát nữ MC khiêu vũ video, còn không bằng nhìn nhiều vài cuốn sách tăng trưởng một điểm ánh mắt của mình cùng kiến thức. Tề Tuấn Sơn nhìn xem khoảng bên trên cửa phòng làm việc sắc mặt thật không tốt, đột nhiên bị cỡ trách một trận, đầy bụng tức giận còn không có chỗ phát tiết. Thẩm Quyện, trước đó chưa từng có nghe lão bà nói qua cùng hắn có cái gì giao tình, làm sao lại đột nhiên liền thành bằng hữu đâu? Mà lại vừa rồi lão bà nói cái kia lời nói, hiện tại Tề Tuấn Sơn cẩn thận chép miệng a hương vị, giống như nàng biết mình lập tức liền muốn nhằm vào Thẩm Quyện, sau đó muốn đem hắn đuổi ra cờ xì a. Tề Tuấn Sơn càng nghĩ càng thấy đến bất an, lão bà ý tứ, cái kia rất có thể chính là nhạc phụ ý tứ. Lão nhân gia ông ta có thể đem mình nâng lên hiệu trưởng vị trí này, vậy liền đồng dạng có thể tùy thời bắt hắn cho lột xuống dưới. Mà lại hắn rất rõ ràng cảm giác được lão bà thái độ đối với hắn biến hóa rất lớn, trở nên rất lãnh đạm. Không được. Tề Tuấn Sơn cũng không lo được soát mỹ nữ MC video, hắn đột nhiên vô bàn một cái đứng lên. Đã lựa chọn làm hoàng gia con rể tới nhà, dựa nhạc phụ đại nhân huấn, Tề Tuấn Sơn cơ bản tư tưởng giác ngộ vẫn phải có, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ cần nhạc phụ lao đầu tử còn chưa có chết, trong nhà liền không tới phiên hắn làm chủ. Cái kia Thẩm gia đưa cho hắn lễ trở lại như cũ phong bất động đặt vào đầu, một trận báo hòa ngừng lại no bụng Tề Tuấn Sơn vẫn là phân rõ, chuyện này hắn không rút, làm không tốt cử sĩ hiệu trưởng còn có hoàng gia con rể hai cái này chức vị đều muốn không có. Bên này Tề Tuấn Sơn suy nghĩ tranh thủ thời gian cùng Thẩm Thanh Lâm hẹn thời gian đem đồ vật toàn bộ lui về, hai bức tranh lại hương cũng không có tiền đồ của hắn trọng yếu. Mà Thẩm Thiên Nhất đã kìm nén không được muốn chơi chết Thẩm Quyện tâm bắt đầu mình hành động. Thẩm Quyện buổi chiều mang theo Ôn Lê ra cửa trường thời điểm cũng cảm giác được có cái nữ sinh một mực tại quan sát hắn, hắn cố ý đẩy ra Ôn Lê, muốn nhìn một chút là thế nào vấn đề. Ôn Lê muội muội, ngươi đi trước phòng ngăn chờ ta, ta quên mang điện thoại, trở về cầm lên liền đi qua tìm ngươi. Ôn Lê cũng sợ mình cùng Thẩm Quyện đi cùng một chỗ chẳng cảnh bị tỉ tỉ sau khi thấy trong lòng không thoải mái, nghe được Thẩm Quyện nói như vậy liền dứt khoát đáp ứng. Vậy ta đi trước gọi món ăn, ngươi cần phải nhanh lên một chút đi tìm ta a. Ôn Lê nghe lời dáng vẻ như cái cô vợ nhỏ giống như. Ôn Lê sau khi đi, Thẩm Quyện chú ý tới nữ sinh kia ngay tại không gần không xa địa phương đi theo hắn, hắn liền cố ý ra trường hướng trường học sau một đầu ngõ hẻm đi vào trong. Cái này hẻm bình thường có rất ít người đến, tương đối yên tĩnh, Thẩm Quyện đi đến bên này thả chậm bước chân, không bao lâu nữ sinh kia sẽ giả bộ ngẫu nhiên gặp đổi tới. "Ôi, chân của ta." Nữ sinh kêu đau một tiếng ngồi dưới đất, che lấy mắt cá chân. Cũ kỳ bản, không có chút nào ý mới. Thẩm Quyện hai tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn nàng biểu diễn. "Ngươi tốt, ta là cử sĩ sinh viên năm 3, ta gọi Tưởng Lệ Lệ, ta chân bị trật đi không được, có thể làm phiền ngươi đem ta đưa về trường học sao?" Tưởng Lệ Lệ một cái tay che lấy mắt cá chân, một cái tay hướng Thẩm Quyện đưa qua đến, chờ lấy hắn tới đỡ nàng. Thẩm Quyện quan sát một chút Tưởng Lệ Lệ, dáng người hơi mập, làn da hơi hắc, con mắt còn hơi nhỏ, mũi rất phẳng, dài thực sự quá bình thường, để hiện tại bên người tất cả đều là mỹ nữ Thẩm Quyện căn bản không xuống tay được. Tưởng Lệ Lệ đưa cánh tay đều nâng chua cũng không thấy Thẩm Quyện từng có đến dịu nàng ý tứ, bầu không khí lập tức cứng tại nơi này. Thẩm Thiên Nhất để cho ta thông đồng hắn đi khách sạn hạ dược, sau đó giả vờ bị hắn ngủ cáo hắn mạnh gì, có thể hắn hiện tại cũng không nguyện ý dịu ta bắt đầu, có thể đi với ta khách sạn à? Dáng dấp ngược lại là phong nhã, chính là thật không có có lễ phép, không có chút nào thân sĩ. Tưởng Lệ Lệ hậm hực rút tay trở về, nhưng lại không biết trong nội tâm nàng nhả dánh lời nói toàn bộ bị Thẩm Quyện biết. Thẩm Quyện híp híp con ngươi, Thẩm Thiên Nhất biến thái hắn đều muốn mặc cảm, thế mà nghĩ ra cho hắn hạ dược cáo hắn dạng này hạ lưu biện pháp đến. Đinh, chúc mừng túc chủ kích hoạt hệ thống lựa chọn. 1. Đối Tưởng Lệ Lệ mặc kệ không hỏi nên ngang rời đi. Ban thưởng 10 vạn nguyên nhập trướng, Tưởng Lệ Lệ phẫn nộ giá trị 30 điểm. 2. Thẩm Thiên Nhất cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi. Ban thưởng ngân thủ vòng tay một bộ. 3. Tương kế tiểu kế, ăn miếng trả miếng. Ban thưởng tiểu thú điều khiển kỹ năng hạn lúc thể nghiệm thẻ một trường, 10 vạn nguyên nhập trướng, 10 bạch một cỗ. Thẩm Quyện mỉm cười, ngay tại Tưởng Lệ Lệ chuẩn bị từ bỏ thu tay lại thời điểm, hắn vươn tay kéo nàng. Tưởng Lệ Lệ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cảm ơn ngươi a Soika, ngươi người thật tốt. Tốt mẹ ngươi, cùng Thẩm Thiên Nhất làm ta, hiện tại lao tử chuẩn bị chơi chết ngươi. Soika, có rảnh cùng đi uống một chén sao? Tưởng Lệ Lệ hướng Thẩm Quyện nháy mắt mấy cái, có chút cắn cắn môi, một bộ phát sốt bộ dáng. Chương 43, không phải liền là thích lớn sao? Ừ, ta cũng có thể chương 43, không phải liền là thích lớn sao? Ừ, ta cũng có thể a, bất quá ta hôm nay hẹn người không rảnh, ngày mai a. Thẩm Quyện lấy điện thoại cầm tay ra, thêm cái mẹ chặt ta mỹ nữ. Ta cũng là cơ sĩ học sinh, ngươi hay là của ta học tỷ đâu. Tưởng Lệ Lệ nhìn xem Thẩm Quyện anh tuấn tướng mạo cũng không khỏi đến có chút tâm động. Ai, chỉ là đáng tiếc, Thẩm Quyện hiện tại là cái nghèo điệu ti, dáng dấp lại xoáy có làm được cái gì. Tưởng Lệ Lệ ra cảnh không kém, bằng không thì cũng sẽ không lên quý tộc trường học, chỉ là chính nàng trong tay không có tiền, không giống rất nhiều đồng học như thế mình liền có tiểu kim cố, bình thường dùng tiền cũng hào phóng, mà nàng khắp nơi đều phải móc móc lục soát. Tưởng Lệ Lệ lại thích sĩ diện, không muốn tại các bạn học trước mặt ném đi phần, bình thường dùng tiền cũng vung tay qua chán, bất đắc dĩ, có đôi khi đi quán ba tiếp điểm việc tư mà, ở bên ngoài trường cũng nói chuyện người bạn trai, tiêu tiền cho nàng thật hào phóng. Thẩm Thiên Nhất đã cho nàng chuyển 3 vạn khối tiền, nói cho nàng các loại sự tình hoàn thành Thẩm Quyện nghỉ học về sau liền lại cho nàng chuyển 5 vạn khối tiền số dư. Dù sao đến lúc đó báo cảnh thời điểm liền nói Thẩm Quyện mạnh gì chưa thỏa mãn, đối nàng thanh danh cũng không có gì lớn ảnh hưởng, nhưng chưa thỏa mãn lời nói tính chất cũng đầy đủ đắc liệt, có thể để Thẩm Quyện từ trường học cuốn gói đi. Thật xin lỗi a Thẩm Quyện, ngươi là thật đẹp trai, thế nhưng là soái không thể làm cơm ăn, ai bảo ngươi là cái nghèo điệu ti đâu. đêm mai chính là ngươi từ trường học xéo đi thời điểm. Tường Lệ Lệ cùng Thẩm Quyện tăng thêm vẻ chán, cười nói, học đệ, hôm nay cảm ơn ngươi, vậy ngày mai ban đêm cùng nhau ăn cơm, ta mời ngươi à, định tốt địa điểm ta phát cho ngươi, không gặp không về nhà. Nàng còn đang vì sắp tiền tới tay dương dương đắc ý, thật tình không biết đã có đường đến chỗ chết. Đinh, túc chủ, Tường Lệ Lệ cơ bản tin tức như sau. Tường Lệ Lệ, nữ, 21 tuổi, cận sĩ sinh viên năm 3, bạn trai gọi Trường Cường, Bạch Gia Thiên Kim Bạch Ca Bảo Tiêu đội trưởng, trước đó thân phận là lính đánh thuê, xuất ngũ sau đến Bạch Gia công việc, sức chiến đấu mạnh, làm người chính trực, trong mắt vỏ không được hạt cát. Thẩm Quyện nhìn xem phần tài liệu này cười. Thẩm Thiết Nhất, ngươi lần này chọc tới ta, xem như đá trúng thiết bản đi. Thẩm Quyện, ngươi làm sao mới đến nhà, ta cũng chờ đói bụng. Ôn Lê điểm cả bàn ăn ngon, nàng tuyển một cái lầu hai vị trí gần cửa sổ, trông ngòn con mắt nhìn xem phòng ăn bên ngoài trên đường cái, thật vất vả thấy được Thẩm Quyện xuất hiện. Bụng của ngươi đói bụng trước hết ăn, làm sao còn đang chờ ta? Thẩm Quyện tại Ôn Lê đối diện ngồi xuống, gọi nhiều như vậy, ăn xong sao? Ta cũng là lần đầu tiên tới tiệm này, không biết món gì ăn ngon, dứt khoát liền nhiều một chút mấy thứ, ngươi nếm thử nhìn nha. Ôn Lê bụng đã đói kêu rột rột chờ đến Thẩm Quyện tới nàng mới động đũa. Thẩm Quyện cho Ôn Lê lột tôm, tôm thịt bỏ vào nha đầu này trong chén, nàng liền tự nhiên mà vậy gắp lên ăn hết, giống như cũng không có cảm thấy ăn Thẩm Quyện cho nàng lột tôm có gì không ổn. Ngươi đừng chỉ cho ta ăn nha, ngươi cũng ăn nha. Ôn Lê kẹp lên một cái tôm thịt đến chuẩn bị bỏ vào Thẩm Quyện trong chén. Không ngờ Thẩm Quyện trực tiếp há miệng ra. Ôn Lê mấp máy môi, có chút xấu hổ, bốn phía nhìn một chút, nhanh chóng đem tôm thịt bỏ vào Thẩm Quyện miệng bên trong. Ngươi nói hẹn ta ăn cơm là có chuyện nói với ta, chuyện gì a? Ôn Lê dứt lời nhìn về phía Thẩm Quyện, có phải hay không nghĩ hẹn ta cuối tuần đi chơi? Nàng mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy chờ mong, cùng Thẩm Quyện bò lên một lần phía sau núi nha đầu này liền mở ra thế giới mới lại môn, hiện tại hoàn toàn không mâu thuẫn cùng Thẩm Quyện đi ra ngoài chơi, nàng cảm thấy cùng Thẩm Quyện cùng nhau chơi đùa có thể khai thác tầm mắt của mình, cảm nhận được cái gì gọi là khoái hoạt. Thẩm Quyện lúc đầu hẹn Ôn Lê cũng không có gì chuyện quan trọng, chính là cảm thấy vài ngày không để ý tới nàng, nha đầu này nhìn qua giống như có chút e mò. Không có việc lớn gì, nhớ ngươi, cùng một chỗ ăn bữa cơm không được a? Ôn Lê gương mặt đỏ lên, có chút hờn dỗi trừng mắt liếc Thẩm Quyện, ngươi chớ nói nhảm, không có chính hành. A a a, Ôn Lê, ngươi đỏ mặt cái gì, đều muốn bỏng chết, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ à, cũng không phải không có nam sinh đã nói với ngươi loại lời này, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác tại Thẩm Quyện cái này đổ lưu manh trước mặt không kèm được a? Không được, Ôn Lê, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Thẩm Quyện tên bại hoại này thích chính là tỷ tỷ, hắn chính là đang trêu chọc ngươi chơi mà thôi, ngươi làm sao còn làm thật? Thẩm Quyện, qua mấy ngày chính là của ngươi sinh nhật, ngươi dự định làm sao sống a? Ta ngày đó có thời gian. Ôn Lê đỏ mặt nhìn về phía Thẩm Quyện. Ừm, sinh nhật của ta. Thẩm Quyện lúc này mới kịp phản ứng, trong thế giới này, tiếp qua thời gian một tuần chính là hắn sinh nhật. Ta tùy tiện qua, chuẩn bị trở về lội quê quán, nhìn xem cha mẹ ta. Ôn Lê gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn Thẩm Quyện nói như vậy. Dù sao trước đó hắn bị đuổi ra Thẩm gia trở lại nông thôn quê quán thời điểm, Thẩm Quyện thế nhưng là tương đương mâu thuẫn, đối cái kia nghèo khó nhà một vạn cái thấy ngứa mắt, chuyện này lao sư trong trường đồng học đều là biết đến. Đúng lúc này, Thẩm Quyện điện thoại di động trong túi vang lên, móc ra xem xét, là Tiểu Anh đánh tới. Uy, Tiểu Anh, ta đang dùng cơm, ân, tốt, ngươi qua đây tiếp ta đi. Ôn Lê nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn xem Thẩm Quyện, vẻ hai nghe hắn nghe. Tiểu Anh, giọng của nữ nhân, đều thân thiết như vậy, khẳng định quan hệ không tầm thường đi. Không biết vì cái gì, Ôn Lê cảm thấy trong lòng chua chua, nàng giả vờ lơ đãng hỏi Thẩm Quyện, điện thoại của ai à? Bằng hữu của ta, ngươi lần trước ở cửa trường học thấy qua. Thẩm Quyện tiểu nói này Ôn Lê liền nhớ lại tới, coi như khác ấn tượng mơ hồ, có một chút nàng hiện tại còn ký ức như mới. Ôn Lê cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình. Nàng đối với mình dáng người nguyên bản cũng là rất hài lòng, thẳng đến ngày đó gặp được Tiểu Anh. Ai? Hạn hạn chết, đúng lục chết. Đã trễ thế như vậy, nàng còn tới tiếp ngươi à? Là bạn gái của ngươi sao? Ôn Lê chăm chú địa níu lấy góc áo, gánh không được tò mò trong lòng, hỏi ra sau lại cảm thấy khẩn trương, sợ hãi Thẩm Quyện trả lời. Không phải, nàng là ta phòng ở mới quản gia, bất quá ta hai cũng là bằng hữu. Một lát sau cơm nước xong xuôi, Ôn Lê lái xe đã đúng giờ chờ tại phòng ăn bên ngoài, mà Tiểu Anh cũng cơi rất đáng yêu yêu xe điện nhỏ chờ ở phòng ăn bên ngoài. Nhìn thấy Thẩm Quyện về sau, Tiểu Anh cười đi tới, đưa cho hắn một cái mũ giáp, "Thẩm đại ca, chúng ta trở về đi." Ôn Lê đứng tại nhà mình trước cửa xe chậm chạp không có lên xe, nhìn xem Thẩm Quyện đội nón an toàn lên cưới lên xe điện, Tiểu Anh quay đầu lại hướng nàng lễ phép gật gật đầu, sau đó cũng đội nón an toàn lên ngồi tại Thẩm Quyện phía sau. Giờ khắc này, Ôn Lê có chút hâm mộ cái này gọi Tiểu Anh nữ hài tử. Nàng có thể ngồi Thẩm Quyện xe điện nhỏ, mà nàng chỉ có thể ngồi tại xe bèn nhị bên trong hâm mộ nàng. Phòng ở mới còn ra. Ôn Lê trên đường về nhà suy nghĩ Thẩm Quyện lời nói cảm thấy không đúng. Đúng à, Thẩm Quyện ca ca bây giờ bị đuổi ra Thẩm gia, hắn ngoại trừ nông thôn quê quán, từ đâu tới nhà mới? Vậy hắn hiện tại ở nơi nào a? Nếu như không có nhà mới lời nói tự nhiên không có quản gia, như vậy cái kia Tiểu Anh liền căn bản không phải quản gia. Thế nhưng là Thẩm Quyện tại sao muốn lừa nàng đâu? Chẳng lẽ hai người bọn họ thật là nam nữ bằng hữu? Ôn Lê không khỏi một trận hoảng hốt. Nàng cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình, khẽ cắn môi. Ta tuyệt đối không thể bị nữ hài tử khác làm hạ thấp đi, không phải liền là thích lớn a? Ừ, ta cũng như thường có thể. Sau đó nàng liền mở ra mạch chặt, liên hệ một cái nằm tại nàng vòng bằng hữu nhiều năm không có bắt chuyện qua ngực lớn giao dịch nữ. Chương 44, hai mắt nhắm lại đèn một quan, coi hắn là thành Thẩm Quyện. Chương 44, hai mắt nhắm lại đèn một quan, coi hắn là thành Thẩm Quyện. Thẩm đại ca, chúng ta tốt nha. Xe điện nhỏ tại cửa biệt thự dừng lại, lộ ra xe phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Tiểu Anh lấy nón an toàn xuống, tranh thủ thời gian tiếp nhận Thẩm Quyện mũ giáp đến cất kỹ. Người ăn cơm sao? Thẩm Quyện mắt nhìn Tiểu Anh. Bình thường nàng đều giữ nguyên lấy viên thịt đầu hoặc là đem tóc co lại đến, hôm nay đâm cái cao cao đuôi ngựa, càng có loại hơn thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ cảm giác. Ừm, ta đến qua, ngươi buổi chiều cho ta gửi tin tức nói ngươi ban đêm không trở lại ăn cơm, ta liền thật sớm làm ít đồ ăn. Thẩm đại ca, ngươi ăn no chưa? Nếu là còn đói lời nói ta đi cấp ngươi nấu sủi cảo ăn đi. Ta hôm nay bao hết một chút sủi cảo đặt ở tủ lạnh đông lạnh bên trong, lúc nào muốn ăn lấy ra nấu lấy ăn là được. Khương Tử Anh lúc còn rất nhỏ phụ mẫu liền tách ra, nàng đi theo mẫu thân sinh hoạt, cô nhi quả mẫu không dễ dàng, về sau mẫu thân của nàng lại sinh bệnh, có thể nghĩ nha đầu này gánh nặng bao nhiêu. Mẫu thân sinh bệnh về sau, Khương Tử Anh kiếm tiền nuôi gia đình, cho mụ mụ chữa bệnh. Nàng đọc được lớp 10 liền không có lại tiếp tục đọc, cái gì đều học làm, sẽ đổ bật rất nhiều. Thẩm Quyện biết nàng sinh hoạt khổ, có thể đi cùng với nàng thời điểm luôn luôn thấy được nàng cười ha hả, tích cực lạc quan dáng vẻ, giống như không có cái gì biện pháp đem nàng đánh bại. Trong khe đá cỏ nhỏ thường thường càng thêm kiên cường cùng tươi sống. Ta ăn no rồi, ngươi cũng trở về gian phòng nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm. Ừ, tốt Thẩm đại ca, có việc ngươi tiểu tùy lúc gọi ta. Tiểu Anh cười gật gật đầu, sau đó về tới gian phòng của mình. Nàng khoảng cách lúc ngủ ở giữa còn sớm, sau khi trở lại phòng liền bắt đầu tự học cao trung tri thức, nàng chuẩn bị sang năm tham gia một chút thi đại học, mặc kệ có thể hay không thi đậu, coi như là cho mình một cái công đạo không lưu tiếc với. Nhưng là hôm nay Tiểu Anh mở ra sách lại hiển nhiên có chút không yên lòng, nguyên bản ý nghĩ rõ ràng hiện tại cũng biến thành ngơ ngơ ngắc ngác. Nàng trong đầu luôn luôn không khỏi xuất hiện Thẩm Quyện cùng Ôn Lê đứng chung một chỗ dáng vẻ. Rất xứng, cô bé kia xem xét cũng là nhà có tiền đại tiểu thư, nàng cùng Thẩm Quyện trên thân loại kia tự nhiên mà vậy toát ra tới khí chất cao quý là nàng cô gái như vậy không có. Tiểu Anh nghĩ như vậy, sau đó trong lòng liền không nhịn được cảm giác được chua xót. Nữ sinh kia dáng dấp thật xinh đẹp à, lần trước đưa Thẩm đại ca đi trường học thời điểm giống như nhìn thấy chính là nàng, nàng hẳn là Thẩm đại ca bằng hữu, hay là bạn gái đi. Tiểu Anh hất đầu một cái, đem loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ vứt qua một bên cố gắng không để cho mình suy nghĩ. Thẩm đại ca dạng này người liền nên cùng môn đăng hộ đối nữ sinh cùng một chỗ, nàng chỉ là một cái nho nhỏ còn ra, bây giờ tại suy nghĩ lung tung những thứ gì, không phân biệt được mình bao nhiêu cân lượng đúng không? Tiểu Anh một cái giật mình, thành công đem mình mắng tỉnh. Nàng tranh thủ thời gian cầm bút lên, cố gắng đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trước mặt từng đạo đề mục bên trên. Mà lúc này Ôn ra, 9 giờ rưỡi tối, Ôn lên lén lén lút lút đi ra ngoài, đến một cái công viên bên trong cùng một nữ nhân gặp mặt. Cái này chính là bôi lên dùng đúng không hả? Đúng đúng, chính là bôi ở nơi này là được rồi, cái khác không cần phải để ý đến. Thứ này thành phần an toàn hay không a, có hay không tác dụng phụ a? Ai nhà mỹ nữ ngươi yên tâm đi, cái này phong nũ cao tuyệt đối an toàn không động, ngươi nhìn ta vòng bằng hữu cũng hẳn là biết, ta đã bán cái này sản phẩm bán nhiều năm, khách hàng quen rất nhiều, nếu là sản phẩm hiệu quả không tốt, ta khẳng định cũng không bán được lâu như vậy có phải hay không a? Trước mặt giao dịch nữ giữ lại một đầu giả dặn tóc ngắn, nói thiên hoa loạn truy, nước bọt đều nhanh phun đến Ôn Lê trên mặt. Mỹ nữ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, sử dụng hết cái này sản phẩm sau ngươi cảm thụ một chút, nhất định có thể tăng lớn một cái cột, đến lúc đó ngươi mặc quần áo gì cũng đẹp, nếu là ngươi cảm thấy còn muốn lớn hơn một chút lời nói có thể sẽ liên lạc lại ta, lại dùng một cái đợt trị liệu. Ôn Lê tranh thủ thời gian kéo lên kéo khẩu trang, tỷ tỷ, van cầu ngươi nói nhỏ chút đi. Nữ nhân kia lại mãn bất tại ý cười ha ha một tiếng, cái này có cái gì, lòng thích cái đẹp ai cũng có, nam nhân rét dương nữ nhân ngực lớn, không có tâm bệnh à. Tỷ, thời gian không còn sớm, ta đi trước ha. Ôn Lê có thể gánh không được cái này tỷ càng ngày càng bắn nổ ngôn luận, cầm đồ vật liền tranh thủ thời gian trượt. Muội nhi, dùng đến tốt sẽ liên lạc lại ta à? Màn đêm buông xuống, tiệm thú lại đi ra ngoài thôn vẽ một cảnh. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi tiểu gia hỏa trưởng thành không ít, đã trở thành cấp 2 điểm thú. Thần quyện thì có rảnh nghiên cứu một chút hệ thống ban thưởng điểm thú điều khiển kỹ năng, chính là có thể đồng thời điều khiển người mộng cảnh, để hắn nhận mộng cảnh quấy nhiễu từ đó tạo thành ký ức rối loạn. Thần quyện nghĩ đến cùng Thẩm Tiên nhất muốn đưa mình tiến cục độc phụ tưởng lệ lệ. Tích, tốc chủ, cái này hạn lúc thể nghiệm thẻ điểm kích sử dụng về sau nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ tuyển định sử dụng đối tượng quấy nhiễu cái này mộng cảnh, bị người sử dụng ký ức đem phát sinh rối loạn, vượt qua 2 giờ chưa tuyển định thụ thể thì coi là quá thời hạn mất đi hiệu lực. Thẩm quyện hơi một suy nghĩ, liên điểm kích sử dụng, sau đó điểm thú đồng bộ tiếp thu tốc chủ cho tin tức, từ đó điều khiển cải biến tưởng lệ lệ một cảnh. Ngày kế tiếp tưởng lệ lệ cả ngày đều đang suy nghĩ như thế nào đem Thẩm Thiên Nhất lựa gạt đến khách sạn, sau đó đưa đến gian phòng gạo nấu thành cơm, cuối cùng lại cáo hắn một cái mạnh di chưa thỏa mãn, đem hắn đuổi ra cửa xì. Thậm chí tưởng lệ lệ cũng chờ không kịp muốn tìm Thẩm quyện lại xác định một chút kế hoạch hành động. Không sai, Thẩm quyện tối hôm qua thông qua điểm thú cải biến tưởng lệ lệ ký ức, nàng hiện tại đem Thẩm quyện cùng Thẩm Thiên Nhất mơ hồ, hiện tại đầy trong đầu đều là làm Thẩm Thiên Nhất, sau đó cầm tới Thẩm quyện đáp ứng cho nàng cái kia 5 vạn khối tiền. Các ngươi không phải đã hẹn đêm nay đi Tân Hải ngày nghỉ khách sạn sao? Thẩm Thiên Nhất khẳng định sẽ đi, đến lúc đó liền theo kế hoạch làm việc. Thẩm Thiên Nhất tại lầu 2 nhìn xem tưởng lệ lệ hẹn Thẩm quyện tại trên ghế dài nói chuyện phiếm, hai người nhìn qua rất thân mật dáng vẻ, hắn liền không nhịn được đắc ý cười. Ha ha, Thẩm quyện, cười đi, đêm nay qua đi, liền có ngươi khóc. Thẩm quyện, Thẩm Thiên Nhất cái kia nhị ngốc tử tại lầu 2 xem chúng ta đâu? Thẩm quyện nhịn không được kém chút cười ra tiếng, học tỷ, khảo nghiệm ngươi diễn kỹ thời điểm đến, ngươi có thể tuyệt đối không nên để hắn nhìn ra sơ hở đến, đêm nay có thể hay không giải quyết hắn phải xem ngươi rồi. Tường Lệ Lệ đắc ý dương dương cái cằm, yên tâm đi, cái này nhị ngốc tử giao cho ta, thỏa thỏa, chính là hắn dáng dấp điểm xấu, ta còn là bị thua thiệt. Tường Lệ Lệ mặc dù mình cũng có nhìn, nhưng nàng lấy mỹ nữ tự xưng là, cho nên tướng mạo bình thường nam nhân nàng chướng mắt. Nàng có chút tham luyến nhìn Thẩm Quyện một chút. Nếu là Thẩm Quyện, không cần tiền ta cũng làm. Khu khu cụ. Thẩm Quyện bị nữ nhân này tâm tư cho lôi không được. Học tỷ, ngươi đem hắn đưa đến trong phòng, dù sao không có ai biết các ngươi đến cùng có hay không phát sinh tính thực chất quan hệ, đến lúc đó còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tường Lệ Lệ gật đầu, cũng là, ta không phải sợ hắn bá vương ngạnh thượng cùng nhà. Học tỷ, 5 vạn khối tiền ta đã chuẩn bị xong. Tốt ta. Ta không thèm đếm xỉa, coi như hắn bá vương ngạnh thượng cùng, ta đèn một quan, hai mắt nhắm lại. Coi như là cùng Thẩm Quyện. Phúc. Thẩm Quyện vừa uống một hớp nước, vội vàng không kịp chuẩn bị phun ra Tường Lệ Lệ một mặt. Chương 45, Thẩm Quyện, van cầu ngươi, hôm nay ta thật không tiện. Chương 45, Thẩm Quyện, van cầu ngươi, hôm nay ta thật không tiện. A, thật xin lỗi học tỷ, ta không cẩn thận bị sặc. Thẩm Quyện nói liên tục xin lỗi. Không có việc gì a, nhìn em ngươi bị hủ, ta chỗ này có khăn tay, lau lau liền tốt nha. Tường Lệ Lệ một điểm không có sinh khí, từ trong túi móc ra khăn tay xoa xoa mặt, cái này lướt qua không sao, phấn lót xoa xuống tới một đống, Thẩm Quyện muốn cười lại phải kìm nén, giả vờ vô sự phát sinh. Tốt, ta đi trước, ban đêm ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi, không đem Thẩm Thiên Nhất chơi chết ta liền không gọi Tường Lệ Lệ. Thẩm Quyện gật đầu, còn phải là học tỷ a, ngươi chờ chút cũng đừng ở trước mặt hắn lộ tẩy a. Yên tâm, nhìn ta biểu diễn. Tường Lệ Lệ bị khen cảm giác tốt đẹp, đứng dậy hướng lầu 2 Thẩm Thiên Nhất nơi đó đi tới. Vừa mới cùng Thẩm Quyện nói rất vui vẻ a. Thẩm Thiên Nhất hài lòng nhìn thoáng qua Tường Lệ Lệ, cúi đầu nhìn về phía dưới lầu, Thẩm Quyện đã đi. Thế nào, ngươi ăn dấm sao học đệ? Ta cùng hắn bất quá gặp dịp thì chơi, đêm nay hai ta thế nhưng là đã hẹn, Tân Hải ngày nghỉ khách sạn, không gặp không về a. Tường Lệ Lệ dứt lời hướng Thẩm Thiên Nhất liếc mắt đưa tình, sau đó lắc mông chi đi. Thẩm Thiên Nhất nghe rơi vào trong sương ngủ. Đây cũng quá tao đi. Thẩm Quyện không biết có thể hay không gánh vác được a. Thẩm Thiên Nhất cũng đang mong đợi thời gian nhanh lên đến tối, Thẩm Quyện tử kỳ đã đến. Trên lưng Mạnh Di tội danh, đừng nói cơ sĩ bất kỳ cái gì một chỗ trưởng trung học cũng sẽ không thu hắn, Thẩm Quyện còn phải đi vào giẫm mấy năm máy may, ra cũng là xã hội tạt bã, không có cái gì tiền đồ. Thẩm Quyện, ngươi trường nào thì lại quen biết một cái cấp cao học tỷ. Tại một cái góc rẽ, Ôn Lê đột nhiên nhảy ra ngoài, tức giận khuôn mặt, mắt to trừng mắt Thẩm Quyện, phản phất giống như là bắt được Thẩm Quyện vượt quá giới hạn tại cái này chất vấn hình dạng của hắn, giống con tình lên tiểu hà đồn. Người cũng nhìn thấy. Thẩm Quyện nhìn thấy Ôn Lê cái bộ dáng này đã cảm thấy thật đáng yêu, nhất là cái kia khí nhăn lại tới lông mày, còn có chút đỏ lên khuôn mặt, xem xét xúc cảm liền tốt bót. Đương nhiên, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ta từ đầu tới đôi đều xem hết, hai người ngồi tại trên ghế dài trò chuyện có thể vui vẻ, không biết trò chuyện thứ quỷ gì cao hứng như vậy, người uống nước đều phun trên mặt nàng, sau đó nàng còn không có sinh khí. Thẩm Quyện, ngươi chính là cái hoa tâm đại củ cải, nữ sinh kia chỗ nào tốt? Trên mặt phấn đều cùng loại sơn lót giống như có thể chóc xuống bôi tường. Ta cùng với nàng cũng không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó a, ngươi đừng ngậm máu phun người. Phi, Thẩm Quyện, nữ sinh kia ta nghe ngóng, nàng gọi Tưởng Lệ Lệ, nàng ở bên ngoài trường thế nhưng là có bạn trai, ngươi cái này gọi bên thứ ba chen chân ngươi biết không? Ngươi đây là nam tiểu tam nhi, là phải bị đánh. Nghe lời của ta, tranh thủ thời gian cách xa nàng một chút. Nàng không phải vật gì tốt. Ôn Lê gấp đầu mặt trắng đem Thẩm Quyện kéo đến một bên, Thẩm Quyện, mặc dù ngươi cũng không phải cái thứ tốt, có thể ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi phạm sai lầm a, ta sẽ không hại ngươi, vừa rồi ta nói đều là thật. Thẩm Quyện cười, ta làm sao không phải đồ tốt rồi? Hả? Ôn Lê lườm hắn một cái, thôi đi, ngươi nếu là đồ tốt lời nói sẽ còn trong trường học câu tam đáp tứ sao? Đêm qua còn muốn người ta nữ sinh cưới xe điện đi đón ngươi, ngươi chính là cái hoa tâm đại củ cải. Nàng sau khi nói xong nhịn không được đưa tay cào một chút ngược vị trí, có lẽ là làm lấy Thẩm Quyện mặt không tốt lắm ý tứ, liền nhẹ nhàng địa đụng một cái, nhưng Ôn Lê cao mày, rõ ràng có chút không thoải mái bộ dáng. Ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Thẩm Quyện nhạy cảm bắt được điểm này. Ôn Lê đỏ mặt, nàng xác thực không thoải mái, nhưng là vị trí này có chút xấu hổ. Ngay trước Thẩm Quyện mặt cũng không tiện cào a, tối hôm qua tắm rửa xong liền xoa cái kia phong lũ cao, xoa về sau vừa mới bắt đầu nóng bỏng, vừa nóng lại đau, buổi sáng hôm nay xem xét làn da có chút đỏ lên, Ôn Lê không yên lòng liền tranh thủ thời gian tẩy cái rửa sạch, nhưng là cao thể hẳn là đã hấp thu không ít, hôm nay một cái ban ngày đều ngứa muốn chết. Mẹ chặt bên trên hỏi cái kia nữ giao dịch, cho nàng trả lời chắc chắn là ngứa là được rồi, nói do tại giải mới tổ chức, là sắp biến lớn điểm báo. Ta không có việc gì. Ôn Lê cái chủng loại kia ngứa là sâu tận xương thủy, nàng đứng ở chỗ này đều cảm giác toàn thân ế ẩm. Hận không thể cái gì đều không quan tâm, trực tiếp tởi y phục xuống hảo hảo gãi gãi. Á á á, ngứa chết ta. Không muốn xuống a. Không kèm được, cái kia nữ chính là không phải gà ta, đó căn bản không phải đứng đắn phong lũ cao. Nhìn không được làm sao bây giờ, rất muốn tắm rửa a, sau đó đem bộ ngực vị trí dùng cồn xoa một chút, liền sẽ không ngứa. Ta cũng không tiếp tục muốn mua trên mạng những thứ đồ nổn ngang này, hại chết người, thuần thiên nhiên mới là tốt nhất. Ta sẽ không cần bị thứ này hại chết a. Ôn Lê tiếng lòng đều bị Thẩm Quyện nghe được, hắn nhướng mày, giống nhìn được trí ánh mắt nhìn xem trước mặt dần dần phát điên nhận đến hồng ấm Lê. Nha đầu này nhìn qua thật thông minh, không nghĩ tới trong đầu đều là nước a, trên mạng bán ba không sản phẩm cũng dám tùy tiện vãng thân vượt bôi. Đi theo ta. Thẩm Quyện trực tiếp lôi kéo Ôn Lê rời đi trường học, ở cửa trường học một nhà tiệm thuốc bên trong mua một hộp châm, đón xe liền hướng Tân Hải ngày nghỉ khách sạn đi. Thẩm Quyện, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào a, chúng ta buổi chiều còn có lớp a. Ôn Lê thẳng đến ngồi tại trên xe taxi đầu vẫn làm ngộng, làm sao hảo hảo nói nói Thẩm Quyện liền đem nàng mang đi. Một tiết khóa mà thôi, không quan trọng, lại nói, ngươi xác định ngươi trạng thái này còn có thể lên lớp. Ôn Lê kinh ngạc nhìn Thẩm Quyện, sau đó đỏ mặt túi đầu xuống không nói, nàng cảm giác Thẩm Quyện hẳn là biết cái gì. Mắc cỡ chết người ta rồi. Tài xế xe taxi từ sau xem kính nhìn thoáng qua Thẩm Quyện cùng Ôn Lê. Nữ hải tử đỏ mặt một bộ khó mà chịu được bộ dáng, nhìn qua giống như là dùng thứ gì có hiệu quả, mục đích của bọn họ lại là khách sạn. Chậc chậc chậc, vẫn là người trẻ tuổi sẽ chơi a. A, Thẩm Quyện, người dẫn ta đến khách sạn làm gì? Ôn Lê bị Thẩm Quyện lôi kéo tiến vào Tân Hải ngày nghỉ khách sạn, thuê một gian phòng, sau đó đi vào thang máy lên lầu. Đây cũng quá đột nhiên đi, ta hiện tại bộ ngực con đều thành dạng gì mà, đoán chừng đều không cách nào nhìn, nếu như bị Thẩm Quyện thấy được đoán chừng sẽ có bóng ma tâm lý, đời này đều sẽ cảm giác đến ta rất buồn nôn. A không được, Lưu Lưu. Hôm nay nói cái gì cũng không thể cùng Thẩm Quyện tiến gian phòng. Cửa thang máy mở ra, Ôn Lê một cái bước xa lao ra liền muốn chạy, kết quả sau cái cổ đống chốc bị Thẩm Quyện cho xét lấy. Hình thể cùng thân cao khác biệt để giờ khắc này Ôn Lê căn bản không có sức hoàn thủ, nàng đều nhanh khóc, ô ô ô, Thẩm Quyện ngươi làm gì nha, bỏ qua cho ta đi ô ô ô. Thẩm Quyện mang theo Ôn Lê mở cửa phòng đi vào, tiện tay đem cửa đóng lại. Ôn Lê hai tay che ngực, Thẩm Quyện ca ca, van cầu ngươi, thả ta đi đi, ta hôm nay đến Di Mụ, lượng siêu cấp lớn. Chương 46, Ôn Lê, Thẩm Quyện ca ca, cầu ngươi giữ bí mật. Chương 46, Ôn Lê, Thẩm Quyện ca ca, cầu ngươi giữ bí mật. Ôn Lê gắt gao che chở trước ngực vị trí, nói cái gì cũng không buông tay. Ngươi nghĩ gì thế? Ta là nhìn ngươi không thoải mái, mang ngươi đến tắm rửa, sau đó ta giúp ngươi châm cứu một chút, bằng không thì ngươi đến khó chịu tới khi nào đi. Thẩm Quyện nhìn xem Ôn Lê mắt to hạ rõ ràng bầm đen, thở dài bất đắc dĩ tiếu tiếu, có phải hay không dùng cái gì ba không sản phẩm, thân thể không thoải mái, sau đó tối hôm qua ngủ không ngon. Ôn Lê ngơ ngác nhìn Thẩm Quyện. Ngươi chân thần a, cái này đều có thể nhìn ra. Ta tối hôm qua khó chịu không ngủ. Bị khám phá, Ôn Lê dứt khoát thoải mái thừa nhận, mặc dù vẫn là xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngươi cũng sắp trong trường học cạo, ta còn có thể nhìn không ra. Bất quá ngươi đầu này hạt dưa thế nào nghĩ a? Em đẹp ngực lớn làm gì? A a a. Ôn Lê nội tâm chuột chui thét lên. Thương thiên a đại địa a. Thẩm Quyện hắn đến cùng làm sao mà biết được a? Toàn tiểu nhị 10 năm làm trò cười cho thiên hạ hôm nay đều muốn ở trước mặt hắn ra xong thật sao? Ngươi làm sao ngay cả cái này đều biết, ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Ôn Lê cúi đầu không dám nhìn tới Thẩm Quyện con mắt, nàng biết mình mặt hiện lên tại khẳng định đã đỏ thành đít khỉ. Ôn Lê, ngươi đọc sách đều đọc được chó trong bụng đi đúng không? Có phải hay không từ trên mạng mua ba không sản phẩm? Ôn Lê nhu thuận gật đầu, ngón tay dây dưa góc áo, ngập ngừng nói, liền. Chính là ta hẹ chặt vòng bằng hữu bên trong một người. Giao dịch đồ vật ngươi cũng dám mua. Vẫn là hướng loại này bộ vị bôi. Đầu góc ngươi đâu Ôn Lê? Ôn Lê ngoan ngoãn bị chửi, một điểm không tức giận, ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp, thậm chí cảm thấy đến Thẩm Quyện mắng nàng dáng vẻ rất đẹp trai, thanh âm cũng dễ nghe. Hắn là quan tâm ta. Nói rõ hắn quan tâm ta. Mắng càng hung ác, nói rõ hắn càng quan tâm ta. Mắng chửi đi, để bạo phong vũ tới mãnh liệt hơn chút đi. Thẩm Quyện, nhìn không ra nha đầu này giống như có chút thụ ngược đãi khuynh hướng á, đem nàng mắng sướng rồi đúng không? Ngươi tin hay không, bằng hữu của ngươi trong vòng bán cho ngươi cái này hố cha đồ chơi nữ nhân kia đã đem ngươi xóa bỏ rồi. Ôn Lê nghe Thẩm Quyện lời nói lắc đầu, làm sao có thể chứ? Ta hôm nay buổi sáng trả lại cho nàng phát qua tin tức, nàng trả lại cho ta hồi phục nữa nha. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể Ôn Lê vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra tìm đến nữ nhân kia hẹ chặt gửi tới tin tức. Một việc nhỏ nhắc nhở ra, Ôn Lê trợn tròn mắt, lại mở ra bằng hữu của nàng vòng xem xét, chỉ còn một đầu che đậy tuyến. Thẩm Quyện, nàng thật đem ta kéo hát xóa bỏ. Thẩm Quyện liếc mắt mà, nhiều hiếm có đâu. Loại người này cũng biết chính nàng bán đồ vật không quá quan, làm một cú, cho nên bán cho khách hàng về sau chỉ cần đối phương phản ứng vấn đề, không bao lâu nàng liền sẽ đem người xóa bỏ kéo hát. Ôn Lê thở dài, thật thất đức, ta cũng không tiếp tục tin tưởng những người này. Nàng thực sự ngứa muốn chết, giống như có con kiến đang bỏ đồng dạng. Thẩm Quyện, ta đi tắm rửa, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Ôn Lê lại không có ý tốt cũng không nhịn được, chủ động đưa ra muốn đi tắm rửa. Tốt, ngươi đi đi, ngươi chớ tự mình cào, tắm rửa xong sau khi ra ngoài ta giúp ngươi châm cứu một chút. Ngươi sẽ còn châm cứu đâu? Ôn Lê rất kinh ngạc, cái này Trung Tây văn hóa bác đại tinh thầm, trước kia cũng không có nghe Thẩm Quyện nói qua, a dứt lời nàng cũng không lo được Thẩm Quyện nói cái gì, nắm lên khăn tắm liền vọt vào trong phòng tắm. Ấm áp nước đánh vào người, Ôn Lê mới phát giác được mình sống lại, rốt cục có thể hơi dễ chịu một điểm. Nàng cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình, nguyên bản trắng nõn làn da hiện tại đã qua mẫn đỏ lên, bên trên còn có một số màu đỏ điểm. Phàm là nàng nhịn không được đi cào, đoán chừng hiện tại cũng đã cào đổ máu. Thiên sát lừa đảo. Ôn Lê ở trong lòng chửi mắng cái kia không có lương tâm người bán, rõ ràng là thấp kém sản phẩm dẫn đến dị ứng, nàng lại có thể rõ ràng nói là hiện tượng bình thường. Quá không muốn mặt. Ôn Lê hướng bộ ngực bên trên đánh lấy bọt xà phòng âm, hy vọng có thể sát trùng giảm nhiệt, nhưng đẩy xong về sau tác dụng không lớn, nàng vẫn là ngứa muốn chết. Không có biện pháp, hoặc là liền cào phá cào nát, hoặc là liền đem hy vọng ký thác vào Thẩm Quyện trên thân, hy vọng hắn nói châm cứu là thật có chút đồ vật mà không phải khoác lác. Thẩm Quyện, ta tẩy xong. Theo cửa phòng tắm răng rắc một tiếng bị mở ra, Ôn Lê chùn khăn tắm chậm rãi đi ra. Chân bóng trắng non bàn chân giẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ lưu lại đáng yêu lại nhỏ nhắn xinh xắn dấu, trong phòng tắm hơi nước đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà hơn phát ra đống đỏ nhan sắc, chưa thi phấn trang điểm dáng vẻ nhu thuận ôn nhu, Thở Quyện ánh mắt cũng nhịn không được dừng lại thêm mấy giây. Ngươi nằm trên giường đi, ta hiện tại cho ngươi kim kim. Ôn Lê gật gật đầu, nghe lời nằm trên giường dưới, trên thân che lại chăn mền. Thở Quyện ngồi tại bên giường, đem trong tay mua được châm toàn bộ trừ độc hoàn tất. Ngươi phải đem chăn mền xốc lên, quần áo cũng cởi xuống. Cái gì? Ôn Lê nghe Thẩm Quyện lời nói quá sợ hãi. Ta không muốn, ta đã lớn như vậy còn không có bị nam nhân nhìn qua đâu, ngươi cũng không được. A, này làm sao có ý tốt ta, để cho ta cởi y phục xuống cho hắn nhìn, vậy ta còn không bằng tìm một cái lỗ để chui vào đâu. Nếu là ngực ta chưa từng có mẫn sưng đỏ, chỉ cần thẩm quyện cầu ta có thể cố mà làm đáp ứng hắn, thế nhưng là ta hiện tại vừa đỏ lại xấu, ta tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn thấy. Ôn Lê gắt gao che ngực, một mặt kháng cự lắc đầu cự tuyệt. Nghe tiếng lòng của nàng, thẩm quyện đều muốn nhịn cười không được. Nàng như thế kháng cự, nguyên lai là bởi vì dị ứng quá khó nhìn sợ hắn ghét bỏ. Ngươi xác định không cho ta giúp ngươi trị liệu. Vậy ngươi cần phải làm tốt nữa chuẩn bị, đêm nay vẫn là ngủ không ngon. Ôn Lê đã không thể nhịn được nữa, nàng hận không thể đưa tay đi bắt đi cào. Trong chảo cào tâm cảm giác cũng coi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thân thể khó chịu dung không được nàng xoắn xuýt quá lâu, Ôn Lê quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, dù sao bị thẩm quyện nhìn cũng sẽ không rơi khối thịt. Cái kia, vậy được rồi. Bất quá ta quá nhạy nhìn qua rất đáng sợ, ngươi không cần phải sợ. Ôn Lê lo lắng thấp phẩm lo lắng cởi y phục xuống, sau đó dùng chăn mền đắp lên trên người, không dám để cho thẩm quyện nhìn nàng. Thẩm quyện bên này đã chuẩn bị xong. Hắn kéo qua Ôn Lê tay phải đem bắt mạch, không có vấn đề gì lớn, chính là dị ứng phản ứng tương đối nghiêm trọng. Châm cứu về sau sẽ giúp nàng bài xuất độc lại tại chỗ ngực khí độc cùng nước mủ liền tốt, ngay cả dược cao đều không cần bôi. Ta bên này chuẩn bị xong, ngươi đây. Nếu có thể ta đem chăn mền xốp lên ha. Ôn Lê nhắm mắt thật chặt con người gật gật đầu. Nàng hai cái tay bởi vì khẩn trương siết thành nắm đấm, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, sắc mặt càng ngày càng đỏ, cả người cũng bắt đầu trở nên nóng bắt đầu. Đây đối với một cái yêu đương đều không có nói qua thiếu nữ thật sự mà nói là quá siêu cương. Nhưng nàng vẫn là dũng cảm đáp ứng. Thẩm quyện đem chăn mền xốp lên về sau cũng nhịn không được kinh ngạc đến. Tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn một điểm. Cái này hai nơi địa phương làn da toàn bộ đều phát đỏ, lên tinh mịn mụn nhỏ, không biết Ôn Lê nha đầu này làm sao nhịn ở bất nào. Kế thừa tiên quy đại sư một nửa y thuật, lại đạt được thần cấp mạch đập kỹ năng về sau, Thẩm quyện liền có thầy thuốc nhân tâm cùng giác ngộ. Hắn hiện tại hoàn toàn không để ý Ôn Lê dáng người thế nào, đây trong đầu đều là mau chóng giúp nàng châm cứu trị liệu. Ôn Lê lại xấu hổ nói không ra lời, nàng hiện tại cả nửa người đều bại lộ tại Thẩm quyện trong mắt, thật quá lung túng. Thẩm quyện ca ca, hôm nay ngươi đem ta thấy hết chuyện này, có thể nhất định phải giữ bí mật. Chương 47, đảo ngược, đưa cho Thẩm Thiên nhất đại lễ. Chương 47, đảo ngược, đưa cho Thẩm Thiên nhất đại lễ. Thẩm quyện cười, ngươi không nhắc nhở ta đều không nhớ ra được ta đem ngươi thấy hết. Hắn vừa nói chuyện phân tán Ôn Lê lực chú ý, một bên trên tay thật nhanh tại huyệt vị bên trên kim kim, một bộ động tác nước chảy mây trôi, Thẩm quyện chính mình cũng tính đến. Cái này tiên quy đại sư xem ra có chút đồ bà ta, mình chỉ là kế thừa hắn một nửa y bát cứ như vậy ngư bức, nhìn Ôn Lê miệng nhỏ bá bá bá, giống như hoàn toàn không có cảm giác được hắn đang thắt châm đồng dạng. Ngươi nói ngươi nguyên bản lớn nhỏ cũng đủ, làm sao, ngươi gấp mãi hải từ sao? Nhất định phải dùng 30 sản phẩm vãng thân thượng bôi. Thẩm quyện miệng cùng tôi động, Ôn Lê bị hắn cửa trách, gương mặt đỏ đều muốn nhỏ ra huyết. Các ngươi những thứ này xú nam nhân không phải đều thích lớn sao? Ôn Lê trong lời nói nhiều ít mang một ít một cái nhân tình tự, nghĩ đến cái kia tiểu anh quy mô, nàng cũng có chút tự ti mặc cảm. Nếu không phải là bởi vì Thẩm quyện tìm cái ngực lớn muội, nàng về phần hướng trên người mình bôi đồ vật bị cái này tội sao? Thẩm quyện biết rõ còn cố hỏi, thế nào, ngươi đây là có thích nam sinh? Mới không có. Ôn Lê toàn thân trên dưới miệng nhất cứng đắn, nhất là lúc này bị Thẩm quyện cho cỡ trách không ngẩng đầu được lên, nàng mới không muốn thừa nhận có chút thích Thẩm quyện đâu, nói như vậy hắn đến đắc ý thành dạng gì à? Tốt tốt tốt, không có liền không có đi, ta cho ngươi đâm xong, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thẩm quyện đem còn lại châm thu lại, về sau không có gì bất ngờ xảy ra, bộ này ngân châm hắn phải tùy thời mang ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. A, ngươi chừng nào thì đâm châm? Ta đều không có cảm giác được. Ôn Lê nhớ tới thân, kết quả bị Thẩm quyện cho ấn xuống. Trước đừng lúc đích, trên người ngươi còn ghim châm đâu, cái này châm đến đâm cái mười mấy phút đợi lát nữa ta phải đem bên trong độc tố từ lỗ kim bên trong gạt ra, ngươi chớ để ý. A, Ôn Lê ám miệng ngây dại. Còn phải ngươi động thủ cho ta gạt ra a. Ừm. Hiện tại kim là đem độc tố tụ tập tại lỗ kim ở dưới vị trí đợi lát nữa phải đem bọn chúng bài xuất đến, bằng không thì ngươi cái này châm liền bị đâm. Thẩm quyện thực sự nói thật, Ôn Lê tình huống nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hắn có thể mười mấy phút giúp nàng giải quyết tốt, nhưng nếu như không có gặp được hắn, độc tố kia ở bên trong trầm tích lâu liền sẽ tổn thương nhũ tuyến tổ chức. Thời gian lâu dài liền dễ dàng phát sinh bệnh biến. Cái kia, tốt à, ta thực sự ngứa không chịu nổi, ngươi bây giờ cho ta đâm châm về sau ta xác thực cảm thấy dễ chịu nhiều. Ôn Lê gương mặt một mực đỏ bừng, nhiệt độ liền không có xuống tới qua. Vậy thì ngươi giúp ta trải thông một cái đi, bất quá chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nói cho người thứ ba, bằng không thì ta liền cắn chết ngươi. Thẩm quyện cố ý đùa nàng, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, đến lúc đó cắn chỗ nào? Ôn Lê quả nhiên cùng đạp cái đôi, mắt to trừng Thẩm quyện một chút, ngươi cái này đồ lưu manh, lại nói tiếp ta đánh chết ngươi tin hay không? Thẩm quyện lắc đầu, chật chật chật, dây hiểu nữ hải tử thật thật đáng sợ. Ngươi còn nói? Ôn Lê mãi hung, giơ lên nắm đấm hù dọa Thẩm quyện. Được, ta không nói được rồi. Thẩm quyện cho mình miệng tới cái khóa kéo im lặng thủ thế. Thời gian rất nhanh liền đến. Thẩm quyện cây ngân châm từng cái nổ, từ nhỏ bé lỗ kim châu đã có thể nhìn thấy chất lỏng màu vàng chảy ra, cực kỳ giống Hạ Thiên bị con muỗi đốt sau gạt ra cái chủng loại kia đồ vật. Ôn Lê, ta hiện tại muốn cho ngươi đem độc tố gạt ra ha. Ôn Lê khuôn mặt nhỏ bạo đỏ, mí môi thật chặt môi, thẹn thùng không được. Thẩm quyện lập tức liền muốn vào tay, cái này khiến nàng một cái không có nói qua yêu đương hòa quý thiếu nữ sao có thể có ý tốt? Ôn Lê hai tay che gương mặt, cắn môi gật gật đầu. A, làm sao bây giờ? Thẩm quyện hắn muốn sờ ta. nhắm mắt lại giả chết đi, còn có thể làm sao, bằng không thì đợi lát nữa cùng hắn nhìn nhau còn không phải xấu hổ chết ta. Không nghĩ tới Thẩm Quyện là cái thứ nhất sợ nam nhân của ta, à, tỷ tỷ, ta có lỗi với ngươi à. Ôn Lê bụng mặt toàn thân đều khẩn trương đến có một chút phát run, cái đầu nhỏ bên trong ý nghĩ càng là một cái tiếp một cái xuất hiện, Thẩm Quyện không thể nín được cười, loại này ngây thơ tiểu nha đầu, mặc dù có chút khôn vặt, nhưng tại loại chuyện này bên trên hay là vô cùng thẹn thùng, Ôn Lê hiện tại đoán chừng rất muốn dùng chăn mền đem mình che lại. Sau 10 phút, Ôn Lê trên thân đều ra một tầng nhỏ xíu mồ hôi, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi mịn, nàng tội nghiệp nhìn xem Thẩm Quyện, dùng một loại gần như cầu khẩn ngữ khí mở miệng, "Thẩm Quyện ca ca, hiện tại nên kết thúc đi. Ta nhanh đau chết." Thiên sát Thẩm Quyện cũng không có nói cho nàng kim kim không đau kết quả bài độc thời điểm như thế đau nhất à. Thẩm Quyện cho Ôn Lê chỗ ngực chùm lên chuẩn bị xong băng gạc, "Tốt, nhớ kỹ nơi này trong một ngày không được đụng nước, về sau các loại tiêu xương sau liền không sao, về sau loại này ba không sản phẩm đừng lại tùy ý hướng trên người mình lau." Ôn Lê hư thoát đồng dạng nằm ở trong chăn bên trong, cũng không lo được thẹn thùng, vừa rồi 10 phút đồng hồ nàng đều muốn bị Thẩm Quyện thủ pháp cho hành hạ chết, đau toàn thân đều toát mồ hôi. "Lần này giáo huấn ta nhớ kỹ, về sau đánh chết ta cũng sẽ không lại vào bẫy, cái kia nữ nhân xấu bán những thứ này hại người đồ vật, ta nguyền rủa nàng đại di mụ tới thời điểm đau chết nàng." Ôn Lê dứt lời cũng cảm giác được thật sâu bối rối. Hiện tại chỗ ngực đã không có thụ, không thương cũng không ngứa, chỉ là còn có chút phát nhiệt cảm giác. Biết nàng tối hôm qua bị cha tấn ngủ không ngon, Kim Kim thời điểm Thẩm Quyện cố ý cho nàng đâm hai châm xúc tiến giấc ngủ, hiện tại thân thể trầm tĩnh lại sau Ôn Lê liền không biết chưa phát giác ngủ thiết đi. Thẩm Quyện nhìn đồng hồ, Tưởng Lệ Lệ cùng Thẩm Thiên Nhất cũng nhanh tới. Cho hay muốn diễn ra. Dựa theo nguyên lai Thẩm Thiên Nhất kế hoạch, Tưởng Lệ Lệ cùng Thẩm Quyện tại quán rượu này gặp mặt ăn cơm, sau đó Thẩm Quyện uống Tưởng Lệ Lệ trộn lẫn thuốc nước, chuyện sau đó chính là bắt gian tại giường, Thẩm Thiên Nhất làm chứng, Tưởng Lệ Lệ cáo hắn cưỡng gian. Thẩm Quyện điểm tốt một bàn đồ ăn, cho Tưởng Lệ Lệ phát hoẹ chặt tin tức. "Ta đã đến, lầu một số 48 bàn." Khác Thẩm Quyện chưa hề nói, hắn sẽ không cho mình lưu lại bất luận cái gì có thể lên án hắn chứng cứ. Tưởng Lệ Lệ nhận được tin tức, cùng Thẩm Thiên Nhất cùng đi khách sạn. "Đây không phải là Thẩm Quyện sao? Đã đụng vào nhau, qua đi chào hỏi a." Tưởng Lệ Lệ đề nghị. "Tốt, không có vấn đề." Thẩm Thiên Nhất buổi tối hôm nay có chút lâng lâng, cảm thấy Thẩm Quyện đã có đường đến chỗ chết, lập tức liền phải xong đời, cho nên hắn cũng buông lòng cảnh giác. "Thẩm Quyện, ta cùng Thẩm Thiên Nhất đồng học tại bên ngoài gặp phải, hắn cũng trùng hợp tới đây ăn cơm, liền cùng nhau tới." Tưởng Lệ Lệ cười cùng Thẩm Quyện chào hỏi. "Trùng hợp như vậy, gặp được người quen, vừa bạn ta điểm đồ ăn có hơi nhiều một người ăn không được, các ngươi không ngại cùng nhau ăn cơm à?" Thẩm Quyện cười một mặt hiền lành, nhìn xem Thẩm Thiên Nhất. "Tốt." Thẩm Thiên Nhất miệng méo Long Vương tà mị cười một tiếng. Tưởng Lệ Lệ liếc qua Thẩm Thiên Nhất. "Xấu bức còn vui đâu. Một hồi lao nương liền đưa ngươi đi chết, ngươi vui sách ngân thủ bằng tay, ta tới sổ năm bạc hối, cũng không hưởng công ta cùng ngươi diễn tuần vui này." Điểm thú điều khiển có tác dụng trong thời gian hạn định ngày mai mới sẽ kết thúc, Tưởng Lệ Lệ hiện tại đầy trong đầu đều là đem nguyên bản nên cho Thẩm Quyện nước uống tiến Thẩm Thiên Nhất trong bụng. Thẩm Thiên Nhất nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ ánh mắt, còn tưởng rằng nàng đợi không kịp muốn động thủ, đành phải ánh mắt ra hiệu nàng không nên gấp gáp, sốt ruột liền dễ dàng gây Thẩm Quyện hoài nghi. Ăn một hồi đồ ăn về sau, Thẩm Thiên Nhất cũng nhịn không nổi. "Thẩm Quyện, ta muốn đi phòng vệ sinh, ngươi đi không?" "Được, cùng một chỗ đi." Thẩm Thiên Nhất trước khi đi cho Tưởng Lệ Lệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tưởng Lệ Lệ hướng hắn liếc mắt đưa tình. Thẩm Thiên Nhất nhíu mày, không khỏi ở trong lòng mắng, cái này lẳng lơ, đối ta phát cái gì tao, đêm nay muốn phát tao đối tượng là Thẩm Quyện. "Thẩm Quyện, ngươi khất nợ 30 vạn học phí là thế nào gọp đủ a?" Vừa mới tiến phòng vệ sinh, Thẩm Thiên Nhất liền đặt câu hỏi. Thẩm Quyện rửa tay một cái, dương mắt lườm Thẩm Thiên Nhất một chút, nói rất dài dòng. "Vậy liền nói ngắn gọn. Trong từ điển của ta liền không có ngắn cái chữ này, cho nên ta lựa chọn không nói, có vấn đề sao?" Thẩm Quyện dứt lời liếc mắt mà liền đi ra ngoài. Thẩm Thiên Nhất khí nghiến răng nghiến lợi, hai ba bước đi theo ra ngoài. "Ha ha, Thẩm Quyện, ngươi bây giờ cũng không phải Thẩm gia thiếu gia, ngươi nghĩ hết biện pháp đều muốn góp đủ học phí lưu tại Cơ Si, ngươi là thật rất thích cái này trường học à?" "Đương nhiên, nơi này có bạn gái của ta." "Bạn gái? Ai?" Thẩm Quyện mỉm cười, "Ngươi chỉ cái nào?" Đùa Thẩm Thiên Nhất liền cùng đùa chó đồng dạng đơn giản Thẩm Quyện, "Ngươi liền đắc ý đi, ngày mai ngươi liền phải từ Cơ Si xéo đi." Trở lại trên bàn cơm thời điểm, Thẩm Thiên Nhất nhìn thoáng qua Tưởng Lệ Lệ, lại nhìn một chút Thẩm Quyện trước mặt ly kia nước. Tưởng Lệ Lệ đẩy Thẩm Thiên Nhất một chén kia, "Học đệ, ngươi uống ngụm nước." Sợ Thẩm Thiên Nhất hoài nghi, Tưởng Lệ Lệ lại nhìn về phía Thẩm Quyện, "Học đệ, ngươi cũng uống, nhà này nước chanh hương vị cũng không tệ lắm." Thẩm Quyện để phòng bắt nhất, bưng chén nước lên tới gần cái mũi, "Ngửi ngửi nước này không có vấn đề." Hắn hiện tại đã kế thừa tiên quy nửa bức y bác, nước có vấn đề hay không, nghe một chút liền biết. Hắn uống từng ngụm lớn hạ, "Ừm, cái này nước chanh không tệ." Thẩm Thiên Nhất nhếch miệng lên một vòng được như ý cười, biết Thẩm Quyện bên trên eo, mình cũng yên tâm, ngửa đầu uống một chén nước. Hôm sau trời vừa sáng, Lê Tuấn Sơn hẹn Thẩm Thanh Lâm gặp mặt, đem lễ vật cùng tiền mặt còn nguyên trả trở về. "Thẩm tổng, rất xin lỗi, ta hiện tại gặp một vài vấn đề, tạm thời không thể đáp ứng ngươi yêu cầu." Thẩm Thanh Lâm nhíu mày, "Ngươi đây là ý gì?" Lật lọng, "Thẩm Quyện chính là cái không tiền không thế học sinh nghèo, đối với ngươi mà nói có khó khăn như thế sao?" "Thẩm tổng, sự tình không phải ngươi nghĩ dễ dàng như vậy." Tề Tuấn Sơn cảm giác mình hai đầu không phải người, đều thành giáp tâm bính kiện. "Được rồi, ngươi không cần nói, ngươi ý tứ ta hiểu được, chuyện này chính ta xử lý, hy vọng Tề hiệu trưởng đến lúc đó đừng che chở Thẩm Quyện là được." "Trải qua chuyện này, Tề hiệu trưởng, ta hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý, đến tiếp sau cần xỉ sân bóng rổ cùng vũ đạo xã tài chính tài trợ, chúng ta Thẩm gia liền không lại tiếp tục, mời ngươi thay nhà tài trợ đi." Đây coi như là triệt để vật mặt, Tề Tuấn Sơn tới thời điểm cũng có chuẩn bị tâm lý, hiện tại chỉ cảm thấy bị khuất. Tề hiệu trưởng, hy vọng ngươi không nên hối hận quyết định của ngày hôm nay, nhà ta thiên nhất ưu tú như vậy, ai là chân châu ai là cá mắt ngươi cũng không phân rõ sao? Thoại âm rơi xuống, Thẩm Thanh Lâm cùng Tề Tuấn Sơn điện thoại gần như đồng thời vang lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hai người quá sợ hãi, đều từ trên ghế đứng lên, sắc mặt đổi biến. Chương 48, trời sập chương 48, trời sập. Tề Tuấn Sơn dẫn đầu cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lâm sau đó. Hai người liếc nhau một cái, trong không khí ngưng kết chứ danh vị lúng túng đồ vật. Tề Tuấn Sơn mở miệng, "Thẩm tổng, Thẩm Thiên Nhất đồng học sao lại thế? Ngài không phải nói hắn nhu thuận hiểu chuyện sao? Sự tình còn không có biết rõ ràng, Tề hiệu trưởng không muốn sớm như vậy kết luận." Thẩm Thanh Lâm hắt thiết lấy khuôn mặt, sắc mặt rất khó coi, Tề Tuấn Sơn cũng không còn nói cái gì, mau chóng rời đi. Điện thoại đánh tới nói là có người cáo Thẩm Thiên Nhất cưỡng gian. Đây chính là việc quan hệ cử sĩ danh dự đại sự, Tề Tuấn Sơn một khắc cũng không dám trì hoãn, trực tiếp liền hướng Tân Hải ngày nghỉ khách sạn đi. Tân Hải ngày nghỉ khách sạn trong phòng, giờ phút này cũng là một bức phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Thẩm Thiên Nhất thân thể trần truồng bị chạy tới Tưởng Lệ Lệ bạn trai đánh mặt mũi bầm dập, Tưởng Lệ Lệ giấu ở chăn mền phía sau góc cùng cái quỷ, trên mặt phấn lót tiêu hết sạch. Nàng cũng không biết mình làm sao ngủ không phải Thẩm Quyện mà là Thẩm Thiên Nhất, càng không biết rõ ràng giấu giếm phải hảo hảo, làm sao nàng bạn trai liền đến trùng hợp như vậy. "Mẹ Tưởng Lệ Lệ ngươi được à, lão tử vất vả đi làm nuôi ngươi, lúc nào ngắn ngươi tiền tiêu, ngươi chính là báo đáp như vậy ta đúng không?" Trương Cường tối hôm qua nhận được một cái không biểu hiện bất kỳ tin tức gì điện thoại, nói nàng bạn gái cùng người đi khách sạn mượn phòng. Trương Cường lập tức cùng Bạch Ca tiểu thư bên kia xin nghỉ liền vô cùng lo lắng chạy tới. Bạn gái mình có bao nhiêu tao trong lòng của hắn rõ ràng, cho nên không hoài nghi chút nào cú điện thoại này chân thực tính. Kết quả chạy tới thời điểm hai người đang bị trong ổ phiên Vân Phúc Vũ đâu, Trương Cường cảm giác một đỉnh to lớn nón xanh Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng để hắn cảm thấy khuất đủ, không nói hai lời đem Thẩm Thiên Nhất từ trong chăn sách ra chính là một trận bạo nện. Tường Lệ Lệ cũng ngập bức, trời đã sáng suy nghĩ của nàng cũng dần dần rõ ràng. Nhìn xem thân thể trần truồng là Thẩm Thiên Nhất mà không phải Thẩm Quyện thời điểm, nàng trời đều sập. "Mẹ nhà hắn tại sao là ngươi?" Đây là Tường Lệ Lệ sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. "Mẹ nhà mày ta làm sao biết chuyện gì xảy ra?" Bù Tường Lệ Lệ Thẩm Thiên Nhất mình cũng đứng, há miệng câu đầu tiên hai người đều là mẹ chữ giơ tay. "Con mẹ nó ngươi tại điều này cùng ta trang cái gì trang?" Trương Cường đi lên chính là một quyền, ba người ba cái mẹ cùng lên trận. "Lão công, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng hắn chính là cái hiểu lầm, hai ta sự tình gì đều không có phát sinh." Tường Lệ Lệ không có chiêu, trước nhận lầm. "Cút mẹ mày đi, ngươi làm lão tử là ba tuổi tiểu hài nhi đâu?" Trương Cường giơ tay chính là một bàn tay. "Lão công, ngươi tin tưởng ta, ta có người đẹp trai như vậy lão công, khẳng định trướng mắt hắn loại này xấu ép, tối hôm qua thật chính là cái hiểu lầm. Hai ta không có chuyện gì phát sinh, chính là tại trên một chiếc giường ngủ một giấc mà thôi, chẳng có chuyện gì." Tường Lệ Lệ thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt cũng chôn càng ngày càng thấp. "Còn không nói thật đúng không?" Trương Cường mặt lộ vẻ âm tàn, bị hù Tường Lệ Lệ toàn thân đều run rẩy. Hắn trước kia thế nhưng là lính đánh thuê, thật đem hắn gây cấp nhãn, nói không chừng sẽ giết chết nàng. "Lão công, thật xin lỗi, hắn nhất định phải ngươi cho. Ta nói ta tới." Kết quả hắn vẫn là. "Ô ô ô, lão công, Thẩm Thiên Nhất chính là cái xuất sinh, ỷ vào nhà hắn có tiền đối ta dùng sức mạnh." Trương Cường hít mắt, cấp tốc bắt được chữ mấu chốt mắt có tiền. "Có nhiều tiền?" Trương Cường đá Thẩm Thiên Nhất một cước, "Nhà ngươi làm cái gì?" Nói. Thẩm Thiên Nhất sợ bị đánh chết, đành phải nói lời nói thật. Trương Cường cũng thật sự là ra sức, đầu chuyển nhanh chóng, lập tức cho Thẩm Thiên Nhất tổng kết ra chứng cứ phạm tội. "Ngươi cưỡng gian bạn gái của ta, cái này tội danh cũng không nhỏ à, đủ ngươi đi vào giẫm mấy năm máy may, coi như nhà ngươi có tiền cũng không thể cùng pháp luật chống lại à." "Thẩm công tử, lần này không ai có thể giúp ngươi." Trương Cường quay đầu nhìn về phía Tưởng Lệ Lệ, "Ngươi cùng hắn ngủ xong đi tiểu không?" Tưởng Lệ Lệ lắc đầu, "Không có." "Rất tốt, trước cho lão tử kìm nén, cái này đều là chứng cứ đâu." Tường Lệ Lệ ngây dại, "Lão công, ngươi muốn làm gì?" "Mẹ nhà mày, ngươi cũng cùng người ngủ, ai mẹ hắn là lão công ngươi? Ta cho ngươi biết Tường Lệ Lệ, chuyện này xử lý xong hai ta liền chia tay, về sau lão tử cùng ngươi cầu về cầu đường đường về, ngươi yêu với ai ngủ với ai ngủ." Thẩm Thiên Nhất hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Thật xin lỗi, ta tối hôm qua uống say, cái gì cũng không biết, cái này nhất định là cái hiểu lầm, van cầu ngươi không muốn cáo ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi." Hắn thượng sáo tốc độ so Trương Cường dự liệu nhanh hơn nhiều. Trương Cường rỗi ra năm ngón tay. "Năm bạc thối. Tốt, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi." "Hiện tại liền chuyển, ngươi không muốn cáo ta?" Thẩm Thiên Nhất liên tục không ngừng cầm qua điện thoại đến muốn chuyển khoản, kết quả bị Trương Cường lập tức vứt be. "Năm bạc thối. Ngươi đổi ăn mày đâu?" "500 vạn." "Nhiều ít." "500 vạn. Bạn gái của ngươi xấu như vậy, chỗ nào giá trị nhiều tiền như vậy?" "Ba." Thẩm Thiên Nhất vừa dứt lời, Tường Lệ Lệ liền xông lại quạt hắn một bàn tay, "Con mẹ nó ngươi nói ai xấu? A a, ta muốn giết ngươi." Tự xưng là mỹ nữ thiếu nữ đang nghe nói thật giờ khắc này vẫn là không nhịn được phá phòng. "Thẩm Thiên Nhất, Tưởng Lệ Lệ một đêm sát thực không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng ngươi Thẩm công tử đi vào dẫm máy may, thanh danh của ngươi, các ngươi Thẩm gia danh dự nếu là hủy, coi như không chỉ tổn thất chút tiền ấy đi." Nghe Trương Cường, Thẩm Thiên Nhất trầm mặc. "Ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, ngươi có thể hay không thư thả ta mấy ngày, ta góp đủ liền cho ngươi." Trương Cường cũng không phải dễ gạt gẫm, chuyện này nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, Tưởng Lệ Lệ còn nín tiểu đâu. Cho nên Trương Cường không nói hai lời, không để ý hai người khổ sở cầu khẩn, trực tiếp đem điện thoại gọi cho Thẩm Thanh Lâm. Về phần Tề hiệu trưởng cú điện thoại kia, là Thẩm Quyện đánh tới. Đương nhiên, hắn đánh tới mã số là trải qua hệ thống phụ trợ mã hóa, đối phương cái gì đều không nhìn thấy cũng tra không được, ngay cả âm thanh đều không phải là thẩm quyện nguyên bản thanh âm. Đã ngươi không có tiền, vậy liền để cha ngươi đến chuộc ngươi đi, bằng không thì chuyện này ta chỉ có thể báo cảnh xử lý. Thẩm Thiên Nhất biết mình cái này xong đời, lập tức ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông vì cái gì vốn nên ở chỗ này thẩm quyện sẽ thành hắn. Ly kia nước có vấn đề, là thẩm quyện đổi nước của hắn, vẫn là nói Tưởng Lệ Lệ lâm thời phản bội đi hại hắn. Tưởng Lệ Lệ, ngươi cùng thẩm quyện thông đồng tốt muốn hại ta đúng hay không? Ly kia nước ngươi là cho ta chuẩn bị chính là không phải. Thẩm Thiên Nhất giận không kềm được, con mắt đỏ lên nhìn xem Tưởng Lệ Lệ gào thét. Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi làm sự tình gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, làm sao còn có mặt mũi đến trách ta? Tưởng Lệ Lệ cũng không phải dễ chơi, nàng lập tức thấy rõ ràng tình thế bây giờ, chỉ có đi theo Trương Cường nói mình là bị Thẩm Thiên Nhất cưỡng bách, chuyện này mới có thể nhỏ nhất trình độ liên lụy đến nàng. Thẩm Thanh Lâm vội vàng đuổi tới hiện trường nhìn thấy mình cởi chuồng nhi tử, lập tức chân mềm nhũn đặt mông ngồi trên mặt đất. Tề hiệu trưởng sau đó cũng chạy đến, vịn tường mắt trợn tròn, Thẩm Thiên Nhất đồng học, ngươi đây là tại làm gì nha? Ai nha, mau đem y phục mặc lên. Chương 48, ăn nàng đậu hũ, nhưng không tức giận, chuyện gì xảy ra? Chương 48, ăn nàng đậu hũ, nhưng không tức giận, chuyện gì xảy ra? Bên này gian phòng gà bay chó chạy, một bên khác Thẩm Quyện gian phòng tuế nguyệt tinh tốt. Ôn Lê mở mắt thời điểm, liền thấy Thẩm Quyện nằm tại bên người nàng an tĩnh ngủ nhan. Cánh tay của hắn còn ôm Ôn Lê đại khái là đem Thẩm Quyện xem như lớn gối ôm, cơ hồ nửa người đều đặt ở trên người hắn, một đầu đôi chân dài cũng đặt ở Thẩm Quyện trên đùi. Ôn Lê hơi đỏ mặt, nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, mới phản ứng được mình về sau thế mà liền ngủ mất, sau đó tại khách sạn qua một đêm, không có về nhà. Ôn Lê ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra cho mình khuê mật phát cái hẹn chặt tin tức. Hê hê, ngươi tranh thủ thời gian cho ta tỉ gọi điện thoại, liền nói ta tối hôm qua tại nhà ngươi chơi, quá muộn liền không có về nhà, tại nhà ngươi ở lại, cụ thể chờ ta đi trường học giải thích với ngươi. Hê hê, thu được, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Lê Lê, ngươi chuyện gì xảy ra, đêm không về ngủ rồi? Có phải hay không bị cái nào đại suất ca ngọt chạy, gây bạn tuế ra hoa nhà ngươi? Hống 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 Ôn Lê, chớ nói nhảm, gặp mặt giải thích với ngươi, hiện tại nhà ta khẳng định tìm đến rồi, điện thoại di động ta bên trên điện thoại chưa nhận đều hơn 30, ngươi nhanh lên trước giúp ta hồ lộ qua. 2 phút đồng hồ về sau, gọi Hề Hề khuê mật tới tin tức. Hề Hề, giúp ngươi làm xong, điện thoại gọi cho Ôn Uyển, sau đó ba mụ mụ của ngươi đều ở bên cạnh, làm ta sợ muốn chết, may mà ta không có lộ tẩy, các nàng nhận điện thoại sau liền tin tưởng, ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ ta ha. Ôn Lê thở ra một cái, không có vấn đề, quay đầu mang cho ngươi hạn lượng khoản nước hoa. Tạm thời ổn định người trong nhà bên kia, Ôn Lê nghĩ đến mau chóng bắt đầu về trường học, bằng không thì tỷ tỷ đến trường học xem xét tìm không thấy nàng lại nên hoài nghi. Thẩm Quyện cảm nhận được người bên cạnh đang động, từ từ mở mắt, cùng trong ngực thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau lên. Ôn Lê gương mặt hồng hồng, vừa tỉnh ngủ tóc nàng có chút xóa tung, mắt to như nước trong veo, ngũ quan không có bất kỳ cái gì tân trang, cả người mùi sữa, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái kia tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng gương mặt. A, sớm a Thẩm Quyện, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây. Ôn Lê ngây người mấy giây, sau đó lung túng thiếu, sức sẹo mở miệng. Nói xong nàng liền không nhịn được nhíu mày một bộ hận không thể bóp chết nét mặt của mình. A a a, Ôn Lê ngươi là heo sao? Đây là cái gì lời dạo đầu? Ngươi có phải hay không có bảo? Thiếu nữ nội tâm luôn luôn phong phú lại đáng yêu, Thẩm Quyện ôm như thế một bộ mềm manh thân thể không có làm chuyện khác người gì đã nhẫn rất không dễ dàng, hiện tại không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn, trực tiếp túi đầu thần tại Ôn Lê trên môi. Chuồn chuồn lướt nước một chút, lại làm cho Ôn Lê toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Nàng khẩn trương toàn thân thẳng băng, mắt to không thể tin nhìn xem Thẩm Quyện. Ngươi lại trộm ta? Thẩm Quyện mỉm cười, từ trên giường ngồi dậy, nói mỏ, ta rõ ràng chính là quang minh chính đại thân, lại nói, ta hôm qua giúp ngươi lớn như vậy một tay, thân ngươi một ngụm làm thủ lao còn không được. Ôn Lê lúc này mới nhớ tới hôm qua trên người mình ngứa muốn chết, hiện tại ngược lại là không có cảm giác gì. Nàng cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình, ngạc nhiên phát hiện thế mà toàn tốt, một điểm màu đỏ điểm lấm tấm đều không có để lại. A, Thẩm Quyện, ngươi nhìn ta tất cả đều tốt. Ôn Lê kích động từ trong chăn ngồi dậy, nguyên bản đắp lên trên người chăn mền lập tức trượt xuống. Không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Vài giây đồng hồ về sau. A, không muốn kêu tổ tông, không biết cho là ta đem ngươi làm gì. Thẩm Quyện tranh thủ thời gian che Ôn Lê miệng, một cái tay khác lại không cẩn thận che tại trên ngực. Không có cách, cả cuộc đời trước cơ bắp ký ức, không khác, chăm hay không bằng tay quen. Ôn Lê lại nhanh quen, há miệng cắn lấy Thẩm Quyện trên bờ vai. Đồ lưu manh, ngươi hôn ta còn chưa đủ, ngươi bây giờ đều lên tay, ngươi có ngực lớn muội còn chưa đủ, ngươi cái này đại phôi đảng. Nàng một chút đấm Thẩm Quyện, hoàn toàn không có ý thức được động tác như vậy biên độ sẽ chỉ làm quy mô càng thêm tràn ngập xuống động. Tuy nói là nện, có thể Ôn Lê căn bản liền vô dụng lực. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, cái này nếu là đổi nam nhân khác ăn nàng như thế lớn đậu hũ, nàng không phải một cước đạp nát đối phương tử tôn túi không thể. Có thể đổi thành Thẩm Quyện về sau, nàng liền không tức giận được tới, ngược lại cảm giác mình toàn thân đều nóng không được. Mấy phút đồng hồ sau, Ôn Lê cùng Thẩm Quyện mặc quần áo tử tế rửa mặt hoàn tất, cùng đi ra khỏi khách sạn cửa phòng. Đi không bao lâu, liền thấy cửa một căn phòng đứng đấy khách sạn quản lý, cửa mở rộng ra, bên trong có nữ nhân tiếng khóc, còn có Thẩm Thiên Nhất thanh âm. Cha, hiệu trưởng, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta là bị người hãm hại. Hôm qua ta tới đây ăn cơm gặp Thẩm Quyện, nhất định là hắn, nhất định là hắn dở trò quỷ. Ôn Lê lột sắn tay áo, lại là Thẩm Thiên Nhất, ta đi xé nát miệng của hắn. đừng có gấp, nghe một chút nhìn là chuyện gì xảy ra. Thẩm Quyện giữ chặt xù lông nhỏ mèo rừng, hai người tại hành lang bên trên nghe một chút. Sự tình phát triển cùng Thẩm Quyện dự đoán, cái kia gọi Trương Cường nam nhân đầu góc cũng được, hiện tại không náo không nhao nhao, chính là để Thẩm gia bồi thường tiền, nếu không liền cáo Thẩm Thiên Nhất dùng sức mạnh. Tường Lệ Lệ cũng biết không có biện pháp khác, chỉ có thể một mực chắc chắn là Thẩm Thiên Nhất đối nàng dùng sức mạnh, đem mình đóng gói thành một cái người bị hại. Các ngươi khách sạn giám sát đâu, ta muốn nhìn giám sát. Chúng ta đêm qua cùng nhau ăn cơm tới, ta muốn nhìn có phải hay không Thẩm Quyện giở trò quỷ. Nghe Thẩm Thiên Nhất, Tường Lệ Lệ sắc mặt có chút không bình tĩnh. Nếu là nhìn giám sát, nàng hạ dược sự tình liền bại lộ, đến lúc đó tiến cục chính là nàng a. Có lỗi với Thẩm Thiên Sinh, chúng ta hôm qua hệ thống thăng cấp, giám sát toàn bộ đóng lại một ngày. Trước ban quản lý ấy nay thiếu thiếu. Hắn thực sự nói thật, chính là trùng hợp như vậy, không có cách nào. Tường Lệ Lệ nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Thiên Nhất lại là muốn điên rồi. Tường Lệ Lệ, ngươi nói, có phải hay không Thẩm Quyện muốn ngươi làm như vậy? Ngươi thu hắn chỗ tốt gì muốn như thế hại ta? Thẩm Thiên Nhất hung tợn chỉ vào Tường Lệ Lệ, hận không thể ăn luôn nàng đi. Tường Lệ Lệ không nói lời nào, nàng hôm qua cùng nhỏ nhặt, chính mình cũng không có làm rõ ràng tại sao là Thẩm Thiên Nhất tại nàng trên giường, phòng ngừa nói nhiều sai nhiều, dứt khoát không nói. Tề hiệu trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này đâu? Thẩm Quyện mang theo Ôn Lê xuất hiện tại cửa ra vào, Thẩm Thiên Nhất nhìn thấy Ôn Lê giáo hoa cùng Thẩm Quyện đứng chung một chỗ, cả người đều không tốt. Thẩm Quyện, có phải hay không là ngươi muốn hại ta? Ngươi tên cặn bã này! Thẩm Thiên Nhất gầm thét. Hiệu trưởng, Thẩm tổng, ta cảm thấy Thẩm Thiên Nhất lúc này luôn luôn nâng lên ta hẳn là có cái gì ẩn tình. Ta vừa rồi cũng nghe một hồi, biết đại khái chuyện gì xảy ra. Ta hiện tại có lý do hoài nghi là Thẩm Thiên Nhất vốn là muốn hãm hại ta. Ta hiện tại báo cảnh, cảnh sát tới tra một cái liền biết, đem hắn cùng nữ sinh này nói chuyện phiếm ghi chép điều ra đến xem chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Thẩm Quyện nói liền lấy điện thoại cầm tay ra. Thẩm Thanh Lâm thấy thế tranh thủ thời gian ngăn lại. Hắn cười theo, nhỏ mệt mỏi à, xem ở ba ba trước kia đối ngươi tốt như vậy trên mặt mũi, cũng đừng báo cảnh sát, chuyện này giao cho ba ba xử lý à. Ba ba. Thẩm Quyện niết miệng, Thẩm tổng, khi ngài biết được ta chỉ là ngài ôm sai hài tử, liền dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi ta dành nghĩa tất cả tài sản sở thuộc quyền, để cho ta tịnh thân gia hộ. Đương nhiên, ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận, những cái kia lúc đầu cũng không phải ta đổ vỡ. Nhưng ngài dung túng Thẩm Thiên Nhất hãm hại ta, thậm chí còn muốn đem ta từ cơ sĩ cho đuổi đi ra, thậm chí nghĩ ra như thế hạ lưu chiêu số. Hiện tại các ngươi rời lên thạch đầu nện chân của mình, làm sao lại muốn đem trách nhiệm quái đến trên đầu ta? Thẩm Thanh Lâm sững sờ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tề Tuấn Sơn. Tề Tuấn Sơn liên tục khoát tay, không phải ta nói, ta. Tề hiệu trưởng, ngươi cũng không phải vật gì tốt, thu hối lộ đuổi ta ra trường học, từ ngươi thu lễ một khắc này, ngươi một chân ngay tại cơ sĩ ngoài cửa lớn, chỉ cần ta một cái báo cáo điện thoại, ngươi vài phút cuốn gói rời đi. Tề Tuấn Sơn mặt như màu đất. Lần thứ nhất bị học sinh mắng không phải đồ tốt, còn hết lần này đến lần khác không có biện pháp nổi giận, thậm chí còn đến buổi tươi cười nói xin lỗi. Lễ lui về, sự tình không có làm, tức ngã là ăn một bụng, ai, chuyện gì a? Thẩm Thiên Nhất, ngươi làm mình thừa nhận, vẫn là chờ cảnh sát tới đem ngươi mang đi điều tra. Chương 50, Ôn Lê nổi giận, bá khí hộ phu thật đáng yêu. Chương 50, Ôn Lê nổi giận, bá khí hộ phu thật đáng yêu. Bầu không khí sấy khô tới đây, Thẩm Thiên Nhất bị Thẩm Quyện đội vàng liền lên cung, hiện tại xem như đâm lao phải theo lao, toàn phòng người đều nhìn chằm chằm hắn, không cho cái thuyết pháp sợ là không được. Thẩm Thanh Lâm nhìn xem con trai ruột của mình, đều đến lúc này còn cảm thấy chuyện này không thể nào là Thẩm Thiên Nhất làm ra. Hắn Thẩm Thanh Lâm nhi tử làm sao có thể làm ra loại này không coi là gì sự tình đâu. Nếu là thật thích cô bé nào, dùng tiền nện cũng có thể nện vào a, làm gì dùng loại này chiêu số. Thiên Nhất, ngươi đừng sợ, to gan đem nói thật ra, ai hãm hại ngươi, ngươi nói cho ta, ba ba làm cho ngươi chủ, không cần lo lắng. Thẩm Thanh Lâm dùng ánh mắt khích lệ nhìn xem mình huyết thống thuần chính siêu hùng nhi tử, nhưng Thẩm Thiên Nhất nên tiếp phụ thân ánh mắt lại hổ thẹn cúi đầu. Ngươi nói hay không, không nói ta báo cảnh sát. Các loại cảnh sát tới ta nhìn ngươi nói hay không? Bạn gái của ta tùy thời có thể lấy tiếp nhận kiểm tra, đến lúc đó ngươi có hay không xâm phạm nàng, một nghiệm liền biết. Trương Cường cảm giác được 500 vạn tại hướng hắn quát chờ cầm tới tiền cùng Tưởng Lệ Lệ chia đôi phân, sau đó liền chia tay để nàng xéo đi, sảng khoái, cho nên hắn hiện tại so Thẩm Quyện còn gấp, một khắc cũng chờ không được nữa, gặp Thẩm Thiên Nhất còn muốn kéo dài thời gian, hắn lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh. Đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, ta nói. Ta nói. Thẩm Thiên Nhất nghe được báo cảnh đều run rẩy, mau đem cái gì đều chiêu. Ôn Lê khi đến toàn thân run rẩy, mẹ, cái này hỗn đản thế mà ngay từ đầu là muốn dùng như thế hạ lưu chiêu số đối phó Thẩm Quyện, nàng cái này bạo tính tình lúc ấy liền không nhịn được. Thẩm Thiên Nhất, ngươi chính là đồ cặn bã. Thẩm Quyện không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình, ngươi vì cái gì đối với hắn như vậy? Lúc trước ôm sai hải tử cũng không liên quan Thẩm Quyện sự tình, là cha mẹ ngươi mắt bị mù. Ngươi cho rằng Thẩm Quyện hiếm có các ngươi Thẩm ra sao? Còn chết níu lấy không thả đúng không? Thẩm Thiên Nhất bị chửi, Thẩm Thanh Lâm cũng nằm thường, giờ phút này Thẩm gia phụ tử hai sắc mặt đều là một cái sắc, nhọ nổi giống như. Thẩm Thanh Lâm trời đều sập, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hắn huyết thống thuần chính hảo nhi tử sẽ làm ra chuyện như vậy. Làm liên làm, còn như thế xuẩn, cuối cùng để cho người ta bắt được cái chuôi, mặt đều mất hết. Ôn Lê thở phì phò nhìn về phía Tề Tuấn Sơn, hiệu trưởng, ngươi cũng nghe được đi, chuyện này Thẩm Quyện cũng là người bị hại, Thẩm Thiên Nhất vốn là muốn hãm hại Thẩm Quyện chính hắn đều thừa nhận, đây là sự thật. May mắn Lao Thiên có mắt, hắn tự thực các quả, bất quá ngươi làm cử sĩ hiệu trưởng, nhưng phải vì Thẩm Quyện chủ trì công đạo, chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Tiểu nha đầu nãi hung nãi hung, cao mày lấm lấy gương mặt huấn người dáng vẻ thật đúng là rất giống dạng. Thẩm Quyện mặt mày mang cười nhìn xem cái này giúp hắn hạ giận nha đầu, trong lòng có chút nổi lên liên y lý tề Tuấn Sơn mồ hôi chán đều nhanh muốn chạy xuống. Cái này, Thẩm Quyện đồng học, ngươi nhìn, ngươi đây không phải cũng không chút lấy à, chuyện này nếu không coi như xong, xem ở Thẩm tổng trên mặt mũi, hắn dù sao cũng là ngươi vài chục năm phụ thân à. Tề Tuấn Sơn rầu rĩ khuôn mặt hướng Thẩm Quyện mở miệng, Thẩm Thanh Lâm cũng nhìn lại. Ha ha, phụ thân, ta cùng bọn hắn Thẩm gia sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì, Tề hiệu trưởng, ngươi không có làm rõ ràng tình trạng a. Chuyện này can hệ trọng đại, ta chỉ cần chọc ra, cợt xỉ thanh danh xem như hủy, ngươi người hiệu trưởng này chức vị cũng coi là hủy, cái gì gọi là ta cũng không chút lấy coi như xong, ngươi nghe một chút, ngươi cái này nói là tiếng người sao? Thẩm Quyện không chút nào cho đối phương thể diện, ta yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí 500 vạn, bằng không thì liền báo cảnh, để cảnh sát đến điều tra tốt, Thẩm Thiên Nhất dự mưu hãm hại ta mạnh gì tội danh của người khác cũng không nhỏ, Thẩm tổng, cái này có thể đủ ngươi huyết thống thuần chính nhi tử đi vào ngồi xổm mấy năm. Thẩm Thanh Lâm sắc mặt tái xanh, Thẩm Quyện, chúng ta phụ tử một trận, nhất định phải huyên náo khó coi như vậy sao? Thẩm tổng, lúc trước ta rời đi Thẩm gia thời điểm ngươi cũng đã có nói, để cho ta về sau cách các ngươi xa một chút, đừng đem nghèo kiết hủ lậu xối quậy cho các ngươi, còn để cho ta không muốn nhắc đến cùng người ta đã từng là con của ngươi, làm sao hiện tại Thẩm tổng còn nói phụ tử một trận đâu? Nghe Thẩm Quyện, Thẩm Thanh Lâm híp híp con ngươi, Thẩm Quyện, ý của ngươi là không có thương lượng rồi? Thẩm Quyện nên tiếp Thẩm Thanh Lâm ánh mắt, không chút nào sợ hãi, đúng, không có thương lượng, hoặc là ta báo cảnh, cảnh sát tới đem ngươi nhi tử mang đi điều tra, hoặc là cho ta 500 vạn tổn thất tinh thần phí chúng ta giải quyết riêng, ngươi là muốn các ngươi Thẩm gia thanh danh vẫn là 500 vạn, chính ngươi nhìn xem xử lý. Ôn Lê Phu sướng phụ tùy, quyết định nhanh một chút, chúng ta còn gấp về trường học đâu, nếu là không đáp ứng, đợi lát nữa ra cái này khách sạn, ta không thể bảo đảm ta cùng người nói cái gì. Ngươi là ai? Thẩm Thanh Lâm trừng Ôn Lê một chút. Ta là Ôn Đạt tập đoàn Thiên Kim, cha ta là Ôn Vĩnh Dương, ta cảnh cáo ngươi, còn có Thẩm Thiên Nhất ngươi cũng dựng thẳng lên chó của ngươi lỗ hai nghe kỹ cho ta, về sau còn dám đắc tội Thẩm Quyện, ta để cho ta cha giết chết ngươi. Thẩm Thiên Nhất rụt cổ một cái, Ôn Lê nghiêm túc hung nhân dáng vẻ vẫn rất có khí thế. Thẩm Thiên Nhất mới đến không biết Ôn Đạt tập đoàn thực lực, còn tưởng rằng Ôn Lê đang khoác lác bức, nhưng Thẩm Thanh Lâm thế nhưng là biết đến, Ôn Đạt tập đoàn tài chính thực lực cùng bối cảnh hoàn toàn không phải bọn hắn Thẩm gia có thể chống lại. Ôn gia còn dính tới màu xám sáng nghiệp, song bạc ngầm, sàn đấm buốc ngầm các loại, Ôn Vĩnh Dương người này càng là hắc bạch hai đạo ăn sạch, Thẩm Thanh Lâm tại dạng này đại lao trước mặt chính là cái dưa xanh biên. Hắn lập tức thu liễm rất nhiều, 500 vạn với hắn mà nói cũng không tính là gì, coi như là dùng tiền mua cái bình an. Thẩm Quyện lấy điện thoại cầm tay ra, à, đây là tài khoản, đem 500 vạn quay tới, hôm nay việc này ta coi như chưa từng xảy ra, còn lại chính các ngươi giải quyết. Thẩm Thanh Lâm không tình nguyện nhưng cũng không có biện pháp đem 500 vạn chuyển cho Thẩm Quyện. Đồng thời hai cha con này trong lòng lại ghi hận Thẩm Quyện. Hắn cũng không tin, cái này Ôn gia Thiên Kim có thể một mực che chở Thẩm Quyện chờ đến hắn không có những thế lực này bản thân thời điểm, lại nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Xác nhận tiền đã đến sổ sách, Thẩm Quyện lôi kéo Ôn Lê tay liền nên ngang đi. Ra khách sạn cửa, Ôn Lê tránh ra khỏi Thẩm Quyện tay, đỏ mặt quát hắn một cái, "Thẩm Quyện, chuyện ngày hôm qua, còn có hai ta ở lại đây một đêm sự tình, ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, nhất là tỷ tỷ của ta, bằng không thì ta thật tức giận." Thẩm Quyện méo méo Ôn Lê tức giận gương mặt, nhuyễn nhuyễn chân bóng, xúc cảm không nên quá tốt. Vừa mới ở bên trong còn giúp ta hạ giận đâu, làm sao lúc này lại lật mặt không nhận người rồi? "Hừ, ta khi dễ ngươi có thể, hắn Thẩm Thiên Nhất tính là thứ gì? Cũng xứng cùng ta cùng nhau khi phụ ngươi." Ôn Lê chứng chặt đàng hoàng nói lời này, Thẩm Quyện cũng nhịn không được cười. "Ngươi còn cười, ngươi nghe được không à, chuyện này không thể nói với bất kỳ ai, nếu không người nhà ta biết ta sẽ chết rất thê thảm." Thẩm Quyện hơi suy tư một chút, "Ừm, để cho ta giữ bí mật cũng được, ngươi hôn ta một cái." Ôn Lê mặt đỏ lên, "Buổi sáng hôm nay không phải hôn qua sao? Làm sao còn thân hơn?" "Ôn Lê, ngươi hôm qua không phải ăn cơm xong sao, làm sao hôm nay còn phải ăn?" "Ôn Lê, o, o, ngươi hôm qua còn sợ ta. Ta kia là trị bệnh cho ngươi, bệnh không kỵ y biết không? Có bản lĩnh ngươi đừng đem ba không sản phẩm bạn thân thừa bôi, đừng để mình khó chịu a." "Ôn Lê, o, o." Nàng cũng là một mép công phu rất lợi hại, làm sao mỗi lần đều đối bất quá Thẩm Quyện. Nàng tức giận dậm chân, "Ngươi cúi người, ta đủ không đến." Thẩm Quyện cười, vì hương hương nhuyễn nhuyễn một nụ hôn, anh dũng nam nhân nguyện ý thấp hắn cao quý đầu lâu. Chương 51, Ôn Uyển Thanh Kỳ náo mạch kín, Ôn Lê ngây người chương 51, Ôn Uyển Thanh Kỳ náo mạch kín, Ôn Lê ngây người Thẩm Thanh Lâm cuối cùng cho Trương Cường cùng Tưởng Lệ Lệ 500 vạn phí bị miệng, giúp Tưởng Lệ Lệ làm xong một nhà khác đại học danh ngạch để nàng chuyển trường, lúc này mới bảo vệ Thẩm Thiên Nhất sự tình không có bại lộ. Thẩm Thiên Nhất quyết định ngu xuẩn, để Thẩm Thanh Lâm vô duyên vô cớ tổn thất 1000 vạn, còn tại Thẩm Quyện nơi đó thụ như thế lớn khí. Nguyên bản Tề Tuấn Sơn bởi vì lui lễ cho hắn sự tình, Thẩm Thanh Lâm còn có nắm Tề Tuấn Sơn tay cầm, tuyên bố về sau không còn tài trợ cơ gì. Hiện tại ngược lại tốt, Tề Tuấn Sơn biết sự tình toàn bộ trải qua, Thẩm Thanh Lâm còn phải cho Tề Tuấn Sơn lại cho lễ, bồi lên mặt mò, để Tề Tuấn Sơn đối với chuyện này tuyệt đối giữ bí mật. Thẩm Thanh Lâm cảm giác mặt mình đã mất hết. 3. Thật vất vả nhẫn về đến trong nhà, Thẩm Thanh Lâm giơ tay liền cho Thẩm Thiên Nhất một bàn tay. Về sau cách Thẩm Quyện xa một chút. Người thằng ngu này, làm tốt chuyện của mình ngươi, đừng có lại cho lão tử gây phiền toái. Lão công, ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện hảo hảo nói, nhìn ngươi đem Thiên Nhất đánh. Vạn Mai đau lòng nhi tử, tranh thủ thời gian che chở. Ngươi sinh hảo nhi tử, đêm qua tại khách sạn cùng một người nữ sinh ngủ, còn bị người ta trái lại cáo hắn cưỡng gian, mấu chốt thằng ngu này trả lại cho mình lưu lại chứng cứ, vốn là muốn hãm hại Thẩm Quyện, kết quả mình mơ mơ hồ hồ cùng người mướn phòng đi, xong còn không mang theo tê. Ta nhìn hắn chính là tinh trùng lên não, đồ vô dụng. Lượng tin tức có chút lớn, Vạn Mai đều sửng sốt, tiêu hóa hơn nửa ngày. Mặt của ta hôm nay xem như mất hết, thần quyện muốn 500 vạn giải quyết riêng, nếu không liền cáo hắn hãm hại, nữ sinh kia lại cáo hắn mạnh gì, con mẹ nó chứ dòng dã bỏ ra 1000 vạn. Thẩm Thanh Lâm cũng là khí mộng, can dặn lão bà, ngươi cho cái này vật không thành khí mua lấy 2 dương tránh thai tê, hắn không phải không quản được nửa người dưới của mình sao? 2 dương cầm đi dùng, tùy tiện thằng ngu này với ai ngủ, đừng mẹ hắn lần sau để cho ta cái này làm lão tử còn phải mua thuốc tránh thai cầu người ta nữ hải tử ăn được. Vạn Mai sắc mặt khó coi, lão công, ngươi tức xỉu đi, ngươi đang nói cái gì nha? Ta nói cái gì? Ngươi hỏi hắn, hắn tối hôm qua cùng người ngủ không có làm bất luận cái gì biện pháp, này mới khiến người thừa cơ lường gạt 500 vạn, cái này nếu là không uống thuốc, 10 tháng sau chuẩn bị cho ngươi đứa bé ra, ngươi chịu được? Thẩm Thanh Lâm răng hàm đều muốn cắn nát, hung tợn nhìn xem Thẩm Tiên Nhất. Ngươi về sau cho ta thành thành thật thật, ta không cầu ngươi so Thẩm Quyền mạnh, tối thiểu đừng lại cho nhà gây tai họa được hay không? Đừng để ta cảm thấy tiếp ngươi về Thẩm gia là cái sai lầm. Lão công, đừng nói nữa, Thiên Nhất biết sai, ngươi cũng bất giận. Vạn Mai nghe được trượng phu nói lời có chút hung ác, tranh thủ thời gian quyết giải, sau đó viện nhi tử lên lầu. Thiên Nhất, cha ngươi nói là nói nhảm, ngươi không muốn để vào trong lòng, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay trước đừng đi trường học, mụ mụ giúp ngươi xin phép nghỉ. Thẩm Thiên Nhất cúi đầu, không hề nói gì, vào phòng. Đóng cửa lại về sau, Thẩm Thiên Nhất ngẩng đầu, lộ ra một đôi hung ác con mắt. Hắn thật chặt nắm lại nắm đấm, thề muốn đem Thẩm Quyện giết chết, bằng không thì hôm nay cái này bất khí hắn liền nhận không. Thẩm Quyện, ngày mai cuối tuần, ngươi có thời gian không? Ta có thể hẹn ngươi đi xem phim sao? Ôn Uyển lấy dũng khí tìm tới Thẩm Quyện, trong tay nắm nuốt 2 tấm vé xem phim. Ta đã lấy lòng phiếu, ngươi nếu có rảnh rỗi, ngày mai cùng đi xem có thể chứ? Đoán này cao lãnh chi hoa, giờ phút này chính khẩn trương không thôi nhìn xem Thẩm Quyện, trong đôi mắt thật to tràn đầy chờ mong. So với trước kia đối Thẩm Quyện thái độ, Ôn Uyển hiện tại có thể nói là 180 độ chuyển biến lớn. Còn có, đây là ta mua cho ngươi sô cô la, ngày ấy, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ôn Uyển bành thai có chút nổi lên phi hồng, từ trong túi móc ra một khối sô cô la đặt ở Thẩm Quyện trước mặt. Thiếu nữ xấu hổ bộ dáng sắc thực đẹp không sao tả xiết, Thẩm Quyện nhìn trong lòng trực dương dương. Nhưng là điều giáo dạng này cao lãnh giáo hoa mềm lòng không thể được, Ôn Uyển cùng Ôn Lê không giống, Ôn Lê là nhiệt tình như lửa bá bướm hoa, cái kia Ôn Uyển chính là sinh trưởng ở trên đỉnh núi Bạch Tuyết Liên Hoa, nàng yếu thế Thẩm Quyện liền khuất phục, chắc chắn sẽ để đóa này cao lãnh chi hoa cảm thấy không có ý nghĩa, cũng bất quá như thế. Thông qua hệ thống Thẩm Quyện biết được Ôn Uyển mặt ngoài nhìn qua chứng trạng đàng hoàng, kỳ thật nội tâm hướng tới ly kinh bản đạo, rất dễ dàng có được đồ vật ngược lại sẽ không chân quý. Muốn để cái này cao lãnh giáo hoa khắc sâu ấn tượng đối với hắn chết đi sống lại, vậy thì phải như gần như xa, thích hợp đến ngược một chút nàng. Thẩm Quyện lúc đầu cũng không có gì lương tâm, một cái hệ thống đạo đức chỉ số thua 100 phản phái, thương hương tiếc ngọc vậy phải xem tâm tình của hắn. Không cần, ta cuối tuần có việc, cái này sô cô la ngươi lấy về đi, ta không ăn ngọt. A. Ôn Uyển ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt hiện ra thần sắc khó xử. Nàng có chút chân tay luống cuống, trong lòng rất khó chịu, tới trước đó nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không có cái này một loại. Thẩm Quyện không lưu tình chút nào cự tuyệt nàng, thậm chí đều không có hơi huyền chuyển một điểm. Hắn đến cùng thế nào? Rõ ràng trước kia là thích nàng, làm sao lại đột nhiên không thích đâu? Ôn Uyển bóp lấy trong lòng bàn tay, trong mắt mở mịt một tầng hơi nước, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tỷ tỷ, hai ta đi xem phim a. Ta nhìn ngươi mua cái nào bộ phim. Dù sao cũng là mình thân tỷ tỷ, một mực chú ý bên này động tĩnh Ôn Lê không đành lòng tỷ tỷ như thế xấu hổ, tranh thủ thời gian tới hỏa hoãn không khí. A thật trùng hợp, tỷ tỷ, ta đang muốn nhìn bộ này đâu ngươi liền mua, ngày mai hai ta đi xem đi. Các loại Thẩm Quyện đồng học từ trong nhà trở về ngươi lại mời hắn ăn cơm cũng có thể a. Ôn Uyển dùng sức đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về, cố gắng đối muội muội gạt ra một cái tiêu dung. Ừm, tốt. Hai tỷ muội rời đi thời điểm Ôn Lê quay đầu trừng Thẩm Quyện một chút, không lâu Thẩm Quyện mẹ chặt bên trên liền nhận được Ôn Lê phát tới một đầu tin tức. Ngươi làm sao đối tỷ tỷ của ta hung ác như thế a? Nàng vừa mới đều kém chút khóc. Thẩm Quyện nhìn thoáng qua, cười cười chưa hồi phục cái gì. Ôn Lê cũng không biết mình là tâm tình gì, Thẩm Quyện cự tuyệt tỷ tỷ, nàng có chút đau lòng tỷ tỷ không giả, nhưng trong lòng ngọt lịm cũng là thật. Thẩm Quyện đối nàng liền không dạng này hung, vậy mình tại Thẩm Quyện trong lòng là không giống sao? Lê Lê, ngươi nói Thẩm Quyện hắn có phải hay không không có chút nào thích ta rồi? Hắn trước kia chưa từng có nói với ta như vậy đi đến góc tối không lời. Ôn Uyển rốt cục rỡ xuống ngụy trang, tại trước mặt muội muội nước mắt chảy xuống. Ôn Lê nhìn thấy tỷ tỷ khóc, trong lòng cũng không thoải mái. Tỷ tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Thẩm Quyện hắn hẳn là sẽ không nhẫn tâm như vậy. Thế nhưng là ta cảm giác hắn giống như có chút chán ghét ta. Đều là lỗi của ta trước kia thái độ đối với hắn quá ác liệt, hắn giận ta cũng là bình thường, ta không nên từ bỏ. Ôn Uyển tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt sáng ngời. A, Ôn Lê không nghĩ tới tỷ tỷ dạng này não mạch kín, trong lúc nhất thời trợn tròn mắt. Tỷ tỷ, ngươi không phải vẫn luôn không thích Thẩm Quyện sao? Sao lại thế? Chương 52, Thẩm muốn nói, ta không có loại này ngại bẩn yêu giàu ca ca. Chương 52, Thẩm muốn nói, ta không có loại này ngại bẩn yêu giàu ca ca. Ôn Uyển mặt phấn ngầm giận, Lê Lê, ta cũng không biết mình là thế nào, ta luôn cảm thấy Thẩm Quyện hiện tại như trước kia không đồng dạng, mà lại lần trước hắn đã cứu ta lại luôn là có thể nhớ tới hắn tới. Ôn Lê móng tay nhẹ nhàng bóp lấy trong lòng bàn tay, cố gắng không để cho mình lộ ra cái gì dị thường biểu lộ. Nàng nhìn xem tỷ tỷ thẹn thùng bộ dáng, biết nàng lần này là làm thật. Tỷ tỷ, thế nhưng là hắn cự tuyệt ngươi à? Ngươi nếu không coi như xong, nói không chừng về sau ngươi có thể gặp được mình chân tâm thích Nam Hải từ đâu. Ôn Lê chưa từ bỏ ý định làm lấy cố gắng cuối cùng, có thể Ôn Uyển lại hạ quyết tâm. Nàng xoa xoa nước mắt, trên mặt tươi cười, "Lê Lê, ta thật vất vả thích một nam hài tử, hẳn là rất khó lại đối những nam sinh khác động tâm, trước đó ta cự tuyệt Thẩm Quyện nhiều lần như vậy, còn cần khó nghe như vậy lời nói hắn, hắn giận ta là bình thường, hiện tại đổi thành ta truy hắn, rất công bằng a." Ôn Uyển mặt mày con cong nhìn xem Ôn Lê, "Mà lại ngươi không cảm thấy Thẩm Quyện cự tuyệt ta bộ dáng rất khốc rất chảnh sao? Dạng này hắn càng thêm có mị lực nữa nha." Ôn Lê khỏe miệng co giật, ngơ ngác nhìn tỷ tỷ. "Trước kia làm sao không có phát hiện nàng tỷ có phương diện này khuynh hướng a? Càng ngược nàng càng hưng phấn đúng không? Đi thôi Lê Lê, ngươi không muốn lo lắng cho ta, ta không có yếu ớt như vậy, nữ truy nam cách tầm xa, chỉ cần ta kiên trì, ta tin tưởng Thẩm Quyện sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị ta cảm động một lần nữa thích ta." Ôn Uyển mình đem mình quyết tốt, kéo một mặt mộng bức muội muội rời đi. Thẩm Quyện từ Thẩm gia lấy được 500 vạn bồi thường, còn có hệ thống ban thưởng một cỗ 10 bát, dừng ở biệt thự trong Gaza ra dáng. Tiểu Anh mua thức ăn trở về liền thấy chiếc này mới tinh xe, nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra cho xe chụp mấy bức ảnh chụp. "Quá đẹp đi, ta lúc nào mới có thể mua được đẹp mắt như vậy xe a?" "Ai, đời ta đoán chừng cũng mua không nổi, người với người thật không giống." Tiểu Anh là cái dễ dàng thỏa mãn cô đường, mặc dù rất hâm mộ Thẩm Quyện có tiền sinh hoạt, nhưng nàng cũng biết đây không phải là mình, công tác của nàng chính là chiếu cố tốt Thẩm Quyện, dạng này mới đối nổi hắn đối với mình tốt. Giống Thẩm đại ca dạng này có tiền còn thiện tâm người không nhiều lắm, mụ mụ đều nói vận khí ta tốt, để cho ta làm việc cho tốt, ta đi cấp Thẩm đại ca hầm sườn kho đi. Cho anh Tuấn 10 bạc đập xong ảnh chụp, Tiểu Anh liền đủ hài lòng, ngâm nga bài hát mà lanh lợi vào phòng, bắt đầu chuẩn bị ban đêm phong phú bữa tối. Nàng làm 3 món ăn một món canh, mặt khác còn cắt một bản hoa quả salad. Thẩm Quyện không ở nhà thời điểm Tiểu Anh cơ bản đều là nấu cái mì sợi hoặc làm mì tôm đối phó mấy ngụm coi như xong, nhưng chỉ cần Thẩm Quyện trở về ăn cơm, Tiểu Anh liền sẽ dùng tâm chuẩn bị kỹ càng ăn cơm đồ ăn. "Tiểu Anh, ngày mai cuối tuần, ta dự định về nhà một chuyến, sau thiên hạ buổi trưa mới có thể trở về, nơi này cũng không có việc gì, ngươi cũng nghỉ ngơi 2 ngày, đi làm việc một chút chuyện của mình ngươi." Nghe Thẩm Quyện, Tiểu Anh trên mặt lộ ra kinh hỉ lại không tốt ý tứ biểu lộ. "Thẩm đại ca, ta đồng sự bọn hắn 1 tháng nhiều lắm là nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, ngươi cũng để cho ta 2 nghỉ, thật rất cảm tạ ngươi." Thẩm Quyện cười, "Ngươi bình thường đem trong nhà thu thập rất tốt, đồ ăn cũng làm ăn ngon, ta rất hài lòng, đã ta cuối tuần không trở lại, làm gì nhất định phải đem ngươi ước thúc tại trong cái phòng này, ngươi cũng có chính mình sự tình muốn làm, về nhà chiếu cố một chút mụ mụ đi." Khương Tử Anh ngơ ngác nhìn Thẩm Quyện, "Thẩm đại ca, ngươi, lần trước ngươi cho mụ mụ gọi điện thoại, ta nghe được, không phải cố ý, ngươi chớ để ý." Khương Tử Anh lắc đầu liên tục, "Sẽ không. A Di thân thể thế nào? Tiền của ngươi có đủ hay không?" "Mẹ ta là viêm thận, cần trường kỳ uống thuốc, hiện tại duy trì còn có thể." Khương Tử Anh nhắc lên mụ mụ, ánh mắt bên trong toát ra kiên định cùng ôn nhu. "Thẩm đại ca, ta là mụ mụ một người nuôi lớn, cha mẹ ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền ly hôn, mụ mụ một người mang ta không dễ dàng, nếu không phải là bởi vì muốn kiếm tiền nuôi ta, mẹ ta cũng sẽ không đến như thế bị tội bệnh. Ta liền nghĩ ta hiện tại có năng lực kiếm tiền, hảo hảo đem mẹ ta bệnh chữa lành, để nàng hưởng phúc qua ngày tốt lành." Thẩm Quyện tán dương nhìn xem Khương Tử Anh, cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh thể nội phảng phất tận chứa vô tận năng lượng, tựa như trong khe đá mọc ra cứng cỏi tiểu hoa, hướng dương mà sinh. "Tiểu Anh, ngươi là một cái hiếu thuận nữ sinh, ngươi làm rất đúng." Khương Tử Anh cười nhìn Thẩm Quyện, "Thẩm đại ca, cha mẹ của ngươi là cái dạng gì, bọn hắn khẳng định đặc biệt thành công, cũng rất yêu ngươi đúng không?" Thẩm Quyện gật gật đầu, "Ừm, ngày mai ta liền có thể nhìn thấy bọn hắn." Nói xong cùng một chỗ ăn thịt dê sủi cảo. Trong lòng của hắn nhịn không được nổi lên chua xót, kia đối nông thôn cùng khổ phụ mẫu, trước đó gặp rất rất nhiều, trong thế giới này, bọn hắn chính là Thẩm Quyện chân chính phụ mẫu. "Thẩm đại ca, ta rất may mắn có thể gặp được ngươi tốt như vậy chủ xí nghiệp, mẹ của ta nghe nói ngươi về sau cũng rất cảm kích ngươi, ngày mai ta trở về nàng khẳng định lại sẽ cho ngươi làm rất thật tốt ăn để cho ta mang về." Tiểu Anh nhìn xem Thẩm Quyện trong mắt lóe lên quan mang. Trước đó, nàng cảm thấy sinh hoạt rất khổ, là đối mụ mụ yêu cùng trách nhiệm trèo chống nàng tiếp tục đi tới đích. Gặp được Thẩm Quyện về sau, hắn trong lúc lơ đãng đối với mình trợ giúp, đối nàng quan tâm, mỗi một chi tiết nhỏ đều thật sâu cảm động cái này hiền lành cô nương, Thẩm Quyện đối nàng tốt, từng giờ từng phút Tiểu Anh đều ghi tạc trong lòng. Thẩm Quyện nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Anh đỉnh đầu. "Không cần khách khí, hôm nay Hàn Huyên với ngươi trời ta cũng được ích lợi không nhỏ, có cơ hội có thể đem mụ mụ ngươi nối liền tới chơi mấy ngày, ta cho ngươi cho nghỉ." Hắn nói xong cũng trở về phòng. Con muốn nuôi mà thân không đợi là trên thế giới tiếc nuối lớn nhất, Tiểu Anh lời nói cho Thẩm Quyện rất lớn dẫn dắt, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn chuẩn bị cho nhị lao lễ vật. Tiểu Anh ngơ ngác tại nguyên chỗ nhìn xem Thẩm Quyện bóng lưng vào phòng, trên gương mặt của nàng dâng lên 2 bôi bánh tráng. Vừa mới Thẩm đại ca sờ nàng đầu, a lòng của thiếu nữ lại nhịn không được bước lên phấn hồng phao phao, giống Tiểu Anh dạng này sinh hoạt chật vật nữ hài tử, rất dễ dàng đối một cái ôn nhu thiện lương cho nàng trợ giúp cùng ấm áp nam sinh có ấn tượng tốt. Huống chi Thẩm Quyện nhan trị càng ngày càng cao. Thẩm Quyện ngày kế tiếp buổi sáng sau khi ra cửa liền đi ngân hàng, duy nhất một lần lấy ra 10 vạn khối tiền mặt mang về nhà. Hắn là muốn cho càng nhiều, chỉ là nghĩ đến lại nhiều lời nói tựa hồ hắn một người sinh viên đại học lấy ra có chút không hợp lý, không chừng còn phải để nhị lão lo lắng, chẳng bằng tế thủy trường lưu tốt. Về sau hắn lại đi cửa hàng mua một đống, cho phụ mẫu mua 2 bộ điện thoại mới, không cần nghĩ cũng biết hai vị lão nhân gia khẳng định còn cần lấy thường xuyên thẻ cơ cục gạch lão ngân đồng. Cùng lúc đó, Thẩm Quyện quê quán, Thanh Sơn thôn một gia đình bên trong đang khí thế ngất trời chuẩn bị đồ ăn, bầu không khí so với năm rồi đều muốn náo nhiệt. Thẩm Đông Hải trước kia liền đi chợ mua mấy cân tươi mới thịt dê, Lý Tú Phân đem rau cần băm, cùng nữ nhi tại bao thịt dê sủi cảo. Thẩm Đông Hải thì tại nhà bếp bên trong chuẩn bị một hồi muốn xào đồ ăn, cái gì nổ ngó sen hợp, nổ cây nấm, viên thịt, hầm xương sườn, viện tử một cái chậu lớn bên trong còn bơi lên một đầu màu mỡ cá chép lớn, Thẩm Đông Hải các loại nhi tử sau khi trở về lại đem cá giết nấu canh, dạng này có thể để hương vị càng ngon. Thẩm luôn nói một trương gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, cán sủi cảo ra, mẹ, cần thiết hay không, cùng hầu hạ tổ tông, Thẩm Quyện không phải không nguyện ý nhận chúng ta, chê chúng ta cho hắn mất mặt sao? Vậy hắn trở về làm gì? Lần này trở về khẳng định là cùng ngươi cùng ta cha đòi tiền. Cao ngất. Lý Tú Phân nhìn thoáng qua nữ nhi, thanh âm rất ôn nhu, đừng nói như vậy, hắn dù sao cũng là ngươi thân ca ca. Ta không có loại này ngại bẩn yêu giàu ca ca. Chương 53, lần này đuổi theo về cái kia Thẩm Quyện không có chút nào đồng dạng á. Chương 53, lần này đuổi theo về cái kia Thẩm Quyện không có chút nào đồng dạng á. Cao ngất, mụ mụ biết trong lòng ngươi khẳng định không thoải mái, nhưng là ngươi đổi vị suy nghĩ một chút, ngươi ca ca hắn từ xuất sinh lên ngay tại nhà có tiền Lý trưởng lớn, hắn đã sớm quen thuộc cuộc sống như vậy, đột nhiên nói cho hắn biết nhưng thật ra là người nhà của chúng ta, hắn lại vừa nhìn thấy nhà ta tình huống này, nhất thời khó mà tiếp nhận là bình thường. Các ngươi lão sư không phải cũng đã nói sao, người này à, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Ngươi ca ca nói cho cùng cũng là mới cái 19 tuổi hải tử, chúng ta đến cho hắn thời gian đi chậm rãi tiếp nhận cái này chuyển biến. Lý Tú Phân mặc dù là nông thôn phụ nữ, nhưng nàng xưa nay không giống trong thôn những nữ nhân khác đồng dạng không làm gì liền nhét chung một chỗ đông ra giải lý ra ngắn trò chuyện nhàn thoại, mà là nhìn nữ nhi trước đó những sách kia, rất nhiều chữ không biết nàng liền đọc qua từ điển, quyển kia Tân Hoa từ điển đều bị nàng lật đến rách dưới. Trên người nàng có một loại ôn nhu khí chất, mặc dù xuyên bình thường, nhưng chính là cho người ta một loại điểm tĩnh biết lễ cảm giác. Mà lại ba ba của ngươi nói, lần trước cùng ngươi ca ca liên hệ thời điểm, hắn thái độ khá tốt. Còn nói nhớ ăn thịt dê sủi cảo, ta tin tưởng ngươi ca ca vẫn là sẽ thích chúng ta cái nhà này, ngươi cũng đừng tấm lấy gương mặt đợi lát nữa ca ca trở về, đối với hắn cười một cái, hả? Thẩm luôn nói quệt miệng vẫn là không cao hứng, nhưng rõ ràng biểu lộ hòa hoãn không ít. Ừ, đợi lát nữa nhìn hắn biểu hiện đi, ta đầu tiên nói trước, nếu là hắn còn cùng lần trước giống như vậy không tôn trọng ngươi cùng ba ba, trở về chỉ cần tiền, ta liền lấy cái chổi đem hắn đuổi đi ra, rốt cuộc đừng để hắn trở về, hắn đã ghét bỏ chúng ta nghèo cho hắn mất mặt, có bản lĩnh liền cả một đời đừng trở về. Nha, Tú Phân, làm sủi cảo đâu? Thẩm luôn nói vừa dứt lời, trong viện tiểu hoàng cậu liền kêu lên, Thẩm viện đại bá mẫu Lưu Hương Tú đập lấy hạt dưa liền tiến đến biệt tử. Thẩm luôn nói liếc qua Lưu Hương Tú, gương mặt rõ ràng không cao hứng, nhưng lại không thể không nhụt theo, đứng dậy cầm một cái ghế cho nàng, đại bá mẫu, ngươi ngồi. Lưu Hương Tú ngồi ở bên cạnh, bắt chéo hai chân cầm hạt dưa, vỏ hạt dưa rất nhanh liền ném đi một chỗ. Thịt dê nhân bánh. Tú Phân, lúc này thịt dê cũng không tiện nghi đâu, ngươi thế mà bỏ được. Lý Tú Phân có chút lúng túng tiếu tiếu, đại tẩu, hôm nay tiểu quyện trở về, đứa nhỏ này muốn ăn thịt dê sủi cảo. Ta cái này không liền để Đông Hải đi tập bên trên mua 2 cân, vừa bạn, ngươi cùng đại ca cũng cùng một chỗ tới ăn đi. Lưu Hương Tú phun ra một khối vỏ hạt dưa, thật đúng là không khách khí, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho mình nam nhân gọi điện thoại, ngươi từ trong đất trở về trực tiếp tới lão nhị nhà đi, ngang, làm sủi cảo đâu, thịt dê nhân bánh. Thầm luôn nói không vui như mày, nhưng cũng không có cách nào nói cái gì, dù sao nàng biết trong nhà còn thiếu đại bá mẫu nhà 1 vạn khối tiền đâu. Nàng học trung học, ca ca học đại học, đều là tiêu tiền thời điểm. Ba ba mụ mụ trong tay là thực sự hết tiền, bây giờ không có biện pháp, lúc này mới cùng đại bá mẫu nhà mở miệng. Mượn 1 vạn đến lúc đó còn 1 vạn lẻ 500, liền cho thời gian 3 tháng. Mắt thấy thời gian sắp đến, đại bá mẫu trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì liền đến nhà nàng, nói gần nói xa đều là nhắc nhở bọn hắn trả tiền. Thầm luôn nói không muốn để cho cha mẹ không ngẩng đầu được lên, đều nghĩ đến bỏ học không đọc, trực tiếp đi làm công kiếm tiền, giúp đỡ trong nhà. Thế nhưng là kiếm nhiều tiền hơn nữa đều không đủ Thẩm Quyện tên hôn đảng kia từ trong nhà cầm, thầm luôn nói lại cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đại tẩu, cho ngươi mượn 1 vạn khối tiền chờ qua mấy ngày ngày mùa thu hoạch bán quả mận bắc cùng hạt rẻ, còn có Đông Hải tiền công cũng có thể đến một điểm, đến lúc đó góp đủ tiền ta liền trả lại cho ngươi, thật là không có ý tứ, chậm trễ các ngươi dùng. Lý Tú Phân cười theo, vì cái nhà này, cũng vì hai hải tử, không có cách nào. Tú Phân, không phải ta nói ngươi, Thẩm Quyện đứa nhỏ này căn bản liền không muốn trở về, ngươi nhất định phải nhận hắn làm gì. Người ta qua đã quen kẻ có tiền thời gian, có thể coi trọng ngươi cái nhà này. Nhà ta cũng khắp nơi cần dùng tiền, các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem tiền trả lại cho ta, ta cũng chờ lấy dùng tiền lai. Chúng ta trước đó đã nói xong 500 khối lợi tức cũng không thể ít ta. Thẩm luôn nói có chút tức giận, lấm lấy khuôn mặt nhỏ nhìn sang, đại bá mẫu, chúng ta sẽ đem tiền 1 phần không thiếu trả lại cho các ngươi. Ha ha, thật sao? Ta thế nhưng là có chút không yên lòng a. Lưu Hương Tú lại phun ra một khối vỏ hạt dưa, kém chút nôn đến bảng bên trên. Ngươi có thể về sau điểm sao? Đừng đem ngụm nước nôn tại chúng ta sủi cảo lên. Thẩm luôn nói cảm thấy buồn nôn, ngữ khí cũng có chút không tốt. Lưu Hương Tú sắc mặt một chút liền khó coi, mặt đen lên về sau xê dịch ghế, cao ngất, ta có thể nghe nói ngươi cái này anh ruột còn không bằng cái trước đâu, cái này ngại ta nơi này nghèo, không xứng với hắn đại thiếu gia thân phận, nhà ngươi sợ là nuôi không nổi hắn đi, cũng đừng làm cho ta cái này 1 vạn khối tiền bánh bao thịt đánh cho a. Ngươi, Thẩm luôn nói buông xuống chảy cán bột, quay đầu liền muốn mở đối, kết quả nghe được ngoài cửa lớn có ô tô tiếng oanh mình, ngay sau đó Thẩm Quyện liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tiền đến. Cha, ta trở về. Thẩm Quyện trước hết nhất thấy được nhà bếp bên trong phụ thân, cười lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó đôi chân dài bước vào phòng, nhìn thoáng qua mấy người, thông qua nguyên chủ ký ức cấp tốc nhận rõ ràng. Mẹ, ta trở về. Thẩm Quyện giòn tan một tiếng mẹ để Lý Tú Phân trong tay sủi cảo ra đều rơi tại trên đất, nàng hốc mắt cấp tốc đỏ lên, liên tục gật đầu. Trở về, làm sao mua nhiều đồ như vậy? Mẹ, không nhiều, đều là trong nhà cần dùng đến đồ vật cao ngất, trong xe còn có rất nhiều thứ không có lấy đi vào đâu, ngươi trước đừng cắn buột, đi với ta cầm. Thẩm Luân nói cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Thẩm Quyện, cái đầu nhỏ còn không có kịp phản ứng, trên cơ bản là nghe được ca ca chỉ lệnh liền chất phác đi theo làm theo, nhưng là đầu óc còn ngơ ngơ ngác ngác. Nha, đại bá mẫu, ngươi cũng ở chỗ này đây. Lưu Hương Tú cũng choáng váng, nhìn xem Thẩm Quyện bao lớn bao nhỏ lễ vật hướng trong phòng sách, ba ba mụ mụ kêu gọi là một cái thân thiết, làm sao cùng lần trước trở về thái độ hoàn toàn không giống a. Đây là xe gì? Nhìn qua rất đắt dáng vẻ a. Thẩm Luân nói đi ra cửa chính xem xét liền sợ ngây người, nhà nàng thấp bé rách dưới đại môn cùng trước mặt chiếc này xe sang trọng tạo thành chênh lệch rõ ràng, hoàn toàn không xứng đôi a, xe này liền cao quý rất đột ngột đùng dạng. Xe này là mới bán, ta vừa mua. Nghe Thẩm Quyện, Thẩm Luân nói như mày, ngươi mua mắc như vậy xe, là ngươi nguyên lai like cái nhà kia lại nhận ngươi đúng hay không? Bọn hắn cho ngươi tiền, cho nên ngươi hôm nay tới là đại phát thiện tâm cho chúng ta đưa ấm áp, sau đó lại cùng chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, đúng hay không? Tiểu nha đầu chán ghét nhìn xem Thẩm Quyện, ta liền biết ngươi bản tính khó rời, thực chất bên trong đồ vật là không sửa đổi được. Cao ngất, nói cái gì đó, quá mức a. Sau đó đuổi ra ngoài Thẩm Đông Hải quát lớn một tiếng nữa nhi, sau đó nhìn về phía Thẩm Quyện có chút có gắp, Tiểu Quyện, Cao ngất tính tình không tốt, ngươi chớ cùng nàng chấp nhận. Cha, chuyện lúc trước đều là lỗi của ta, Cao ngất giận ta cũng là nên, bất quá ta cùng Thẩm Thanh Lâm một nhà đã đoạn tuyệt quan hệ, xe này là chính ta kiếm tiền mua, hiện tại quốc gia cổ vũ sinh viên lập nghiệp, ta đi học đồng thời cũng không chậm trễ kiếm tiền. Thẩm Quyện dứt lời nhìn về phía muội muội. Cao ngất, trước đó là ta không tốt, ca ca giải thích với ngươi, về sau sẽ không còn phát sinh chuyện như vậy. Chương 54, liên tiếp chân kinh. Thẩm Quyện đổi tính rồi. Chương 54, liên tiếp chân kinh. Thẩm Quyện đổi tính rồi. Thẩm Luân nói trong đôi mắt thật to đều là không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Thẩm Quyện thành tâm nói xin lỗi bộ dáng, đại não đột nhiên tạm ngừng. Chuyện gì xảy ra? Trước đó không lâu trở về lần kia còn vênh váo tự đắc nói bọn hắn một nhà con nghèo tương xứng không lên hắn Thẩm gia đại thiếu gia cao quý thân phận, hôm nay trở về làm sao lại cùng biến thành người khác giống như? Cao ngất, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian hỗ trợ cầm đồ vào ta, ta trả lại cho ngươi chuẩn bị lễ vật đâu, một hồi cho ngươi xem một chút. Thẩm Quyện nhìn xem Thẩm Luân nói ngốc manh khuôn mặt nhỏ, liền biết đây cũng là cái đơn thuần cô gái thiện lương, vừa mới còn giữ dặn, hiện tại lập tức biến manh, mềm lòng vô cùng. Thẩm Luân nói thỏa mãn Thẩm Quyện đối muội muội tất cả huyễn tưởng, dáng dấp nhu thuận đáng yêu, làn da trắng nõn, nhu thuận hiểu chuyện, mặc dù bây giờ đối với hắn người ca ca này còn có ý, nhưng Thẩm Quyện cũng không sợ, tế thủy trường lưu, nha đầu này sẽ tha thứ chính mình, đến lúc đó hẳn là ca đi theo cái mông phía sau kể cận hắn. Gặp được dạng này người nhà, Thẩm Quyện trong lòng ấm áp rất cảm động, ở kiếp trước thiếu thốn đồ vật, một thế này hắn toàn bộ có được, phải biết quý trọng mới đúng. Thẩm Luân nói ngượng bước đầu to vừa đi vừa về quân đồ chờ kịp phản ứng thời điểm lại ảo não mình có phải hay không cái đầu heo, làm sao Thẩm Quyện nói cái gì nàng liền nghe nói làm cái gì, tốt như vậy nắm, về sau còn không phải bị cái này hỗn đản khi dễ chết. Nghĩ tới đây, Thẩm Luân nói lại bản khởi gương mặt, một bộ ta rất khó dây vào đừng chịu ta bộ dáng tới. Thẩm Quyện thấy được nàng trương này khuôn mặt nhỏ cố gắng làm ra cao lãnh biểu lộ liền không nhịn được cười, kết quả bị Thẩm Luân nói bắt bao hết, nàng trừng mắt ca ca, ngươi cười cái gì? Ta rất khỏe cười sao? Cao ngất, làm sao cùng ngươi ca ca nói chuyện đâu? Lý Tú Phân cười nhìn xem nữ nhi, nàng có thể cảm thụ ra, Cao ngất đứa nhỏ này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, lần này nhìn thấy ca ca thái độ biến tốt, kỳ thật nha đầu này trong lòng khúc mắc đã tiêu tan hơn phân nửa. Hừ, mụ mụ, ngươi cùng ba ba đều bất công hắn, hắn mới là thân sinh, ta chính là các ngươi trên núi nhặt được đúng không? Thẩm Luân nói không cao hứng, quay người tiến vào gian phòng của mình. Cha mẹ, ta đi dỗ dành muội muội. Thẩm Đông Hải cười ha hả, ừm ân, ngươi đi đi. Lý Tú Phân cùng trượng phu lướt nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được vui mừng cùng cao hứng. Nhi tử lần này trở về thật không đồng dạng, mở miệng một tiếng cha mẹ kêu trong lòng bọn họ ấm áp, hơn nữa còn đối bọn hắn siêu cấp có lễ phép, bầu không khí vui vẻ hòa thuận tương đương hòa hợp. Ngươi nói đứa nhỏ này, trở về thì trở về đi, mình còn tại đi học, mua nhiều đồ như vậy, xài hết bao nhiêu tiền à? Thẩm Quyện trong xe nhét không được mới đình chỉ mua đồ, hiện tại các loại lễ vật bày một chỗ, nhìn Lưu Hương Tú gọi là một cái chua. Sắc mặt nàng càng ngày càng đen, không phải lên lần trở về còn nói không muốn nhận cái nhà này, huyên áo gà bay chó chạy, Lý Tú Phân đều lau nước mắt, làm sao lần này trở về cứ như vậy trước đây? Còn cho trong nhà mua nhiều đồ như thế, rất nhiều nàng ngay cả thấy đều chưa thấy qua, thực sự đỏ mắt. Ha ha, Tú Phân, ngươi nói Thẩm Quyện lần này trở về mua nhiều đồ như vậy, có phải hay không nghĩ đến cùng các ngươi đoạn thân à? Cầm đồ vật trở về đền bù các ngươi một chút dẹp đi, về sau liền không lại trở về rồi. Lưu Hương Tú là cái không có đầu óc, trong lòng hâm mộ ghen ghét, ngoài miệng liền không có giữ cửa mà, cái gì khó nghe nàng nói cái gì, chủ đánh một cái phá phòng. Đại đầu, ngươi nói thế nào như vậy, Tiểu Quyện hắn sẽ không như vậy làm, ta tin tưởng hắn. Lưu Hương Tú đi môi, vậy cũng không nhất định, nếu là hắn thật hiếu thuận đợi lát nữa ngươi để hắn đem nhà ta 1.500.000 trả, ta liền tin hắn thay đổi tốt hơn. Thẩm Đông Hải cũng tức giận, đại tẩu, thiếu nhà các ngươi tiền ta sẽ mau chóng trả lại cho các ngươi, cái này không liên quan hại tử sự tình, lại nói, nhà ta Tiểu Quyện đến cùng có thay đổi hay không trong nhà của chúng ta người biết là đủ rồi, không cần ngoại nhân khẳng định, thời gian là chính chúng ta qua, cũng không phải qua cho người khác nhìn, ta Thẩm Đông Hải thật đúng là không quan tâm người trong thôn thấy thế nào nói thế nào. Lý Tú Phân đầy mắt yêu thương nhìn xem chồng mình, khóe miệng giơ lên một vẻ ôn nhu độ cong. Trượng phu là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, mặc dù bọn hắn thời gian trôi qua khổ, có thể hai người bọn họ tam quan nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau, Lý Tú Phân những năm này lại khổ quá cảm thấy có chút ngọt ở bên trong, cũng không có khó như vậy đâu. Thẩm Quyện nghe được nhà chính Lê đại bá mẫu thanh âm, hỏi muội muội, cao ngất, nhà chúng ta thiếu đại bá mẫu nhà tiền sao? Nhắc lên cái này Thẩm Luân nói liền đến khí, nàng trợn nhìn Thẩm Quyện một chút, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, trước đó ngươi luôn luôn cùng trong nhà đòi tiền, nhà chúng ta nào có nhiều tiền như vậy, ngươi lại không phải lưu tại cơ sĩ đi học, cái kia trường học một tháng học phí đều là thiên văn số tự, cha mẹ làm sao góp cũng góp không đủ, cùng đại bá mẫu nhà cho mượn một vạn, 3 tháng còn 1.500, đây không phải nhanh đến thời gian, nàng liền mỗi ngày đến muốn. Thẩm Quyện cũng là thống mạ nguyên chủ không phải là một món đồ, trong nhà đều nghèo thành dạng này, còn muốn ăn phụ mẫu xương cốt uống máu của bọn hắn, cũng khó trách hắn thống tử không có nhìn chúng cái này hàng. Được, một hồi ta liền đem tiền trả lại cho nàng, xem trước một chút ta mua cho ngươi lễ vật gì. Thẩm Quyện đặt lên giường mấy cái hộp, mở ra nhìn xem. Thẩm Luân nói một mặt hồ nghi mở ra. Tiểu mới nhất điện thoại, laptop, còn có quần áo đẹp đẽ, một cái khác tinh xảo cái hộp nhỏ bên trong là một đầu bằng tay, phi thường kinh diễm. Những vật này, nàng nằm mộng cũng nhớ muốn. Thế nhưng là trong nhà không có tiền, hiểu chuyện nàng cho tới bây giờ không có cùng cha mẹ đề cập qua, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Nhưng là bây giờ, những vật này bày tại trước mắt, nàng thấy được sơ được, Thẩm Luân nói cảm thấy hết thảy đều có chút không chân thực giống như. Ngươi bây giờ còn tại học trung học, điện thoại cùng máy tính cũng không thể dùng để chơi đùa, ta biết ngươi thành tích học tập một mực rất tốt, mấu chốt cuối cùng thời khắc không thể thư giãn, ngươi một mực an tâm học tập, bất luận ngươi thi đến đâu trường đại học, đều không cần lo lắng học phí sự tình, ca ca giải quyết cho ngươi. Thẩm Luân nói ngơ ngác nhìn Thẩm Quyện, vành mắt một chút xíu biến đỏ. Còn có, về sau còn cần thứ gì liền cho ta nói, ta mua cho ngươi, ngươi nếu là tha thứ ta, liền đem ta hệ chặt tăng thêm, có chuyện liên hệ ta cũng thuận tiện, số di động của ta chính là nít hệ chặt, vậy ta đi ra ngoài trước đem đại bá mâu tiền trả. Thẩm Quyện nói xong cũng đi ra, lưu cho muội muội đầy đủ không gian để tiêu hóa chuyện này. Thẩm Luân nói ngồi tại bên giường, trong lòng một loại cảm giác ấm áp tại vừa đi vừa về phun trào, không biết thế nào nước mắt liền chảy xuống. Ca ca của nàng, giống như thật không đồng dạng. Về sau nàng cũng có ca ca thật sao? Cha mẹ, ta còn có một cái đồ vật muốn tặng cho các ngươi. Thẩm Quyện nói đi lấy. Lưu Hương Tú một mặt kinh miệt nhìn xem Thẩm Quyện, "Tiểu Quyện à, không phải ta nói ngươi, ngươi mua những vật này có làm được cái gì à? Chúng ta trồng trọt dân chúng căn bản không dùng được những thứ này, ngươi còn không bằng cho ngươi cha mẹ ít tiền để bọn hắn." Nói còn chưa dứt lời nàng liền trợn tròn mắt, bởi vì Thẩm Quyện từ một cái trong bọc móc ra hoàn toàn chính xác thực là tiền. Thật dày một chồng tiền. Chương 55, cho ra gian mãi mãi dập đầu nhận lầm, Thẩm Luân nói khỏe miệng ép không được chương 55, cho ra gian mãi mãi dập đầu nhận lầm, Thẩm Luân nói khỏe miệng ép không được Thẩm Quyện xuất ra một vạn, lại từ một cái khác quyển bên trong rút ra 5 tấm đưa cho Lưu Hương Tú. "Đại bá mẫu, cùng các ngươi mượn tiền trả lại cho ngươi, ngươi đếm xem nhìn." Lưu Hương Tú người đều tròn váng, cầm mình cái kia một chồng, trơ mắt nhìn Thẩm Quyện đem còn lại 8-9 chồng chất đặt ở lão nhị cặp vợ chồng trong ngực. "Cha mẹ, đây là còn kém 500 liền 9 vạn khối tiền, nhà ta thiếu ai tiền trước trả, ta chỗ này còn có đây này, ngày mai mang các ngươi đi chơi, chúng ta trải qua ngân hàng thời điểm lại lấy, yên tâm, ta tiền này đều là chân thật kiếm được, bao quát ta xe kia, đều là ta lập nghiệp kiếm được tiền mua." Thẩm Đông Mai cùng Lý Tú Phân càng là mơ hồ. "Nhiều tiền như vậy, bây giờ xác xác thật thật đặt ở trong tay bọn họ, cặp vợ chồng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải." "Đại bá mẫu, ngươi nhanh đếm xem à, tiền này ngươi nhất định phải ở trước mặt đếm rõ ràng, tránh khỏi chúng ta về sau lại bởi vì tiền này có cái gì khập khiễng, ngươi đếm rõ ràng cha mẹ ta cũng yên lòng." Thẩm Luân nói đi ra, nhìn thấy đại bá mâu trên mặt kinh ngạc biểu lộ trong lòng mừng thầm. "Cao ngất, ngươi đi đem ra gian mãi mãi gọi tới cùng nhau ăn cơm, ta một hồi còn muốn cho mọi người nói tin tức tốt." Thẩm Quyện ra gian mãi mãi ông ngoại bà ngoại cũng còn phải mạnh, ra gian mãi mãi tại sát vách một cái tiểu viện con ở đây, phía đông là Thẩm Quyện nhà, phía tây là Thẩm Kiến Quốc, cũng chính là Thẩm Quyện nhà đại bá. Lão lưỡng khẩu liền hai đứa con trai này, Lý Tú Phân thiện tâm, nghĩ đến đem hai vị lão nhân tiếp vào cùng một chỗ chiếu cố, nhưng là Thẩm lão gia tử không nguyện ý lại cho tiểu nhi tử thêm gánh vác, chỉ cần bọn hắn lao lưỡng khẩu còn có thể tự gánh vác, liền không nguyện ý phiền phức bọn hắn, cho nên một mực dạng này ở, cách một bức tường. Bất quá Lý Tú Phân bất luận làm món gì ăn ngon đều cho hai vị lão nhân đưa, có đôi khi liền trực tiếp để lão nhân ra tới cùng một chỗ ăn, ngược lại là lão đại nhà, chỉ có vào chứ không có ra, cặp vợ chồng đều là không có lương tâm. "Ừm, biết, ta cái này đi." Thẩm Luân lên tiếng âm nhẹ nhõm vui vẻ, nhìn ra được nha đầu này hiện tại tâm tình vừa vặn rất tốt nhiều. Đi ra sau đại môn, Thẩm Luân nói liền không nhịn được mà cười. Hôm nay thật sự là xả được cơn giận, Thẩm Quyện lần này còn làm kiện người làm sự tình. "Ra ra mãi mãi, mẹ ta bao hết thịt dê sủi cảo, Thẩm. Anh ta hắn trở về, để cho ta tiếp các ngươi qua đi cùng một chỗ ăn sủi cảo." Thẩm Luân nói đi vào ra ra mãi mãi trong phòng, nhìn thấy bọn hắn tăng lấy rau cải trắng chuẩn bị xào rau, nàng liền mau đem dao đoạt tới để qua một bên, không nói lời gì lôi kéo mãi mãi bắt đầu. "Mãi mãi, không ăn rau cải trắng, đi ăn thịt dê sủi cảo, còn có thật nhiều đồ ăn đâu." Hoàng Nhã Cầm cười ôn hòa, "Cao ngất, ta và ngươi ra ra liền không đi qua, hai ta lớn tuổi một số thời khắc không chú ý, Tiểu Quyện hắn trong thành ở thói quen, nhìn xem khó tránh khỏi sẽ tức giận." Hai vị lão nhân tóc trắng giờ phút này có chút câu thúc biểu lộ, tựa như hai cái phạm sai lầm hài tử, để Thẩm Luân nói trong lòng đau xót. Lần trước Thẩm Quyện trở về thời điểm phát thật lớn một trận tính tình, ở trước mặt liền ghét bỏ ra ra mãi mãi không vệ sinh, đem xem thường đều trực tiếp viết lên mặt, làm ra ra mãi mãi mặt đỏ dần, túi đầu chân tay luôn uống. Lúc ấy Thẩm Luân nói tức nổ tung, chỉ vào Thẩm Quyện cái mũi để hắn xéo đi, vĩnh viễn đừng lại trở về. Ra ra mãi mãi, hắn lần này trở về không đồng dạng, tựa như là biết mình sai, chính là hắn để cho ta tới gọi các ngươi qua đi ăn sủi cảo, nếu như hắn còn như lần trước như thế không có lễ phép, ta liền lấy điều cây chổi hướng trên mặt hắn hô. Thẩm Nôn nói cũng không biết cảm giác của mình đúng hay không, dù sao các ngươi đi qua nhìn một chút liền biết, ra ra mãi mãi, chúng ta đi thôi. Thẩm Tráng Quân cùng Hoàng Nhã Cầm có chút ngoài ý muốn, La Tiểu Quyện gọi chúng ta qua đi ăn cơm.
Đúng a, ta không có nói láo, là thật.
Vậy ngươi đợi lát nữa, ta và ngươi ra ra đổi thân sạch sẽ quần áo liền đi.
Mãi mãi thật cao hứng, lôi kéo ra ra liền muốn đi thay quần áo.
Ra ra mãi mãi, không cần thay đổi quần áo, cái gì đều không cần đổi, dạng này liền rất tốt.
Nghe được thanh âm, Thẩm Nôn nói kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Thẩm Quyện chạy chậm đến tiến vào biệt tử, trên mặt tràn đầy tiêu dung.
Tiểu nha đầu trong lúc nhất thời có chút thất thần.
Đáng chết, làm sao lại cảm thấy anh của nàng vừa mới dáng vẻ có chút xoái.
Thẩm Quyện đi đến hai vị trước mặt lão nhân, không nói hai lời liền cho quỳ xuống.
Ra ra mãi mãi, trước đó là ta không tốt, ta đã ý thức được sai lầm của mình rồi, về sau chuyện ngu xuẩn như vậy ta tuyệt đối sẽ không lại làm.
Ra ra mãi mãi, cùng đi ăn cơm đi, ta cho nhị lao mang theo thật nhiều lễ vật, cơm nước xong xuôi ta cùng cao ngất lấy tới.
Dứt lời hắn cho hai vị lão nhân dập đầu mấy cái, thay nguyên chủ cái kia không có lương tâm đổ vật hướng nhị lao xin lỗi.
Ra ra mãi mãi đã nước mắt tuôn đầy mặt, tranh thủ thời gian lôi kéo Thẩm Quyện đứng lên.
Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm cái gì vậy nha, chúng ta đều là người một nhà, ta và ngươi ra ra chưa từng có trách ngươi.
Hoàng Nhã Cầm trong mắt mang theo nước mắt, thô ráp tay lại dị thường ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Quyện bả vai, hảo hài tử, trở về liền tốt, trở về liền tốt.
Ra ra phản ứng liền tương đối đáng yêu, hắn quần áo trong túi thối tiền lẻ, hài tử cho ta dập đầu đầu, ta đến đẻ tuổi tiền mới đúng.
Câu nói này đem Thẩm Luân nói đều cho cười, Thẩm Quyện nhìn sang thời điểm nha đầu này lại lập tức không cười, nghẹn cũng là vất vả.
Cao ngất, không ai nói cho ngươi ngươi cười lên càng đẹp mắt sao?
Thẩm Luân nói nghe lời này khỏe miệng nhịn không được dương lên, nhưng là cố gắng chịu đựng, cuối cùng dùng đầu lưỡi một chút vai hàm cứng rắn nhịn xuống.
Ra ra mãi mãi, ta đều bao lớn còn muốn tiền mừng tuổi a.
Ta ngược lại thật ra cho các ngươi chuẩn bị ép tuổi hơn bao a, hy vọng ra ra mãi mãi thân thể khỏe mạnh, tuế nguyệt ôn nhu mà đối đãi, các ngươi lão chậm một chút.
Thẩm Quyện thật móc ra hai cái hồng bao đặt ở ra ra mãi mãi trên giường dưới cái gối.
Hắn biết hai vị lão nhân cần kiệm đã quen, một lần cho nhiều bọn hắn là khẳng định sẽ trả cho cha mẹ bọn hắn, nói cái gì cũng sẽ không muốn, dứt khoát cho một cái hồng bao bên trong phong 1000 khối.
Cái này 2000 khối tiền có thể cải thiện một chút ra ra mãi mãi sinh hoạt, về sau hắn liền đem tiền trực tiếp gọi cho muội muội, để muội muội thường thường liền cho ra ra mãi mãi.
Ra ra mãi mãi, tiền không nhiều, các ngươi nhất định phải nhận lấy, bằng không thì ta coi như thương tâm.
Đi đi, sủi cảo đều ra nổi, chúng ta nhanh đi ăn.
Thẩm Quyện lôi kéo ra ra tay, Thẩm Luân nói kéo cánh tay của bà nội, cười ha hả đi ra.
Vừa ra khỏi cửa liền gặp đến ăn trực đại bá Thẩm Kiến Quốc.
Hiển nhiên Thẩm Kiến Quốc nhìn thấy cái này cùng hài một màn cũng làm mộng bức lại nhức đầu, ngây người mấy giây không có kịp phản ứng.
Đại bá.
Thẩm Quyện chỉ là nhàn nhạt xưng hô một chút, hạ gật đầu, liền lôi kéo ra ra mãi mãi tiến vào gia môn.
Thẩm Kiến Quốc nháy nháy con mắt, ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời, chuyện ra sao, đây là Thẩm Quyện sao?
Lưu Hương Tú mặt đen lên đem tiền đếm xong, 105 chương nhất điểm không ít.
Đại tẩu, số tiền đều đúng không?
Lý Tú phấn hỏi.
Ừm, đúng.
Lưu Hương Tú buồn buồn lên tiếng. Liền thấy Thẩm Quyện cười ha hả mang theo ra ra mãi mãi tiền đến.
Nàng thằng ngốc kia trượng phu còn tại phía sau đi theo, nàng xem xét liền để khí.
Chương 56, nước chắt điểm nổ hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương 56, nước chắt điểm nổ hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không biết vì cái gì, Thẩm Quyện trả lại nàng tiền lúc nhìn nàng ánh mắt để Lưu Hương Tú rất không thoải mái, giống như tiền này một trả hết, cái đôi này hôm nay chính là không cần mặt mũi mới ăn trực.
Quá phận.
Lưu Hương Tú trong lòng khí không thuận, nhìn xem Thẩm Quyện, ngựa khí chua chua, "Tiểu Quyện à, ngươi không phải vừa mới lên đại học sao?
Từ đâu tới nhiều tiền như vậy a?"
Phạm pháp loạn kỷ cương sự tình ta nhưng không thể làm a.
Ta biết ngươi trước kia trong nhà không thiếu tiền, dùng tiền vung tay quá chán đã quen, có thể ngươi bây giờ đi vào nhà chúng ta, liền phải nhận rõ thực tế a.
Thẩm Luân nói cao mày nhìn sang, tiền trả sạch về sau nàng lực lượng cũng trong nháy mắt đủ.
Đại bá mẫu, ngươi không nghe thấy anh của ta nói sao?
Tiền của hắn đều là mình lập nghiệp kiếm được, hiện tại quốc gia cổ vũ sinh viên lập nghiệp, một bên học tập một bên kiếm tiền không phải không khả năng thực hiện.
Lưu Hương Tú cười nhạo một tiếng, ngươi nha đầu này chính là chưa thấy qua việc đời, ngươi cho rằng kiếm tiền liền cùng trong đất dạng sáng đồ ăn giống như dễ dàng như vậy đâu?
Thẩm Quyện nhìn về phía muội muội, cao ngất, đại bá mẫu không tin cũng được, không phải để nàng tin ta tiền là mình kiếm được làm gì đâu.
Ta tiền kiếm được lại không cho đại bá mẫu hoa, nàng không tin thì không tin đi, không có việc gì.
Rõ ràng là cười nói, có thể nói ra lời nói lại đem Lưu Hương Tú khí quá sức.
Chạy tới Thẩm Kiến Quốc xem xét cũng thấy ra mùi vị không đúng, làm sao lần này Thẩm Quyện cùng lần trước không đồng dạng.
Mang về nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ lễ vật, nhưng làm hắn cho hâm mộ hỏng.
Nhưng rất nhanh Thẩm Kiến Quốc liền thấy Thẩm Đông Hải trong ngực cái kia một chồng tiền.
Cả người hắn đều ngây dại, một sấp một vạn, vậy cũng phải 8, 9 vạn a.
Tiểu Quyện, cửa chính chiếc xe kia là?
A, đại bá, kia là ta vừa mua.
Nghe Thẩm Quyện, Thẩm Kiến Quốc liền không cười được.
Nguyên bản hai người này liền tâm thuật bất chính, thật không thể trong thôn những gia đình khác đều qua không bằng hai người bọn họ tốt. Nhất là lão nhị nhà, lúc đầu làm nhận lầm hài tử chuyện này, lần trước Thẩm Quyện trở về còn tốt đau xót náo, ngại nơi này nghèo cái gì, dù sao cái nào đều trước mắt.
Thẩm Kiến Quốc cùng Lưu Hương Tú đang chuẩn bị xem kịch vui, ai biết Thẩm Quyện lần này trở về đột nhiên hiểu chuyện, cái này khiến bọn hắn mộng bức lại nhức đầu, làm sao cũng nghĩ không thông.
Thịt dê sủi cảo ra nổi, Thẩm Kiến Quốc cùng Lưu Hương Tú cặp vợ chồng ăn lại không thơm, giống như là tại nhai sắp đến.
Mẹ, cái này sủi cảo ăn ngon thật, là ta thích nhất thứ mùi đó.
Cha, ta cho ngài mua rượu ngon trở về sau đừng uống loại này tiện nghi rượu.
Ra ra mãi mãi, các ngươi cũng nhiều ăn một điểm.
Cao ngất, ăn nhiều thì ta, chính là đang tuổi lớn đâu.
Thẩm Quyện một chút lập gia đình đình ở bên trong mặt trời nhỏ, Thẩm Kiến Quốc cặp vợ chồng đều muốn buồn đến chết.
Đúng rồi, ta còn có một việc muốn nói.
Thẩm Quyện để đua xuống, đứng dậy quan sát một chút phòng còn có biệt tử. Kỳ thật viện này tổng thể diện tích không nhỏ, đến có cái tiểu 800, chỉ là phòng ở quá phá, viện tử cũng không sáng sủa, cho người cảm giác liền rất không đáng chú ý. Thẩm Quyện trước khi đến cũng trưng cầu ý kiến qua trang trí đội, giống như vậy diện tích, muốn đóng một tòa 3 tầng biệt thự, trong trong ngoài ngoài 100 cái đầy đủ, cũng đều là dùng chất lượng tốt liệu. Ta đã liên hệ tốt trang trí đội, qua mấy ngày liền đến nhà ta lập nhà, đóng một tòa 3 tầng cao biệt thự, lại làm cái nhà để xe, dạng này ta trở về thời điểm xe cũng có địa phương ngừng. Đúng, lầu một viện tử ta muốn làm thành dương quan phòng, đem ra dàn mãi mãi nhận lấy ở cùng nhau, dạng này mùa đông phơi nắng đặc biệt tấm áp. Nghe Thẩm Quyện, trên bàn cơm những người khác mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển nhiên đều chưa kịp phản ứng. Đương nhiên, phí dụng vấn đề mọi người không cần lo lắng, ta sẽ trực tiếp cùng trang trí đội bên kia giao tiếp, bởi vì cái này quá trình làm sao cũng phải cần một khoảng thời gian, đắp kín về sau cũng phải thông gió tán hương vị mới có thể vào ở. Ta ngày mai ngay tại trong thôn lại thuê một bộ biệt thự, chúng ta còn có ra dàn mãi mãi rời đi qua trước ở. Thẩm Quyện cân nhắc rất chu toàn, trong thôn cũng xác thực có mấy nhà đều đi theo hải tử đi trong thành ở, rất tốt, viện tử lâu dài trống không, nếu có thể thuê, bọn hắn khẳng định là nguyện ý. Thẩm Quyện đã đem kế hoạch đều chuẩn bị rất kỹ càng, cũng đang hỏi người trong nhà đều là ai nhà viện tử trống không, hiển nhiên là chăm chú. Lại là lễ vật lại là tiền mặt lại là đóng biệt thự, Thẩm Kiến Quốc cặp vợ chồng còn ăn cái rắm, miễn cưỡng ăn cũng không tiêu hóa. Cặp vợ chồng không ăn xong liền lấy cơ đi, mặt tiếc úi, so xương đánh quả cả đều khó nhìn. Lúc đầu trong nhà cùng bọn hắn mượn tiền, thuộc về bọn hắn hỗ trợ, Thẩm Quyện vẫn là phải cảm tạ bọn hắn. Có thể hai người này thật sự là tâm thuật bất chính, tâm nhãn tử quá hỏng. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Quyện liền chủ động thu thập bàn ăn quét dọn vệ sinh, đừng nói trong nhà những người khác, chính là Thẩm Luân nói đều nhìn sửng sốt một chút. Cảm giác có phải hay không cái gì mấy thứ bẩn thỉu phụ thân đến Thẩm Quyện trên thân. Thẩm Quyện, ngươi gọi ca. Thẩm Quyện quét rác tay một trận, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Luân nói. Rõ ràng là rất ôn hòa ánh mắt, nhưng chính là không hiểu mang theo uy áp, Thẩm Luân nói không tự chủ rụt cổ một cái, "Ca." Thẩm Đông Hải cùng Lý Tú Phân nhìn nhau cười một tiếng, cái này kêu là nước chắc điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nguyên bản còn lo lắng hai hải tử trung đụng không tốt, sẽ cãi nhau cái gì, hiện tại xem ra hoàn toàn là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá. Thẩm Quyện đối Cao Ngất sủng ái đâu, Cao Ngất nha đầu này vốn là mềm lòng, không ra ba ngày, chuẩn liền ca 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 không xong. Đúng, gọi ca ca, lúc này mới ngoan. Thẩm Luân nói liếc mắt mà, tại Thẩm Quyện xoay người sang chỗ khác thời điểm mới dám cơ cơ quả đấm, đánh một cái không khí, coi như chút giận. Thẩm Quyện làm xong việc nhà tìm ba ba đi trò chuyện xây phòng mới con sự tình, chuyện này hắn vẫn là phải tôn trọng ba ba mụ mụ ý nghĩ dựa theo bọn hắn thích dáng vẻ đến đóng. Cha, bộ phòng này đóng cũng là nghĩ để các ngươi ở thoải mái một chút, muội muội ta cũng lớn, phải có mình một cái thư phòng để nàng an tâm học tập, ra ra mãi mãi ở bên người, ngươi cùng ta mẹ mới có thể yên tâm. Đương nhiên, các ngươi nếu như muốn đi trong thành ở cũng hoàn toàn không có vấn đề, cùng bộ phòng này không quan hệ, không phải đắp kín bộ phòng này các ngươi vẫn tại cái này ở. Các ngươi nếu như bây giờ muốn đi trong thành ở, ta có thể ngày mai liền đem các ngươi tiếp đi. Thẩm Đông Hải cười trên mặt nếp nhăn đều sâu hơn. Nhi tử lần này trở về, cho hắn kinh hỉ là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tiểu Quyện, ra ra ngươi mãi mãi lớn tuổi, vẫn là thích chúng ta cái thôn này. Ta và mẹ của ngươi cũng đối nơi này có tình cảm, thật muốn cứ gọi chúng ta đi trong thành ở, 2-3 ngày vẫn được, thời gian lâu dài liền toàn thân khó chịu, luôn cảm thấy không bằng trở về trong ruộng trên núi tự do, cho nên vẫn là ở chỗ này đi, thật rất tốt. Thẩm Quyện gật gật đầu, ừm, cha, ta cũng là cân nhắc đến điểm ấy, cho nên nghĩ đến trước cải thiện một chút nhà ta bên trong nhà ở điều kiện, chờ các ngươi lúc nào muốn đi trong thành ở tùy thời cho ta nói là được. Thẩm Đông Hải vui mừng cười, trong mắt đều rưng rưng. Cha, sự tình trước kia đều là thiên ta không đề cập nữa, hiện tại đã ta trở về. Về sau liền sẽ không tại để các ngươi qua thời gian khổ cực, nhà chúng ta sinh hoạt sẽ chỉ càng ngày càng tốt.